Chương 298, băng hàn, 1, chương 298, băng hàn, 1, ngoài phòng cuồng phong đột nhiên tuyết. Trong phòng lò lửa lặng lặng tiêu đốt, ấm áp như mùa xuân. Xích Loan lại là như vào hầm băng, từ đầu đến chân khắp cả người phát lạnh. Sắc mặt nàng ngốc trệ, kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt, trong lòng đã toàn bộ bị kinh sợ cùng tâm tình tuyệt vọng chỗ tràn ngập. Mặc dù hắn nhìn qua dường như là thư sinh trẻ tuổi, bất luận là tướng mạo còn thân hình cũng không giữ tợn đáng sợ, thậm chí còn cho người ta một loại ôn tồn lễ độ yếu đuối cảm giác. Mặc dù hắn chỉ là ngồi ở chỗ kia túi đầu tự hỏi vấn đề, từ đầu tới cuối đều không có liếc nhìn nàng một cái, nhưng chỉ là đứng trước mặt của hắn, Xích Loan đã không cách nào ức chế buốc lên sợ hãi, giống như ngay cả linh hồn cũng đang vì đó run rẩy bất an. Tại nàng đã thấy võ giả trong, trừ ra đại tế ti cùng hoang thần điện hạ và giải rác mấy người ngoại, còn chưa bao giờ có người nào có thể cho nàng đem lại như thế chấn động tâm linh đáng sợ cảm thụ. Trước đây không lâu, loại đó giống như nước chảy lan tràn tới hắc ám, trực tiếp dẫn động nàng huyền cảm vọng niệm, thậm chí theo thời gian trôi qua càng phát ra bận bẹo cuồng loạn lên. Hắn đến tột cùng là ai? Cuối cùng, Vệ Thao ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi tại trên người Xích Loan, "Tốt, không muốn chết, ta hỏi ngươi đáp, ta không sợ chết." Thẳng đến lúc này, Xích Loan mới chớp một cái con mắt, như nói mê tự mình lẩm bẩm nói. Nàng cắn môi dưới, lại cường điệu một lần, "Ngươi giết ta đi, ta không sợ chết." Vệ Thao lắc đầu, lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, "Ngươi có thể xác thực không e ngại tử vong, nhưng mà ngươi e ngại là huyền cảm vọng niệm không ngừng không nghỉ tra tấn. Với lại bây giờ không có hắn giúp ngươi che gió che mưa, ngươi kỳ thực cũng chỉ là một cái bình thường huyền cảm võ giả mà thôi." Tiến thêm một bước suy nghĩ, nam nhân của ngươi một đường đem ngươi nâng đỡ đi lên, đối với ngươi mà nói kỳ thực cũng không là một chuyện tốt, dường như là chơi diều mở dạng, mất đi phong trợ lực, cuối cùng chỉ có thể là bay càng cao, đều ngã bất thảm. Xích Loan bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt, cơ hồ là khàn cả giọng địa hô nói, "Không, ta không sợ chết, cũng không sợ ngươi, ngươi giết Thăng Lang, ta nhất định phải giết ngươi báo thù cho hắn." Vệ Thao chậm rãi đứng dậy, đi vào trước mặt của nàng, người luôn luôn thích lừa gạt mình, nhưng lại không cách nào thật sự lừa gạt mình, thế là sẽ chỉ một lần lại một lần địa cho mình tẩy não cương điệu, mà không phải đi trực diện vấn đề căn nguyên. "Ta lặp lại lần nữa, nếu như câu trả lời của ngươi có thể khiến cho ta thỏa mãn lời nói, ta có thể rồi sẽ giúp ngươi theo huyền cảm vọng niệm trong giải thoát ra đây, không cần lại bị tiểu này vô cùng vô tận đau khổ tra tấn." Tiếp đó, ta hỏi ngươi đáp. Xích Loan theo bản năng mà lắc đầu, "Ta sẽ không nói, sẽ không nói." Vệ Thao đối với cái này không thèm để ý chút nào, trực tiếp mở miệng hỏi, "Hoang Thần Xôi Nam Tề Châu muốn làm gì, hắn bây giờ ở địa phương nào?" "Ta sẽ không nói cho ngươi, tuyệt đối sẽ không." "Hoang Thần Điện hạ đi Linh Minh Sơn, mục đích là cầm tới nơi đó một kiện bảo vật, tính toán thời gian hiện tại nên sớm đã đến địa phương. Ngoài ra, chúng ta tại vài ngày trước còn gặp phải thánh sư, nàng cùng Thanh Lân Sơn Linh Huyền Chân giao thủ bị trọng thương, dường như nửa người đều bị đánh nát sức sống. Hoang Thần Điện hạ đối với cái này rất có hứng thú, có khả năng theo Linh Minh Sơn đi ra về sau, rồi sẽ thẳng đến Nguyên Nhất Đạo mà đến." Vệ Thao như có điều suy nghĩ, hỏi tiếp, "Đối với Hoang Thần, ngươi còn biết thứ gì?" "Có đôi khi, người một sáng đột phá ranh giới cuối cùng, như vậy thì không còn có ranh giới cuối cùng. Tất cả mọi thứ cũng trở nên thông suốt thuận hoạt lên." Bởi vậy tại lần đầu tiên mở miệng sau đó, Xích Loan cũng không có quá nhiều do dự, liền tương đối chủ động tiếp tục nói. "Hoang Thần Điện hạ là kim chướng cực kỳ có thiên tư hoàng tử, từ khi ra đời lúc liền bị phạn tiên linh ý vần quanh, thâm thụ vương chủ hòa đại tế ti coi trọng bồi dưỡng, tuổi vừa mới nhược quán liền phá cảnh dương cực, tiến vào đến đại tông sư tầng thứ. Hắn sở tu là công pháp gì, lại có thế nào đặc điểm?" "Hoang Thần Điện hạ mẫu phi chính là Bắc Hoang Băng Phách tộc trưởng chi nữ, sở tu công pháp tên là Thiếu Âm Bảo Giám, lần này tiến về Linh Minh Sơn chính là vì tìm kiếm đột phá, tìm thấy tiến thêm một bước thành tiểu thái âm chi thể cơ hội." "Cái gì là thái âm chi thể?" Xích Loan lắc đầu, "Ta cũng không rõ lắm. Tựa như là trước đó kim chướng đại tế ti trước đây không lâu đã từng đề cập, tình huống cặn kẽ ta vậy không hiểu rõ lắm." Thời gian kế tiếp, hai người một hỏi một đáp, vô cùng hòa hợp, không còn có mới gặp lúc kiếm bạt nội trương bầu không khí. Thời gian từng giờ trôi qua, cho đến sắp trời sắp sáng, Vệ Thao mới đẩy cửa đi ra ngoài. Bác Vật tiến lên đón đến, không người thi lễ một cái. "Bên trong Bác Hoàng võ giả giao cho ngươi." Vệ Thao dường như tại nói chuyện với Bác Vật, càng giống là đang lẩm bẩm lầu bầu nói, "Ta đáp ứng nàng, muốn giúp nàng thoát khỏi huyền cảm vọng niệm, đáng tiếc thí nghiệm mấy loại phương pháp cũng không quá thành công, cuối cùng đem người đều làm điên rồi, còn không biết phía sau lại biến thành bộ răng gì. Chẳng qua thất chi đông ung, thu chi tan dù, trải qua suốt cả đêm vất vả, lại có nàng vị này Bắc Hoang võ giả dẫn động phản thiên linh ý, cam tâm tình nguyện mặc ta làm, mặc dù không có đạt tới dự đoán mục đích, nhưng cũng coi như là thu hoạch tương đối khá. Không chỉ để cho ta đối bước thứ hai đồ chế tạo quá trình có càng sâu lý giải, có thể nhìn trộm đến nàng tại Nam Cương một số bí mật, thậm chí còn trời xui đất khiến, để cho ta tự học vị tiên tô cô nương sở tu pháp môn." Bác Vật không có đi hỏi bước thứ hai đồ là cái gì, càng không có hỏi tô cô nương rốt cục là ai. Hắn chỉ là cung kính hồi nói, "Tiên sinh yên tâm, thuộc hạ làm việc luôn luôn sạch sẽ. Ta chưa nói muốn giết nàng." Vệ Thao thu lại suy nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua, "Ý của ta là để ngươi thật tốt quan sát, nhìn nàng đến tiếp sau sẽ có biến hóa như thế nào, nếu như nàng nhịn không được sắp chết, ngươi liền nghĩ biện pháp kéo lại tính mạng của nàng, sự tình khác chờ ta trở lại sau đó lại nói." Nói đến chỗ này, hắn ngước đầu nhìn lên nhìn ảm đạm bầu trời, ánh mắt xuyên thấu qua mênh mông tuyết lớn nhìn về phía phương xa. Vừa nghĩ tới muốn đi gặp vị kia phạn thiên bổ nhiệm khí vận chi tử, trong lòng của ta đều tràn đầy chờ mong, hy vọng giờ khắc này năng lực sớm đi đến. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tiến tại trong gió tuyết, trước sau đều có thân mang đại chu quan ý kỵ sĩ đi theo. Linh Minh Sơn trưởng lão Trử Diêm thình lình đứng hàng trong đó, đồng dạng mặc nền đen hồng sơn áo khoác, nhìn qua cùng những người khác cũng không cái gì khác nhau. Tất cả đội ngũ trầm mặc im lặng, không ai nói chuyện, chỉ có củ năng đạp lên mặt đất âm thanh, ngược lại lại đem kiểu này yên tĩnh không khí tôn lên càng thêm rõ ràng. Toa xe bên trong, Hoang Thần ngồi ngay ngắn bất động, thỉnh thoảng đem trước mặt quyển sách hướng về sau vượt lên một tờ. Linh minh cử biến, tỉ mỉ phẩm vị phía dưới ngược lại là có chút ý tứ. Đệ bắt biến chú trọng thiên nhân giao cảm, thật sự lĩnh ngộ thấu triệt sau liền có thể bước vào võ đạo cảnh giới tông sư, cho nên có thể coi là thiên nhân biến. Đệ cửu biến thì là âm dương biến, không bàn mà hợp âm cực dương sinh, từ hư chuyển thực đạo lý, nếu là có thể đem thể ngộ sâu vô cùng, cơ duyên đến lúc đó là có thể phá vỡ âm cực, thành tựu dương cực đại tông sư. Còn nếu là có thể đem cửu biến quý nhất, ngay cả ta cũng thôi diễn không ra đến tiếp sau biến hóa, có thể nói là bác đại tinh thâm, huyền bí ảo diệu. Hoang Thần trầm tư hồi lâu, một tiếng ung dung thở dài, đáng tiếc công pháp tuy tốt, lại mình trâu đầu ám, bảo vật bị long đong, không thể không khiến người có chút ít bóp cổ tay thở dài. To như vậy một cái linh minh sơn, giáo môn thất tông một trong, trừ ra suy sụp suy yếu sơn chủ bên ngoài, vậy mà liền không ai có thể vào tới trong mắt của ta. Không biết sáu tông khác có phải hay không cũng giống như thế, không công chiếm cứ lấy khắp nơi tu hành phúc địa, lại tự cam đoạ lạc không muốn phát triển, cuối cùng rồi sẽ theo thời gian trôi qua dần dần suy tàn xuống dưới. Còn nhớ thánh sư đã từng nhắc qua, huyền võ đạo có một gọi là Tôn Tẩy Nguyệt đạo tử, có thể coi là kinh tài tuyệt diễm một thế hệ vật, chỉ tiếc nàng chết được quá sớm, không thể để cho ta lãnh hội giáo môn đạo thứ nhất tử phong thái. Chẳng qua bằng vào ta bây giờ tu vi cảnh giới, lại đi tìm cái gọi là giáo môn đạo tử chính là tại tự hạ thân phận, tựa như là đại nhân đi bắt nạt trẻ con, liền xem như thắng vậy không có ý nghĩa gì. Cũng là giáo môn các tông đạo chủ mới có thể thật sự dẫn tới hứng thú của ta, có tư cách là đối thủ của ta. Hắn liền đem trên bàn quyển sách khép lại, chậm rãi nhắm mắt lại dưỡng thần. Đôi thủ trưởng tâm tướng hợp, ngón cái khẽ chọc, bên trong có thêm một viên vải tấc lớn nhỏ, toàn thân xanh thẳm hình toi bảo thạch. Theo Hoang Thần động tác, bảo thạch xuyên suốt ra nhàn nhạt quang mang. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một tầng xanh dương băng tinh bao trùm hai tay của hắn, đồng thời còn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra phía ngoài, rất mau đem tất cả toa xe tất cả đều bao phủ ở bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, xanh dương băng tinh không ngừng ở trên người hắn thêm dày ngưng tụ, dường như là mặc vào một bộ hoa lệ áo giáp. Hoang Thần nhưng vào lúc này mở to mắt, trong chốc lát ca ca giòn băng nối thành một mảnh, trong suốt long lanh tầng băng vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó hóa thành thanh thủy theo khe cửa chảy xuôi mà ra. Hắn thở phào một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đại tế tin nói quả nhiên không sai, Linh Minh Sơn chủ đời đời truyền lại Linh Minh Bảo Ngọc đối Thiếu Âm bảo giám tu hành rất có ích lợi, lại cho ta một quãng thời gian, tất nhiên có thể do Thiếu Âm chuyển Thái Âm, thật sự thành tựu lịch đại băng phách tộc trưởng đều chưa từng đạt tới Thái Âm chi thể, nghĩ liền để người trong lòng mong mỏi, chờ mong vô cùng. Hoang Thần tản đi ấn quyết, đem Linh Minh Ngọc đặt trước mắt quan sát kỹ, ánh mắt xuyên thấu toàn thân xanh thẳm ngọc thạch, nhìn chăm chú trung ương nhất một vết nứt. Từ vào tay Linh Minh Ngọc về sau, hắn đã không biết nhìn bao nhiêu lần, vận dụng các loại dò xét thủ đoạn, liền xem như mấy lần dẫn động phạm tiên linh ý cảm giác, cũng không cách nào thấy rõ ràng vết rách trong khảm nạm là vật gì. Thật muốn biết rõ, có thể chỉ có thể đem đánh nát, mới có thể đem trong đó ẩn tàng bí mật hiện lộ ra. Đột nhiên, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Hoang Thần thu lại suy nghĩ, đưa tay mở ra khía cạnh cửa sổ. Sắp tới hoàng hôn, sắp trời ảm đạm. Nhất đạo nữ tử tiếng vang lên, điện hạ, tựa hồ có chút không thích hợp, trước gia thám tử một mực không có bất kỳ tín hiệu gì truyền về, hơn nữa nhìn bọn hắn lưu lại dấu vết, ngay tại mảnh rừng cây kia bên cạnh đột nhiên gãy mất. Chương 298, băng hàn 2, chương 298, băng hàn 2. Hoang Thần mở cửa xe, ánh mắt xuyên thấu qua phong tuyết nhìn về phía trước. Bên ngoài hơn 10 trượng, một rừng cây sinh trưởng tại đạo bên cạnh, tại phong tuyết bao phủ xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một đoàn cái bóng mơ hồ. Thỉnh thoảng có gió lạnh gào thét mà qua, thổi rơi vụn vật thượng chất lên tuyết trắng, rơi trên mặt đất phát ra phốc phốc trầm đục. Hai hàng dấu chân theo bên cạnh xe ngựa kéo dài ra ngoài, ngay tại lâm bên cạnh trên đường không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa, đã không có dọc theo đại lộ tiếp tục hướng phía trước, dường như cũng không có chuyển hướng tiến vào trong rừng. Đông. Nhưng vào lúc này, dường như có một tiếng cực nhẹ nhịp tim, đều theo mảnh rừng cây kia trong truyền đến. Hoang Thần trong mắt ba quang chớp động, trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ nét mặt. Nhưng nhìn xem những người khác phản ứng, hình như cũng không có nghe được đạo này như có như không tiếng vang. Phía trước mảnh rừng cây kia, hình như có Phạn Thiên ác ý vẩn quanh trong đó. Ta trước đó vì dò xét Linh Minh Bảo Ngọc, từng nhiều lần dẫn động Phạn Thiên linh ý giáng lâm, cho nên mới đem người này chiêu đến. Hoang Thần nhìn chung quanh bốn phía, chỉ một ngón tay, người đi qua dò xét một chút, xem xét có hay không có dị thường. Đúng, thuộc hạ xin nghe điện hạ chi mệnh. Tên kia tùy tùng xoa ngực thi lễ, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Tốc độ của hắn trước nhanh sau chậm, tại đi vào mảnh rừng cây kia phụ cận lúc, khí huyết chân kình đã tự phát vận chuyển, đem chúng quanh tuyết động cũng bách khai bài không, rõ ràng chú ý cẩn thận tới cực điểm. Đông. Hoang Thần lỗ tai có hơi rung động, lại nghe thấy như có như không tim đập âm thanh. Nhưng vào lúc này, hắn đồng tử đột nhiên co vào, trước mắt đã không thấy tên kia thuộc hạ thân ảnh. Nơi đó hắc ám giống như đột nhiên trở nên nồng đậm, trong chốc lát liền đem người thôn vệ biến mất. Sau một khắc, màu mực như dòng nước trôi, theo mảnh rừng cây kia từng chút một thấm vào đến. Lại cạnh, nhẹ mảnh tiếng bước chân lặng yên vang lên, cùng chạy xuôi phun trào hắc ám cùng nhau, chậm rãi hướng phía xe ngựa tới gần. Keng leng keng, liên tiếp binh khí ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Tất cả mọi người như lâm đại địch, ngắm nhìn phía trước đột nhiên trở nên khác nhau thiên địa, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ gan bàn chân dâng lên, trong nháy mắt bay thẳng đỉnh đầu. Càng làm cho bọn hắn kinh sợ là, trừ ra dần dần tới gần tiếng bước chân, thanh âm khác lại đều không thấy, mặc kệ là gào thét bắc phòng hay là tuyết rơi động tĩnh, toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại cạnh, tiếng bước chân dường như càng gần một ít. lại còn năng lực ảnh hưởng đến cảm giác của ta. Không phải là Thanh Lân Sơn Linh Huyền Chân đích thân tới nơi đây. Hoang Thần mặt không biểu tình, đem Linh Minh Ngọc cẩn thận cất kỹ, chậm rãi bước về phía trước một bước, hướng phía đoàn kia thôn vệ quang tuyến hắc ám tiếp cận quá khứ. Đông, một tiếng nặng nề nhịp tim, mặt đất cũng tại tùy theo rung động ầm ầm. Hoang Thần không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ không chậm không nhanh từng bước về phía trước. Theo cự ly này đoàn phun trào hắc ám càng ngày càng gần, hắn mỗi một bước điểm rơi đều trở nên càng thêm tinh chuẩn, tại trên mặt tuyết lưu lại càng ngày càng sâu một nhóm dấu chân. Kim sắc quang mang đống nhiên sáng lên, bao phủ lại Hoang Thần thân ảnh, xen lẫn từng tia từng sợi khí tức băng hàn, hướng phía đoàn kia thôn phệ quang tuyến hắc ám nhanh chóng tiếp cận quá khứ. Đông, lại là một tiếng vang trầm, theo sâu trong bóng tối truyền đến. Đều trong cùng một lúc, Hoang Thần đột nhiên dậm chân đạp đất, oanh tạc nhất đạo kinh lôi. Kim sắc quang mang vì Hoang Thần thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, tại thời khắc này hoàn toàn dán lên đoàn kia phun trào màu mực hắc ám. Bèn, hắn một bước phóng ra, trước mắt bỗng nhiên sinh biến. Tương đạo vận mẹo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, bọn hắn động tác cứng ngắc, khuôn mặt dữ tợn, dường như là từ trong hắc ám chi bên leo ra lệ quỷ hung linh. Hoang Thần nheo mắt lại, sắc mặt lần đầu tiên trở nên kinh ngạc nghiêm trọng. Những người này, toàn bộ đều là vong hồn dưới tay hắn. Không ngờ rằng vậy mà tại lúc này, địa điểm này, vì như vậy một loại cách thức lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Chẳng qua Hoang Thần cũng không có ra tay, mà là đứng không nhúc nhích, thậm chí chậm rãi nhắm mắt lại. Mong muốn dùng tiểu này không ra gì thủ đoạn đối phó hắn, quả thực không biết chữ chết là thế nào biết. Hắn thân làm Phạn Thiên Linh Ý gánh chịu chiếu cố người, làm sao có khả năng tùy tiện liền bị ý nghĩ sằng bậy ảnh hưởng tâm thần. Cho nên nói, hiện tại hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần kiên định bản tâm, yên tĩnh chờ đợi, một cách tự nhiên liền có thể nhìn xuyên hư vô. Thậm chí còn năng lực mượn cơ hội thông qua Phạn Thiên Linh Ý phản kích, đem cái đó giấu đầu lộ đôi giá hỏa trực tiếp trọng thương. Bạch. Phía trước nhất vặn bẹo thân ảnh bước vào kim sắc quang mang. Giấu đầu lộ đôi, lại nhà của giả thần giả quỷ băng, ta tìm thấy ngươi. Hoang Thần nhưng vào lúc này đột nhiên mở to mắt. Đột nhiên kim quang mãnh liệt, bên trong hiển hóa ra lít nha lít nhít cánh tay, hướng phía một bên hắc ám ầm vang rơi đập. Đều trong cùng một lúc, tại Phạn Thiên Linh Ý bao phủ xuống, từng đạo vặn bẹo thân ảnh bỗng nhiên băng tán, lại cũng không hề hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà là hóa thành điên cuồng loạn vũ tinh hồng sợi tơ, đều hướng phía Hoang Thần vị trí toàn thứ tiêu sát đến. Hoang Thần đồng tử bỗng nhiên co vào, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Oanh! Trong chốc lát kim quang tiêu tán, hắc ám cũng còn, chỉ còn lại lưỡng đạo đứng đối mặt nhau thân ảnh, xuất hiện tại mênh mông trong gió tuyết. Bọn hắn cùng nhau nhìn thấy đối phương, tình cờ cách xa nhau 10 bước khoảng cách. Hoang Thần mày nhăn lại, lao đi bên môi tràn ra một vệt máu, không che giấu chút nào kinh ngạc giọng nói, đang nhìn đến trước ngươi, ta còn một mực đang nghĩ có phải hay không Thanh Lân Sơn Linh Huyền Chân đích thần tới. Không ngờ rằng lại là cái cùng ta tương tự người trẻ tuổi, quả nhiên là ngoài dự liệu của ta. Vệ Thao sắc mặt đồng dạng thảm đạm, chậm rãi bình phục hô hấp, chỉ là một cái Bắc Hoang hoàng tử, căn bản là không cần đến linh đạo chủ tự mình ra tay, năng lực dẫn tới ta cái này nguyên nhất đạo tử, đã là ngươi thiên đại phúc khí. Nguyên nhất đạo tử? Hoang Thần có hơi gật đầu, vừa nãy ta còn muốn nhìn giáo môn thất tông chỉ có lớn như vậy tên tuổi, thế hệ tuổi trẻ trừ ra không rõ sống chết tôn tẩy mượn ngoại, cái khác đều sẽ không có gì người có thể chống lên mặt bàn. Kết quả qua không bao lâu ngươi liền đi tới trước mặt của ta, xem ra là đại phạn sinh thiên nghe được của ta kêu gọi, tốt cho ta mượn chi thủ đem giáo môn tương lai trực tiếp chặt đứt. Vệ Thao lắc đầu, ta chẳng qua là cái vô danh tiểu tốt mà thôi, tất nhiên là chống không nổi tất cả giáo môn tương lai. Với lại ngươi vừa mới nhắc tới Tôn Tẩy Nguyệt, nàng một mực sống được rất tốt, đoạn thời gian trước còn cùng La Thanh Tuyển Thánh Sư âm thầm gặp mặt giao lưu, ngươi thân là Kim Trướng hoàng tử, thậm chí ngay cả những thứ này cũng không biết. Chờ ta về đến Bắc Hoang, hướng Thánh Sư hỏi một chút liền biết, không cần ngươi đến ăn nói xuông ly gián. Hoang Thần trong mắt ba quang chớp động, giọng nói chuyển sang lạnh lẽo, đánh bại Linh Minh sơn chủ, lại giết chết ngươi vị này nguyên nhất đạo tử, ta cũng liền vừa lòng thỏa ý, có thể bình yên trở về Bắc Hoang Kim Trướng. Hắn vừa dứt lời, như vậy im lặng. Đông. Một tiếng giống như nhịp tim trầm đục, theo Vệ Thao hư cầm quyền ấn trong truyền đến. Dường như trong cùng một lúc, Hoang Thần đặt chân ngừng địa, từng vòng mắt trần có thể thấy băng hoàn hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Bèn, xung quanh mấy chục trượng mặt đất đều bị tầng băng bao trùm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cuồng phong bạo khởi. Vệ Thao đột nhiên biến mất không thấy, lại xuất hiện lúc đã tới Hoang Thần trước người, nguyên hai quyền ấn không hề sức tưởng tượng vào đầu đánh tới. Kim cương bí pháp, khổ luyện tông sư. Không động thì thôi, động như núi lở. Vị này nguyên nhất đạo tử, ngược lại là có chút ý tứ. Hoang Thần ngẩng đầu, hai mắt một mảnh xanh thẳm, nét mặt bình tĩnh mà hờ hững. Hai tay bao vây lấy một tầng giống như áo giáp xanh thẳm băng tinh, không tránh không né chính diện liên tiếp. Ầm ầm. Nhất đạo kinh lôi nổ vang, mặt đất kịch liệt chấn động. Hai thân ảnh ầm vang đụng nhau, trong chốc lát không biết bao nhiêu lần giao phong. Mười mấy hô hấp sau, hai người cùng nhau lui về phía sau, sau đó đồng thời ra tốc vọt tới trước, lần nữa xoắn nát phong tuyết hợp ở một chỗ. Hoang Thần hai tay kết ấn, lấy lòng bàn tay làm điểm xuất phát, khuấy động ra từng đạo có thể thấy rõ ràng vòng tròn. Vệ Thao nguyên thai quyền ấn rơi xuống, tình cơm nện ở gợn sóng trung tâm, đột nhiên nổ tung lít nha lít nhít với dạng. Thời gian giống như tại thời khắc này lâm vào đình trệ. Hai người quyền trưởng chậm rãi tiếp cận, cho đến im ắng tương ấn. Va chạm trong nháy mắt hoàn thành. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh trong, vô số băng tinh mảnh vụn tứ tán bay ra, đánh tan phong tuyết chui vào sâu trong bóng tối. Mười mấy hô hấp sau, Hoang Thần chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cúi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay. Xanh thẳm băng giáp thượng trải rộng giống mạng nhện tinh mịn vết dạng, theo hai tay một mực hướng lên kéo dài, cho đến trải rộng đại nửa người. Hắn chỉ là cúi đầu một cái động tác như vậy, ca ca giòn vang nối thành một mảnh. Vô số xanh dương băng tinh vỡ vụn rơi, liên đối nhìn thân thể nổ tung đại đoàn xương máu, đơn thuần so đấu lực lượng, ta không phải người này đối thủ, thậm chí chênh lệch còn có một chút lớn. Còn có loại đó mang theo thôn vệ ý cảnh hắc ám, lại năng lực khó khăn lắm ngăn cản được ta dẫn động phản thiên linh ý. Chẳng qua nếu như hắn chỉ có thủ đoạn như vậy lời nói, đã có thể tuyên cáo lần chiến đấu này kết thúc. Hoang Thần thở phào một ngụm hàn khí, đối thân thể tổn thương không thèm để ý chút nào, hướng phía trước chậm rãi đi đến. Đột nhiên, hắn không có dấu hiệu dừng lại chút nào bất động. Duy trì bước lên phía trước tư thế, rũ mắt con ngươi nhìn lại. Dây đặc tinh hồng xúc ti sen lẫn quấn quanh, tại băng tuyết hiểm hộ hạ kề sát đất mà tới, đâm về hai chân của hắn. Cùng thánh sư giống nhau linh cơ, đối ta không có quá tác dụng lớn chỗ, ngược lại sẽ bại lộ vị trí của ngươi. Hoang Thần trầm thấp thở dài, lòng bàn tay chống đỡ, ngón cái khẽ chọc, như thiểm điện kết xuất nhất đạo ấn quyết. Vâng. Trong chốc lát băng hàn giáng lâm, đem tất cả quỷ ti đông kết thành băng, hơn nữa còn một đường về phía trước kéo dài ra ngoài, tìm được cẩn tàng tại trong hắc ám đạo thân ảnh kia. Giang giác. Một sợi quỷ ti vỡ vụn thành từng mảnh. Đúng lúc này giòn vang nối thành một mảnh, giống như vô số dây cùng nhau đứt đoạn. Đau nhức toàn thân không thoải mái, hôm nay liền nhiều như thế. Phía sau chậm rãi bổ sung đi. Chương 299, vô cực, 1, chương 299, vô cực, 1, Tề Châu phủ thành hướng đông 150 dặm. Đạo bên cạnh rừng rậm sinh tại loạn táng nghĩa địa. Đen nhánh trong màn đêm, gió lạnh thê lương kêu khóc, đông tuyết điên cuồng rơi xuống. Cuối cùng đều bay là tạ vậy vào cơ hồ bị san thành bình địa mộ phần chi thượng. Chất lên một cái ngay cả một cái trắng toát mộ. Đột nhiên, óng ong chấn động theo trong rừng truyền ra. Phong tuyết bị hoàn toàn bức bách ra ngoài, chỉ có thể ở chúng quanh xoay quanh bay múa, cũng không dám tới gần nơi này tọa rừng cây một bước. Lại có bốt bốt tiếng vang nối thành một mảnh, giống như vô số dây cùng nhau đứt đoạn. Hoang Thần lòng bàn tay chống đỡ, ngón cái sờ nhẹ, hai mắt lóe ra xanh thẳm qua mang, đầu nhập hắc ám phong tuyết chỗ sâu, rõ ràng chiếu rọi ra ẩn vào trong rừng đạo thân ảnh kia. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Hoang Thần hai tay mẫu ngay cả gõ ba lần. Trong hư không đột nhiên hiện ra từng đạo vật mèo gợn sóng. Sau đó gợn sóng càng lúc càng lớn, cấp tốc hướng về phía trước kéo dài, dường như là một tảng đá lớn nhập vào mặt nước, phá vỡ đã từng tĩnh mịch bình tĩnh. Đột nhiên, đóa đóa hắc liên lặng yên nở rộ tại uy mắng xuất hiện lưu vân trong lúc đó. Đúng lúc này huyền quy đập đất, tu xà luận vũ, còn cuốn một tôn toàn thân đen sẫm hư tượng, trong chốc lát đứng sững ở trong rừng nghĩa địa phía trên. Vành, ẩn chứa khủng bố rét lạnh khí tức gợn sóng bị nứt vỡ. Dường như là một đầu lóe ra màu xanh thảm thải bọt xà phòng, bị quy xà hư tượng đối cứng sốt ruột nhanh bành trướng, cuối cùng không chịu nổi phụ trọng trực tiếp vênh tạc. Bạo liệt sản sinh to lớn xung kích, trong nháy mắt quét sạch tất cả rừng cây. Ở trung tâm ngay cả đại thụ đều bị rút lên đổ dạng, ảnh hưởng còn lại hướng về bốn phương tám hướng phun trào lan tràn, lật ngược không biết bao nhiêu không người nhận lãnh phần mộ. Mộ trong xương khô tùy theo bay múa đầy trời, cùng là màu trắng đông tuyết không phân khác biệt, hỗn hợp một chỗ. Đồng bình đến phương xa sau mới lưu loát rơi xuống, cũng không biết còn có thể hay không tìm thấy về nhà con đường. Mười mấy hô hấp về sau, kịch liệt dung chuyển mới dần dần bình ổn lại. Chỉ còn lại lần nữa bổ sung ảm đêm bông tuyết, theo gào thét mà qua bắc phong chợt cao chợt thấp, chợt cao chợt thấp. Hoang Thần lặng lặng nhìn chăm chú trong rừng một mớ hỗn độn, ánh mắt rơi vào tôn này như sơn như mực hư tượng chi thượng. Một lát sau đông nhiên một tiếng trầm thấp thở dài, lại còn có huyền võ đạo huyền vũ chân giải, uy xà giao bản, cộng thêm vô cực cùng vô cực tán thủ, tệ bộ lưu vân. Đây chính là hắn hiển hóa chân lý võ đạo sao? Còn giống như có thật nhiều bất nhập lưu ngoại đạo công pháp, cũng bị hắn cùng đặt vào trong đó, dường như ngay cả tầng dưới chót nhất khoa chân múa tay đều không có buông tha. Vị này nguyên nhất đạo tử, thật sự chính là hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, thân làm thanh lân sơn người, nhưng lại năng lực học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. An ngoại đạo theo đạo bơ sữa môn, an song giáo môn ăn mật tông, ngay cả ta đều muốn sinh ra hâm mộ lòng ghen tị. Đáng tiếc, ngươi không vào dương cực, chỉ có hư ảo huyền niệm chân ý, trung quy là giả không địch lại thật. Tối nay muốn chết tại mảnh này hoang dã nghĩa địa trong. Vì ngươi lực lượng, gen đúc thân ta, cuối cùng lại giết chết ngươi dạng này một cái giáo môn đệ tử, liền coi như là đem một vị dương cực đại tông sư trước giờ bóp chết tại thanh bình chi mạn, không hiểu liền sẽ để người sinh ra rồi rào cảm khái suy nghĩ. Vâng. Hoang Thần đống nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cả người giống như dung nhập lẫm liệt gió lạnh, ẩn vào bay đầy trời tuyết, rốt cuộc tìm không đến bất luận cái gì tồn tại dấu vết. Đông. Nhưng vào lúc này, tiếng tim đập lên. Vệ Thao không cần suy nghĩ, nhìn cũng không nhìn, tiện tay đều hướng phía sau ném ra một quyền. Hắn xoay eo quay người, lực kinh hai chân, tiếp qua xương sống, nối liền thành một thể. Cuối cùng đều xuyên thấu qua hư cầm quyền ấn truy hướng hư không. Tới đối đầu ứng, thì là Lưu Vân chớp động, Hắc Liên tuôn ra, Huyền Quy tu xả cùng nhau chấn động bầu trời đêm. Mang theo tôn này toàn thân đen sẫm kim cương hư ảnh, đồng dạng kết nguyên thai quyền ấn, hướng về cùng một vị trí đột nhiên rơi đập. Quyền thế cuồn cuộn, vung thả bá đạo. Rõ ràng liếc về phía là trống rỗng chỗ, nhưng ở cuối cùng rơi xuống lúc, lại đột nhiên truy đến thực thể. Đó là một đầu do xanh thẳm băng tinh ngưng kết mà thành trường kiếm. Cuối cùng là hai tay cũng kết kiếm chỉ, mũi nhọn cho đến Vệ Thao mi tâm. Quan Thần vọng khí chi thuật lại cũng bị hắn dung nhập vào huyền niệm chân ý trong. Chỉ là hắn vừa mới cố ý không có hiện lộ ra, chính là mong muốn tại thích hợp lúc xốc lên mặt bài, dùng để nhằm vào của ta đánh lén. Hoang Thần mặt không đổi sắc, chỉ có ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc tán thưởng. Vẫn như cũ hai tay cũng thành kiếm chỉ, đem băng phong tiếp tục hướng phía trước đâm ra. Vâng. Song truy cùng băng kiếm không hề sức tưởng tượng đụng nhau. Trong rừng cây lần nữa nổ lên nhất đạo kinh lôi. Băng kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, song truy cũng bị hướng về tả hữu đẩy ra. To lớn phản chấn lực lượng tác dụng dưới, Hoang Thần thất khiếu tuôn máu, như bị sét đánh. Tả hữu hổ khẩu cùng nhau sụp ra sâu đủ thấy xương vết nước, vốn là vết thương chồng chất trên cánh tay đột nhiên tuôn ra đại đồng tinh hồng xương máu. Dưới loại tình huống này, hắn nhưng như cũng không lùi. thậm chí đột nhiên bước về phía trước một bước, máu me đầm địa hai tay chập ngón tay lại thành đao, một từ trên xuống dưới, một phải trái đến phải, vạch ra lưỡng đạo rét lạnh đường vòng cung, sẽ tan bóng đêm gào thét chém tới. Vệ Thao mặt không biểu tình, đồng dạng không lùi không cho, đối cứng mà lên. Nguyên Thai ấn chuyển tịnh đế liên, tại một khắc cuối cùng ngăn ở cổ tay chặt chém tới con đường phải đi bên trên. Ầm ầm. Vì hai người vị trí là nguyên điểm, đột nhiên oanh tạc nhất đạo sâu càng vài thước hố to. Còn có từng đạo không tách ra hợp đen nhánh vết nứt, như thiểm điện hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài. Đương 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 đương. Tại cuồng bạo loạn lưu điên cuồng tàn sát bừa bãi trung tâm. Hoang thần cho dù toàn thân máu me đầm địa, lại còn có thể lấy cứng chọi cứng, vì vừa đối với, thân thể đính tại mặt đất nửa bước không rời. Hắn tay trái thành đao, đem vừa mới dâng lên tinh hồng xúc ti đều cắt đứt, tay phải nắm tay, lần lượt cùng đập tới song liên đang đối mặt đụng, từ đầu tới cuối không có né tránh lựa bộ. Làm như sấm sét chấn động thanh xa xa truyền ra. Hoang thần đột nhiên song quyền cùng xuất hiện, đem lại một lần rơi đập song liên định trụ, cả người lại cũng không chịu nổi cái kia khổng lồ phản chấn lực lượng, phốc địa phun ra một ngụm tràn ngập tinh mịn bụi băng máu tươi. Hai thân ảnh đồng thời lui về phía sau, ẩn vào hắc ám phong tuyết chỗ sâu. Mặc dù không cách nào nhìn, nhưng lại khí cơ chặt chẽ tương liên, bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé biến hóa đều có thể dẫn động vòng tiếp theo bộc phát. Mảng lớn rừng cây đã không còn, cây cối bẻ gãy đổ rạc, mặt đất tan vỡ sụp đổ, chấn động thanh thậm chí truyền đến hơn 10 dặm ngoại, đem vô số động vật trục xuất khỏi ngủ say hang động, không để ý phong tuyết hướng phía xa xa điên cuồng chạy trốn. Một đoạn nghiêng cắm ở mặt đất thân cây đỉnh, Vệ Thao trầm mặc đứng ở trên đó. Hắn nhặt lên một mảnh tình cờ bay đến trước mắt bông tuyết, sau đó cúi lầu xuống, thật lâu nhìn chăm chú một phương hướng nào đó không nói. Rào rào, phá toái thạch một bị sốc lên lăn xuống. Một đầu máu me đầm địa cánh tay phá vỡ chướng ngại, theo mảng lớn bừa bộn chỗ sâu ló ra. Đúng lúc này, quần áo tả tơi, đầu đầy bùn bẩn hoang thần chậm rãi đứng thẳng người. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Phạn Thiên linh ý giáng lâm, kim sắc quang mang sáng lên, xua tán đi mảng lớn hắc ám. Trong tích tắc thời gian, hoang thần bên ngoài thân tất cả vết thương liền bắt đầu mắt trần có thể thấy khép lại. Hắn tốc độ khôi phục nhanh chóng, thậm chí càng vượt qua kim cương bí pháp cùng quy xả giao bản điệp ra hiệu quả. Vệ Thao thấy tình cảnh này, lại nhớ tới theo Xích Loan trong miệng đạt được thông tin, trong lòng lập tức lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Hoang thần bị Phạn Thiên chiếu cố, nếu là cùng hắn liều tiêu hao lời nói, cho dù nơi đây rời xa Bắc Hoàng, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Dựa theo Xích Loan phân tích, người này một đường thuận buồm xuôi gió, cực độ cao ngạo tự tin, đây là sự cường đại của hắn chỗ, lại cũng là có thể sử dụng được điểm. Đại Phạn Sinh Thiên cao cao tại thượng, không có dấu vết mà tìm kiếm, vậy liền tìm kiếm có dấu vết mà lần theo người sơ hở. Chỉ cần có thể đánh vỡ Hoang Thần cùng Phạn Thiên linh ý khăng khít giao hòa, trận chiến này rồi sẽ trở nên một chút thoải mái. Mật giáo Kim Cương Bí Pháp, Huyền Vũ Quy Xà giao bản, cả hai nhường ngươi tụ hợp vào một người, có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, để cho ta đều phải vì ngươi cảm thấy kinh ngạc tán thưởng. Chương 299, Vô Cực 2, chương 299, Vô Cực 2. Hoang Thần đưa tay xóa đi giữa mũi miệng vết máu, giọng nói tự nhiên nói ra, tối nay mượn lực của ngươi, chắc ra thân thể ta có khả năng đạt tới cực hạn, sau đó lại lấy ngươi là truy, tẩy luyện tạp chất rèn thân ta, mặc dù quá trình rất thống khổ, nhưng thu hoạch lại đồng dạng to lớn. Cho nên nói, ta nhất định phải cảm tạ ngươi, cho bản thân sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, để cho ta có thể tăng lên rất nhiều dung luyện linh minh bảo ngọc tiến độ. Nói đến chỗ này, hắn mặt lộ nụ cười, ngưỡng mộ bầu trời, Phạn Thiên tại thượng, vì ta chiếu sáng đi tới phương hướng, bao gồm chúng ta tối nay gặp nhau, đều là ta tuân theo Phạn Thiên linh ý chỉ dẫn, mới tóm chặt lấy chân quý cơ duyên. Trái lại nhưng ngươi không chỗ dựa vào, mặc dù thiên phú tuyệt cao, tư chất hơn người, cũng chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác đi đến cả đời, dường như là sống dưới đất trùng sái, cá lội trong nước, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt không gian thu hẹp, mà không cách nào nhìn thấy chân chính bao la cánh đồng tuyết. Vệ Thao yên lặng nhìn hắn im lặng, thẳng đến lúc này mới thở phào một ngụm trọc khí. Ngươi thân là Kim Trướng Hoàng Tử, ý nghĩ còn như thế ngây thơ đơn thuần, tuyệt không phải là Bắc Hoang bách tộc chi phúc, chẳng qua đối với Đại Chu mà nói, lại là một cái không tệ tin tức tốt. Ồ, Hoàng Thần nghe cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười hồi nói, ta ý nghĩ ở đâu ngây thơ? Nếu như đạo tử có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý, ta có thể để ngươi không có bất kỳ cái gì thống khổ chết đi. Có chết hay không sao cũng được, ta chỉ là không thể chịu đựng được ngươi loại này ngu xuẩn vô tri dáng vẻ. Vệ Thao trầm thấp thở dài, âm dương tương tế, đối lập thống nhất, cái gọi là chi bạch thủ hắc, biết hùng thủ thư, một âm một dương cứ gọi là nói, mà không phải đành phải một mặt, chỉ biết một. Hoang Thần điện hạ tiếp tục như vậy nữa, chỉ có thể đem chính mình trở thành một cái thuần túy cảnh đốc. Hoang Thần mày nhăn lại, trong mắt như có điều suy nghĩ, ngươi quả thật có chút đạo lý, trước kia ta đã từng như vậy xâm nhập tự hỏi nghĩ tới, lại vẫn không hiểu, cái này cùng ngươi cho ra kết luận lại có quan hệ gì? Đơn giản như vậy quan hệ, điện hạ vẫn chưa rõ sao? Vệ Thao chắp hai tay sau lưng, cúi đầu quan sát, ngươi nói ta ngơ ngơ ngắc ngác, không chỗ dựa vào, những lời này thân mình liền bày tỏ sáng tỏ ngươi vô tri. Vì chỉ có trẻ con mới biết đem tốt xấu được chia như thế rõ ràng, mà không biết phúc họa tương ý ấy, chính kỳ chuyển đổi đạo lý. Phải biết đỏ thẫm cũng là hồng, hát đến cực hạn chính là hồng, cho nên trên người ta Phạn Thiên ác ý cũng là ý, không hề so ngươi chỗ gánh chịu linh ý thấp hơn nhất cấp. Hoang Thần ung dung cười một tiếng, dựa theo ngươi lý do thoái thác, Phạn Thiên ác niệm cũng là huyền niệm. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên đang ở trong núi này. Vệ Thao chắp tay trước ngực, nét mặt nghiêm nghị, các ngươi đang ở Bắc Địa Hoang Nguyên, lễ kính Phạn Thiên đời đời truyền lại, ngược lại không như ta người ngoài này có thể nhảy ra trói buộc nhìn vấn đề. Cho nên nói trong mắt ta, Phạn Thiên ý niệm vốn không linh ác, chỉ là phía sau phân nhiều người, mới có dạng này khác nhau. Càng quan trọng chính là, ta vì cảm ngộ Phạn Thiên ác niệm nhập đạo, lại muốn so với các ngươi ít đi rất nhiều trói buộc, cuối cùng lại lấy ác ý chuyển linh ý, con đường phía trước thậm chí càng thêm rộng rãi thông suốt. Hoang thần bắt đầu còn đang ở nghiêm túc suy tư, nghe được nơi đây không khỏi cười ra tiếng. Vì ác ý vờn quanh chi thân chuyển thành linh ý, ngươi thật đúng là cảm tưởng, ta nhìn xem ngươi cái này nguyên nhất đạo tử đều là thằng điên. Không điên cuồng, không thành vật. Vệ Thao bấm tay nhạc hoa, thần tình lạnh nhạt, ta tu kim cương bí pháp, gánh chịu phạn thiên đắc nghiệm, đã thành tựu mật giáo khổ luyện tông sư, đây là ngươi tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ vẫn là giả? Hoang thần nhớ ra tôn này toàn thân đen sẫm kim cương hư tượng, lần nữa lâm vào trầm mặc tự hỏi. Vệ Thao giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi nói, Hoang thần điện hạ từ khi ra đời ngày lên liền gánh chịu phạn thiên linh ý, từ nhỏ đến lớn đều bị tuân theo các loại rườm rà chi lễ làm việc, thời thời khắc khắc ràng buộc ngôn hành cử chỉ, vì cái gì liền đem phạn thiên linh ý một mực ngưng tụ lại? Ta đều không đồng dạng, từ đầu tới cuối bất kính phạn thiên, làm việc thường thường không kiêng nể gì cả, cao hứng mắng nó hai câu, mất hứng ném đi một bên, liền xem như ác niệm hoàn thân vậy không sợ hãi. Càng quan trọng chính là, ta không những hiện tại đây ngươi trôi qua siêu nhiên thoải mái, đợi cho tương lai một khi đảo ngược, lấy được phạn thiên chú ý vậy tuyệt đối không thể so với ngươi thiếu, thậm chí còn có thể càng nhiều. Ngươi cũng đã biết này là bởi vì cái gì? Hắn cũng không đợi Hoang thần trả lời, thậm chí không có để lại cho hắn cái gì tự hỏi thời gian, liền tiếp theo nói xuống dưới. Bản thân vì kim cương bí pháp thiên nhân giao cảm, thành tựu mật giáo khổ luyện tông sư, tất nhiên là đối giáo nghĩa vô cùng quen thuộc, bởi vậy cho tới nay hành động chưa bao giờ thoát ly qua trong giáo chủ quan châm ngôn chỉ dẫn. Cái gì mật giáo châm ngôn? Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Vệ Thao chắp tay trước ngực, nét mặt nghiêm túc, đừng nhìn ta hiện tại không vì phạn thiên chỗ vui, làm không biết bao nhiêu các ngươi trong mắt chuyện ác. Nhưng chỉ cần tương lai ta một khi đốn ngộ, chỉ cần làm đến một kiện thuận theo phạn thiên linh ý sự việc, trong khoảnh khắc rồi sẽ nhận cửa ải cực kỳ lớn chú. Nhưng Hoang thần điện hạ nhưng lại cùng ta khác nhau, cho nên mới mỗi ngày như đứng trước vực sâu, như dẫm trên băng mỏng. Liền xem như là một vạn chuyện tốt, như ngày nào đột nhiên không cẩn thận đạp sai nửa bước, đó chính là một lần sẽ chân để hận nghìn đời, lại quay đầu đã trăm năm thân, phạn thiên linh ý còn có thể hay không như thế chiếu cố đều là không biết. Hoang thần chau mày, suy nghĩ hồi lâu, ta vậy đọc thuộc lòng mật giáo điển tịch, lại là chưa từng nghe qua bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật châm ngôn tuyệt ngữ. Lại không có sao. Vệ Thao hơi sững sờ, lập tức cười nói, ngươi là mật giáo thượng sư, hay ta là mật giáo thượng sư? Ngoài ra, nói ra ngươi có thể không tin, mặc dù ta bị phạn thiên ác niệm bốn thần, nhưng cũng thường xuyên lắng nghe đến từ đại phạn sinh thiên linh âm, tựu giống với huyền băng hải loạn cụ, đại tế ti lưu lại ấn ký các loại. Mặc dù ta không tại Bắc Hoang kim trướng, chỉ là tính tọa thanh lân sơn bên trên, biết bí mật lại cũng không đây ngươi cái hoàng tử này ít bao nhiêu. Hắn tùy ý nói vài câu, đem theo xích loan chỗ lấy được tình báo đảo không còn một mảnh. Hoang thần há to miệng, dường như muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ là mở miệng hỏi, ngươi đối ta giảng những thứ này, rốt cuộc có gì mục đích? Không có mục đích gì, chỉ là thấy ngươi đáng thương mà thôi. Vệ Thao chậm rãi lắc đầu, cuối cùng, ta chỉ là muốn khuyên ngươi một chút, không muốn làm chó, liếm đến cuối cùng dễ không có gì cả. Hoang thần thu lại nét mặt, giọng nói lại lần nữa trở nên lạnh băng, ngươi hay là đáng thương chính mình đi, lập tức liền phải chết tại đây phiến trong bãi tha ma, chẳng qua vì cảm tạ ngươi nỗ lực, ta sẽ tận lực cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Vệ Thao một tiếng ngùi ngùi thở dài, tối nay nói đến thế thôi, ngươi có thể cho là ta mới vừa nói đều là ăn nói linh tinh, từ đầu tới cuối đều là đang gạt ngươi. Hoang thần điện hạ tuyệt đối không nên tin tưởng, càng không nên suy nghĩ nhiều, ngươi tin suy nghĩ mới thật sự chính là cái kẻ ngu. Hoang thần vừa mới bước về phía trước một bước, nghe được câu này nhưng lại đột nhiên dừng lại, quanh thân kim sắc quang mang không có dấu hiệu nào tối sầm lại. Và anh. Nhưng vào lúc này, Vệ Thao như muốn nghiêng trên cành cây biến mất không thấy gì nữa. Một khối cao hơn nửa người đá xanh xoay tròn gào thét, đánh tan phong tuyết tiêu xạ mà tới. Hoang thần sắc mặt chậm chạp, chỉ khoát tay liền đem đá xanh chụp thành một bịt, mà hắn trỗi trả ra đại giới, vẹn vẹn là giữa ngón tay lây dính một chút bụi bặm mà thôi. Sau một khắc, Hoang thần song trường khép lại, nằm ngang ở trước ngực, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp đón nhận càng mãnh liệt hơn gấp trăm lần xung kích. Vâng. Hai bên chính diện va chạm. Hoang thần liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, khóe miệng khóe mắt cũng chảy ra từng tia từng sợi màu sắc cá máu đỏ tươi. Vệ Thao một kích qua đi, ngay lập tức trốn xa. Cả người như tên nọ loại đảo ngược chui vào hắc ám, đem ven đường tất cả ngăn cản tất cả đều đụng nát, tạo thành một cái thật dài hình người thông đạo. Hoang thần chau mày, phun ra một ngụm tràn ngập huyết tinh vị đạo trọc khí, hai mắt lại lần nữa trở nên một mảnh xanh thẳm, giống như ánh mắt thật sự nhìn về phía trước. Nhưng vào lúc này, bén nhọn gào thét tái khởi, xuyên thấu hắc ám trong nháy mắt liền đến trước mắt. Dám nhiễu ta tinh ý, loạn tâm cảnh ta, ta dù là không tiếp đại giới, cũng muốn đem ngươi đánh chết. Chương 299, vô cực 3, chương 299, vô cực 3, Hoang thần đặt chân ngừng địa, không tránh không né, vì càng thêm buông thả giữ dằn tư thế đối cứng mà lên. Tiếng oanh minh nối thành một mảnh. Trong chốc lát mây chục lần đụng nhau giao phong, kim sắc quang mang sáng tối chập chờn, cuối cùng bị sôi trào mãnh liệt hắc ám đánh nát. Hoang thần cấu trúc phòng tuyến ầm vang sụp đổ. Hắn chỉ có thể không dừng lại lui lại, hai chân thật sâu lâm vào lạnh băng cứng rắn trong tầng băng, ngay tại thân thể của hắn phía sau tất cả mọi thứ cũng giống như xốp giòn bánh mì, trực tiếp bị đụng thành mạn thiên phi vũ bột phấn. Giang giác. Mấy chục trượng về sau, Hoang thần đột nhiên ngăn lại lui thế. Toàn thân xương cốt cũng tuôn ra dày đặc giòn vang, thất khiếu trong máu tươi vui sướng tuôn ra. Đem ta bước đến chật vật như thế cảnh địa, ngay cả phạn thiên linh ý cảm giác cũng xuất hiện thỉnh thoảng, người này mặc kệ là cấp độ thực lực hay là ý thức chiến đấu, đều có thể xưng được là sinh tử đại địch. Càng là khắc chế chính mình không đi nghĩ, trong lòng liền càng là tạp niệm xuất hiện, ta từ khi còn nhỏ liền đắm chìm trong phạn thiên linh ý trong, vậy mà còn biết bị người này mấy lời nói quấy tâm cảnh. Quả nhiên dường như là phụ vương nói như vậy, ta cùng nhau đi tới quá mức thuận lợi, ngược lại không phải là chân chính chuyện tốt. Hoang thần thở dài trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía cấp tốc biến lớn một mảnh bóng dâm, cả người tại lúc này đột nhiên trở nên khác nhau. Kim sắc quang mang chạy xuôi phun trào, từ hư hóa thực, bao trùm máu me đầm địa thân thể, dường như là mặc vào một tầng hoàng kim áo giáp. Vâng, bị hắc ám bao khỏa quyền ấn rơi xuống, gió tuyết đầy trời đột nhiên vì đó đình trệ. Đúng lúc này ù ù tiếng vang nối thành một mảnh, giống như liên tiếp không ngừng tiếng sấm. Hai thân ảnh tới lui tung hành, thỉnh thoảng dây dưa đụng nhau một chỗ. Ai cũng không có thối lui một bước, cũng vô pháp thối lui một bước. Mấy cái hô hấp sau, nương theo lấy một cái đại âm hy thanh va chạm, mọi thứ đều khôi phục bình thường. Chỉ có mặt đất lưu lại tòa này hố to, ghi chép vừa mới đến tuột cùng bạo phát thế nào chiến đấu. Xa xa trên đường lớn, mấy cái Bắc Hoang võ giả khống chế được bị hoảng sợ con ngựa, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn mơ hồ nghe được hai người đối thoại, thật sự là không cách nào tưởng tượng, cùng Hoang Thần Điện hạ giao thủ cũng chỉ là nguyên nhất đạo tử. Phải biết trước đây không lâu, bọn hắn vừa mới từ Linh Minh Sơn bên trên xuống tới, liền xem như đứng hàng giáo môn thất tông một trong Linh Minh Sơn chủ, đều không phải là Hoang Thần Điện hạ đối thủ, cuối cùng chỉ có thể là không tiếc đại giới trọng thương bỏ chạy. Kết quả hiện tại vẹn vẹn là một cái Thanh Lân Sơn đệ tử, vậy mà liền có thể đem bị chịu phản thiên chiếu cố hoàng tử ngăn trở, thậm chí chính diện giao phong không rơi xuống hạ phong. Mãnh liệt như thế độ tương phản, nhưng tất cả mọi người đều có chút ít tinh thần mơ hồ, thậm chí cho là nên là nguyên nhất đạo chủ cải trang mà đến, như vậy mới càng thêm phù hợp thực tế. Linh Minh Sơn trưởng lão Trử Diêm sắc mặt biến ảo chập chờn. Hắn mấy lần động niệm muốn chạy trốn, nhưng lại cũng cường tự nhịn xuống. Nhìn xem chiến đấu phía trước tình huống, hiện tại đi rơi có thể dễ, nhưng thật sự khó khăn lại tại rời khỏi sau đó. Đến lúc đó vừa phải đối mặt giáo môn truy sát, lại tự đoạn bước vào Bắc Hoang con đường, thiên hạ mặc dù đại nhưng không có hắn chỗ dung thân. Ngược lại không bằng một con đường đi đến đen. Rốt cuộc thụ chuyển chết, người chuyển sống. Nói không chừng khi tiến vào kim chướng sau đó, hắn liền có thể tìm được cơ duyên nhất phi trùng thiên, trước tấn tông sư lại vào dương cực, cùng giáo môn mỗi cái tông chủ bình khởi bình tọa, thật sự đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Trừ Diêm hít sâu một cái băng hàn không khí, nỗ lực bình phục có chút bất an tâm trạng. Hắn mong mỏi Hoang Thần năng lực đại phát thần uy, mau chóng đem này không biết sống chết nguyên nhất đệ tử đánh chết, sau đó nắm chặt rời khỏi Tề Châu mặt đất. Đỡ phải ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài, đưa tới Ninh Huyền Chân lão giả kia, ưu chân vạn sự thôi vậy. Đáy hố nước bùng chỗ, nhất đạo kim giáp che thể thân ảnh từ đó chậm rãi mà ra. Hoang Thần ánh mắt chuyển động, xuyên thấu phong tuyết rơi vào xa xa. Theo phương diện nào đó giảng, ta kỳ thực không bằng ngươi. Hắn chậm rãi nói, ta bị Phạn Thiên chiếu cố, gánh chịu linh ý, mới tu hành tiến cảnh thần tốc, chưa bị quá lớn trở ngại liền phá cảnh dương cực. Mà ngươi chỉ dựa vào tự thân, có thể đạt tới như vậy độ cao tầng thứ, bất luận là thiên phú tư chất hay là tâm tính nghị lực, cũng trên ta. Phụ vương trước kia gian dạy ta, để cho ta đừng quá mức kiêu ngạo tự mãn, nhưng cho đến giờ này ngày này, ta mới thật sự hiểu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trăng đầy thì quyết, nước đầy thì tràn đơn giản nói lý. Nếu như ngươi cũng vậy từ hư hóa thực dương cực cảnh giới, ta liền xem như gánh chịu Phạn Thiên linh ý, có thể cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, chí ít tại rời xa Bắc Hoang Nam Chu mặt đất, ta hoàn toàn không có đối ngươi chiến thắng lòng tin. Nói đến chỗ này, hắn một tiếng xúc động thở dài, vô cùng đáng tiếc, ngươi không vào dương cực, cuối cùng muốn chết trong tay ta. Vừa nghĩ tới muốn tự tay bóp chết thế gian có ít tiên tài võ giả, trong lòng ta rồi sẽ sinh ra không hiểu đau thương tâm trạng, cho nên cùng ngươi nhiều lời bài câu, cũng coi là đưa ngươi vào hoàng tuyển sắp chia tay lời khai tặng. Ngoài mười trượng, vệ thao chậm rãi đứng thẳng người, dựa vào phía sau hai tay thậm chí có chút hơi run. Âm cực dương sinh, từ hư hóa thực, cùng Thanh Liên tán nhân thân ngoại hóa thân, kim chướng liệt tướng hừng hực biển lửa khác nhau, Hoang Thần ngưng tụ chân lý võ đạo lại là một kiện chiến y, hơn nữa còn là hàng loạt thu nạp Phạn Thiên linh ý, biến thành chiến thứ nhất màu vàng nóng. Kim khải che thể, như cánh tay sai sử, chỗ có thể phát huy ra tới thực lực, còn xa hơn mạnh hơn Thanh Liên tán nhân hóa thân. Hoang Thần biểu hiện ra thực lực mạnh nhất, sát thực mang đến cho hắn tương đối áp lực. Chẳng thể trách người này dám lấy Bắc Hoang hoàng tử thân phận, vẹn vẹn là thêm chút che giấu liền xâm nhập Tề Châu trong. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, tả hữu hoạt động một chút cái cổ, trên mặt lộ ra một vòng không hiểu đủ cười. Ta còn ở nơi này thật tốt đứng, liền bị ngươi tuyên án tử hình, nhìn tới ngươi luôn mồm nói suy nghĩ minh bạch một ít đạo lý, lại chẳng qua là tại lừa gạt mình mà thôi. Chẳng qua vậy không quan trọng, chờ chút ta liền muốn đem ngươi đưa lên Phạt Thiên, thị phi thành bại quay đầu không, điện hạ lo lắng vấn đề đều đem theo gió mất đi, phụ vương của ngươi ngày sau cũng không cần lại vì nào đó bất thành khí nghịch tự ưu sầu lo nghĩ. Phụ vương đã từng nói, cường giả sinh, kẻ yếu chết, chính là thiên địa chí lý. Hoang Thần gật đầu, dường như cũng không tức giận. Thanh âm của hắn thậm chí trở nên cứng ngắc cơ giới, mất đi vốn có tâm trạng, cho nên ta chờ ngươi đến đánh chết ta, hay là bị ta đánh chết. Vừa dứt lời, Hoang Thần như vậy ngậm miệng không nói. Bị áo giáp màu vàng nóng bao trùm cố kia thân thể, đột nhiên trở nên cùng trước đó lại có rất lớn khác nhau. Một cố không hiểu khí tức phát ra, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Vệ Thao đồng tử co bảo, đột nhiên nheo mắt lại. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới chợt phát hiện, từ hư hóa thực, người khoác kim giáp cũng không phải đối diện trạng thái mạnh nhất. Hiện tại giống như vứt bỏ tất cả nhân chi tình tự, ngay cả rét lạnh sát cơ cũng không có, như là một bộ lạnh băng máy móc Hoang Thần, mới là hắn sắp xốc lên cuối cùng át chủ bài. Thậm chí tiến thêm một bước suy nghĩ, xốc lên lá bài tẩy này Hoang Thần, đến tuột cùng còn có thể hay không được xưng là Hoang Thần, đều là một cái không biết vấn đề. Vâng, hắc ám như nước phun trào. Đoá đoá hắc liên ra đời, quy xà giao bản hiện hình, kim cương hư tượng lăng không, lại có các loại ngoại đạo công pháp ý cảnh, đều dung nhập trong đó. Vệ Thao nhìn chăm chú cách đó không xa tôn này giống như không có sự sống, nhưng lại có bảng bạc sức sống thân thể và nóng, nặng nề phun ra một ngụm trọc khí. Đông, nguyên thai quyền ấn kết thành, nặng nề nhịp tim đẩy ra. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau một khắc, đột nhiên một tiếng sét nổ vang. Vệ Thao song quyền đột nhiên nắm chặt, phản phất bóp nát quyền ấn trong cũng không tồn tại trái tim. Hôn Nguyên Vô Cực, Nguyên Thai Quý Nhất. Vâng. Trong chốc lát tinh hồng Quỷ Ti loạn vũ, đem toàn bộ người bao gồm chân ý hư tượng vây kín mít ở bên trong. Vâng. Quỷ Ti liên tiếp hư tượng, đột nhiên thẳng băng. Giờ này khắc này, Hắc Liên, Quy Xả, Kim Cương, hư tượng cùng nhục thân giống như hóa thành nam châm lưỡng cực. Qua lại thu hút, đột nhiên đụng nhau, đều chui vào Vệ Thao thể nội. Âm cực chân ý không có thực thể. Thôn vệ dung hợp, đúng là ta thực thể. Ầm ầm. Tiếng sấm ù ù, tầng trời thấp nhất đô. Hai thân ảnh cách xa nhau 10 trượng, một vàng một đen, trầm mặc đối lập. Chương 299, vô cực 4, chương 299, vô cực 4, ai cũng không có ra tay, thậm chí không có buộc phát tự thân lực lượng, chỉ có riêng phần mình kéo dài ra ngoài khí cơ trong đêm tối xen lẫn dây dưa và chạm yên diệt. Xa xa bắc phong kêu khóc, tuyết lớn tung bay. Chỗ gần lại ngưng trệ nặng nề, phong tuyết không còn. Thời gian từng giờ trôi qua. Giang giác. Đột nhiên ở vào trung tuyến hòn đá vỡ vụn, phát ra bé không thể nghe nhẹ vang lên. Hai thân ảnh đúng lúc này biến mất không thấy gì nữa, lại tại kia phiến đá vụn phía trên đối diện chạm vào nhau. Trong nháy mắt liền đem bị đè nén không biết bao lâu ngưng trọng đều dẫn bạo, theo nối thành một mảnh tiếng sấm, cùng với tùy ý rơi vãi đá cuội, xoắn nát hắc ám phong tuyết chuyển hướng phương xa. Ào ào ào. Lưu loát đông tuyết bị đánh tan, rất nhiều những vật khác lăn lộn trong đó rơi xuống. Đại bộ phận là vỡ vụn đá cuội, trong đó còn kèm theo cỏ cây mảnh vụn, nên ở buồng xe ngựa trên bảng mặt đôm đốp rung động. Giống như hiện tại cũng không phải là đang có tuyết rơi, mà là bị mưa đá cùng bão cát thống trị tất cả thiên địa. Mặc dù đã điều khiển xe ngựa lại rút lui một khoảng cách, nhưng lúc này từ đằng xa nổ tung đêm đông kinh lôi, vẫn là để con ngựa kinh sợ vô cùng. Nếu không phải có Bắc Hoang võ giả ở bên áp chế, có thể đã sớm tránh thoát dây cương đảo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngựa kéo xe có người trấn an, người lại lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Vừa mới phía trước dung chuyển ngừng rừng, bọn hắn cũng cho rằng Hoang Thần Điện hạ đại phát thần uy, cuối cùng đem cái đó cản đường khó chơi địch nhân đánh chết. Nhưng mà, coi như bọn hắn chuẩn bị tiếp cận tiến lên lúc, so trước đó càng thêm mạnh mẽ mấy lần không chỉ giao phong lần nữa bộc phát. Như thế đừng nói tới gần, ngay cả vị trí cũ cũng không ở lại được, chỉ có thể hướng về sau vừa lui lại lui, tránh đi chiến đấu ảnh hưởng còn lại mạnh mẽ xung kích. Đánh xe Bắc Hoang võ giả sắc mặt trắng bệnh, ngay cả thân thể cũng tại không cầm được run nhẹ nhẹ. Hắn đi theo Hoang Thần đã vượt qua thời gian 10 năm, nhìn tận mắt hoàng tử từng bước một do yếu đến mạnh, cho đến bước vào dương cực cảnh giới chí thượng. Vậy không chỉ một lần gặp qua hắn cùng người giao thủ, nhưng theo khi còn nhỏ bắt đầu, cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ có lần nào chiến đấu bộc phát ra to lớn như vậy tiếng động. Càng khiến người ta cảm thấy lo nghĩ là, trước đó còn bao phủ trên không trung phản tiên linh ý, lại hoàn toàn cảm giác không tới. Này chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, đó chính là Hoang Thần đối mặt địch nhân thực sự quá mức cường đại, bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng ra mạnh nhất sát chiêu, cho dù là sau khi qua chiến dịch này sẽ đối với chân linh có chỗ tổn thương, nỗ lực cực kỳ giá cả to lớn cũng sẽ không tiếc. Nếu là Hoang Thần điện hạ bại, Bắc Hoang võ giả đột nhiên giật mình tỉnh lại, đem cái này kinh khủng suy nghĩ đè xuống bóc tát. Điện hạ bị Phạn Thiên chiếu cố, gánh chịu Phạn Thiên linh ý, lại đã đạt đến dương cực tầng thứ, làm sao lại thua ở một cái giáo môn đệ tử trong tay? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Điện hạ tuyệt sẽ không bại, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn từng lần một cho mình vì tâm lý ra hiệu ngầm, thậm chí nhắm mắt lại không còn đi xem xa xa thỉnh thoảng bộ phát quan mang, trong lòng không dừng lại cầu nguyện đại phạn sinh thiên, hạ xuống thần tích đem cái đó dám can đảm bạo phạm kim trướng hoàng tộc gia hỏa trực tiếp giết chết. Khắp nơi đều là cái hố kẽ nứt trên mặt đất. U u tiếng sấm không ngừng không nghỉ. Hoang Thần giống như hoàn toàn mất đi tư tưởng, không có linh trí, dường như là một cái không biết mệt mỏi, không biết đau xót, không có cảm giác máy móc chiến đấu, tại áo giáp màu vàng nóng bao phủ xuống, lần lượt địa huy quyền, cùng đối diện không giống thân người hắc ám yêu ma liều chết chém giết. Ầm ầm. Lại là một lần đụng nhau giao phong. Hai thân ảnh cuối cùng hoàn toàn tách ra. Một bên là kim giáp che thể Hoang Thần, bên kia thì là tùy ý ngồi ở trên mặt đất, suy yếu mỏi mệt đến cực điểm Vệ Thao. Hai người cách xa nhau một khoảng cách, ai cũng không có bất kỳ động tác gì. Điều này kỳ quái tình huống, nhường Vệ Thao trong lòng không hiểu dâng lên một loại kỳ diệu yên tĩnh cảm giác, dường như là phồn hoa kết thúc, huyên náo tàn đi. Sinh mệnh từ thịnh đến suy, do sinh đến chết, cuối cùng phải thuộc về tại yên tĩnh, rơi vào yên lặng. Tại loại này không hiểu an bình trong cảm giác, Vệ Thao trong lòng vô tư vô niệm, cái gì cũng không muốn đi làm, chỉ nghĩ cứ như vậy ngơ ngác ngồi. Một lát sau, Phản Thiên linh ý dần dần tiêu tán tối lui, áo giáp màu vàng nóng bắt đầu từ trên thân Hoang Thần bốc ra. Vệ Thao cuối cùng không thể không để tụ tinh thần, dường như là ăn hết bức thứ hai tẩy nguyệt đồ lục trong chói buộc linh ý một dạng, chuẩn bị thử nghiệm đem hấp thụ thôn vệ. Nhưng mãi đến khi tất cả áo giáp hóa thành điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán không thấy, hắn đều không thể đem đều hấp thụ, vẹn vẹn là nuốt lấy từng chút một phế liệu mà thôi. Bức thứ hai đồ lục bên trên linh ý bị tôn tẩy nguyệt một mực chói buộc, cho nên mới có thể bị ta trực tiếp hấp thụ. Bị Hoang Thần dẫn động Phản Thiên linh ý mạnh hơn bọn họ quá nhiều, thêm nữa ta không có thật sự hiểu rõ nàng thủ đoạn, năng lực lục tìm một ít mảnh vụn đã là niềm vui ngoài ý muốn. Vệ Thao trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ, lỗ tai đột nhiên khẽ run lên, nghe được theo Hoang Thần trong miệng phát ra ung dung thở dài. Thực sự là khó chơi địch nhân. Hoang Thần nhắm mắt lại, không nhúc nhích, cuối cùng lại đem ta bức bách rốt cục bài ra hết trình độ, hắn vậy đủ để yêu ngạo. Tuy nói nửa đường chết yếu thiên tài, đều cũng đã không thể được xưng là thiên tài. Nhưng vị này Thanh Lân Sơn đạo tử cho dù là chết rồi, trong lòng ta cũng không phụ danh thiên tài, hơn nữa là xem khắp Bắc Hoang Nam Chu đều thuộc về đỉnh tiêm nhân vật thiên tài. Vệ Thao nao nao, không biết hắn rốt cục đang làm những gì. Cuối cùng, Hoang Thần chậm rãi mở ra hai mắt, trong con ngươi hiện lên một chút hoài nghi thần sắc. Vì sao ta sẽ có như thế kỳ lạ cảm giác huyền diệu, dường như là tinh thần ý thức đã có thể đột phá nhục thân ràng buộc, tùy ý du tẩu cùng thiên địa trong hư không? Chẳng lẽ nói trải qua lần này trực diện sinh tử chiến đấu, ta chẳng những không có vì thi triển cuối cùng sát chiêu mà suy yếu suy sụp, ngược lại muốn đột phá hiện hữu cảnh giới, thật sự tại dương cực linh cảnh trong đứng vững bước chân? Đông. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ xuyên thấu hắc ám phong tuyết truyền đến. Đây là nhịp tim âm thanh. Hoang thần khẽ nhíu mày, chậm rãi chuyển động tràn ngập tử ý con mắt, hướng phía âm thanh phát ra phương hướng nhìn lại. Ân. Hắn ngước đầu nhìn lên, ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Ngay tại mênh mông phong tuyết chỗ sâu, một tôn khủng bố dữ tợn yêu ma thân thể đập vào mi mắt, bao trùm khớp nối cùng yếu hại cốt thứ, lóe ra lạnh băng huyền quang một lần, sau lưng tàn phá hai cánh, không dừng lại vung vẩy tu xà đuôi dài, cùng với khắp nơi có thể thấy được đáng sợ vết thương, đều đem nó tàn bạo khủng bố hiện lộ không thể nghi ngờ. Hoang thần điện hạ mặc dù thua, với lại lập tức liền phải chết, nhưng như cũng tại chính mình lừa gạt mình, đắm chìm trong biên tạo nên hư giả thắng lợi trong. Chẳng qua hoang thần điện hạ sẽ không cần điều xỉu, ngươi cuối cùng sát chiêu cho ta cực kỳ chấn động mạnh lay, nếu không phải nơi này chỗ đại chu rời xa bắc hoang, ta có khả năng còn không phải là đối thủ của ngươi. Yêu ma cúi đầu quan sát, nét môi lộ ra một cái tự nhận là nụ cười ấm áp, sắc nhọn răng nanh trải rộng gai ngược đầu lưỡi, lập tức đem cái nụ cười này trở nên vô cùng kinh khủng dữ tợn. Ngươi là Nguyên Nhất đạo tử? Không thể nào, Nguyên Nhất đạo tử thế nào lại là kiểu này dáng vẻ? Liền xem như Huyền Băng Hải trong những tên kia cũng sẽ không giống ngươi như vậy dữ tợn khủng bố. Ngươi chính là cái tiềm phục tại giáo môn yêu ma, là ngươi ăn hết Nguyên Nhất đạo tử ta. Hoang thần tự lẩm bẩm nói xong, trong mắt tử ý càng ngày càng đậm. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, một lát sau mới hít sâu một cái lạnh băng ở mức lạnh không khí, lại từ từ thở ra. Lại thật là ta thua rồi. Nan di tương tín, ta thật sự liền phải chết. Vừa nãy giống như linh hồn xuất khiếu cảm giác kỳ diệu, chẳng qua là nhục thân sắp mục nát hồi quang phản chiếu mà thôi. Hoang thần há to miệng, cẩn thận từng ly từng tí lại hít vào một hơi. Hắn giật mình chọn một lát, dường như buồn cười một chút. Cuối cùng lại không thể cười được. Ta là Kim Trướng hoàng tử, bị chịu phạn thiên chiếu cố, bây giờ lại liền hô hấp cũng trở nên xa xỉ như vậy. Hắn còn muốn lại hấp cái thứ ba khí, cũng đã không cách nào hoàn thành cái này động tác, chỉ có thể là mang theo vô tận tiếc nuối, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Giang giác, một sợi tinh hồng xúc ti y mắng mà tới, cuốn lấy lặng yên rơi xuống linh minh bảo ngọc, lập tức lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Điện hạ, điện hạ ở đâu? Tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến, rất nhanh xâm nhập đến mảnh này bừa bộn trung tâm chiến trường. Đúng lúc này liền không có bất luận cái gì âm thanh. Ta có thể giáp chạy, hai ngày này đặc biệt khó chịu, cũng may vẫn kiên trì hoàn thành đổi mới. Chương 300, hy vọng, 1, chương 300, hy vọng, 1, vào đồng giá lệ. Mà địa phương khác nhau, đối giá lệnh định nghĩa lại có rất lớn khác nhau. Tại Chu Nhân nhìn tới, Bắc Điệu Tề Mặc và Châu liền là tuyệt đối vùng đất nghèo nàn. Nhưng nếu nhường Bắc Hoang Tuyết Nguyên người mà nói, Tề Châu Phong Tuyết lại là như thế ôn nhu. Dường như là thiếu nữ sợi tóc, phất ở trên mặt có chút xốp giòn ngứa, thậm chí để người hôn nhưng muốn say, đắm chìm trong đó không muốn tỉnh. Ảm đạm trong màn đêm, xe ngựa xa phu đón lấy đập vào mặt phong tuyết, mặt mũi tràn đầy đều là vô cùng hưởng thụ cảm giác. Hắn gỡ xuống cột vào yên ngựa tiểu túi, rút ra cái nắp được một hớp, quả nhiên vẫn là phương nam mưa thuận gió hòa, liền xem như phong tuyết chi dạng, cảm giác đều giống như gió nhẹ quất vào mặt, mưa xuân liên tục. Chiến đấu phía trước đã kết thúc, Sa Phu cuối cùng là yên lòng, không cần giống như vừa nãy như vậy nơm nớp lo sợ, hiện tại chỉ cần yên tĩnh chờ đợi. Liền như là trước kia phát sinh qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu, trong lúc vô tình Hoang Thần Điện Hạ liền đã đắc thắng trở về, hào hứng cao lúc còn có thể tiện tay cho hắn ban thưởng không ít khen thưởng. Linh Minh trưởng lão Trử Diêm không có trả lời Sa Phu, chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú hắc ám phong tuyết chỗ sâu. Sau đó không lâu, hắn tính toán một chút thời gian, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút hoài nghi. Mấy cái kia tiến đến tiếp ứng người hầu, dù thế nào cũng nên quay về. Lại nhịn lại tính tình chờ giây lát, Trử Diêm không hiểu cảm giác có chút rét run, một tia không nói được sợ hãi vậy xông lên đầu. Bọn hắn liền xem như bỏ, cũng nên cóng điện hạ leo trở về. Trử Diêm tự lẩm bẩm, lại nhìn bị bóng tối bao trùm phía trước, sợ hãi trong lòng giống như mọc rễ nảy mầm, đang nhanh chóng chiếm cứ tất cả trái tim. Trong mắt hắn, phía trước hắc ám dường như sống lại, bên trong giống như ẩn giấu đi một đầu thôn vệ sinh mệnh yêu ma. Mặc kệ là ban đầu trước ra dò đường hộ vệ, hay là phía sau hoang thần điện hạ, thậm chí cả vừa mới đi tiếp ứng người hầu, đều đã mệnh tang yêu ma trong miệng, ngay cả cốt mang thịt toàn bộ nhai nát tan hết, không có để lại một tơ một hào dấu vết. Thế gian về yêu ma chuyện xưa rất nhiều, nhưng đều là nghe nhầm đồn bậy, tin đồn mà thôi. Ta gần đây tâm cảnh bất ổn, ý nghĩ sằng bậy mọc thành bụi, lại còn học hội tự mình dọa mình. Hoang thần thế nhưng âm cực dương sinh cảnh giới đại tông sư, hơn nữa còn là nhận Bắc Hoang Phạn Thiên chiếu cố, linh ý vẩn quanh thân tông sư, liền xem như Ninh Huyền Trần đến, vậy không nhất định năng lực tại rời xa Thanh Lân Sơn địa phương lấy tính mệnh của hắn. Chúng chi đối diện chỉ là cái giả thần giả quỷ Nguyên Nhất đạo tử, ta thật sự là quá mức sầu lo, mất đi vốn có thấu triệt tươi sáng. Trừ Diêm hít sâu một cái lạnh băng khí ẩm, lại chậm rãi thở ra, nỗi lòng cũng theo đó dần dần bình phục. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắc ám giống như thủy triều phun trào, từ xa mà đến gần chậm rãi chạy xuôi đến. Trừ Diêm nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời còn có một chút không thể tiếp nhận. Lại cạnh, nhẹ mảnh bước chân truyền vào trong hai, cũng như dòng nước trôi phun trào hắc ám cùng nhau, rất nhanh liền đã tới phụ cận. Lại cạnh, tiếng bước chân lại gần thêm một chút, mặc dù âm thanh cũng không lớn, thậm chí có thể nói rất nhẹ, nhưng rơi vào Trử Diêm trong thai lại như là sấm nổ, chấn động đến hắn toàn thân trên dưới cũng ức chế không nổi run rẩy kịch liệt. Giờ này khắc này, hắn cảm giác chính mình phảng phất là đang nằm mơ. hơn nữa là một cái vô hạn tuần hoàn ác mộng. Muốn đem vừa mới khủng bố trải nghiệm lại từ đầu tới đuôi tiếp tục đến thượng một lần. Nhưng mà, Trừ Diêm Tả hữu đảo mắt, nhìn thoáng qua. Nhưng mà, vừa mới bọn hắn thế nhưng có mười mấy người, còn có thân làm Dương Cực Đại Tông sư Hoang Thần ngay tại trong đội ngũ. Hiện tại thế nào, trừ hắn ra, cũng chỉ còn lại có một cái đánh xe hầu cận, cấp độ thực lực thậm chí còn thua kém hắn cái này mưu phản giáo môn người. Cuối cùng, Hắc Ám ngưng biến hóa. Ngay tại mười mấy bước ngoại ngưng kết tiếp theo, một thân ảnh từ đó chậm rãi mà ra. Người kia bao vây tại một bộ trường bào màu đen trong, gương mặt đều bị mũ trùm hoàn toàn che chắn, ngay cả con mắt đều không có lộ ở bên ngoài, nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt chỗ thần kỳ. Nhưng Trừ Diêm thân thể nhưng trong nháy mắt kéo căng, mồ hôi lạnh trong chốc lát thấm ướt phía sau lưng, lại bị gào thét bắt phong thổi, như rớt vào hầm băng loại thấu tâm lạnh buốt. Tại cảm giác của hắn trong, trước mắt cũng không là một người nện bước hơi có vẻ cứng ngắc nhịp chân đang chậm rãi tới gần, mà là một tòa nguy nga đại sơn đứng sừng sững ở phía trước, còn đang ở từng chút một bao phủ che đậy đến. Loại cảm giác này, thậm chí đây mới gặp Hoang Thần lúc càng khủng bố hơn, khiến người ta run sợ đến không cách nào bình thường hô hấp. Không có dấu hiệu nào, một tiếng nhẹ vang lên. Hoang Thần Sa Phu thất khiếu chảy máu, che ngực ngã xuống, mềm mềm nằm ở lạnh lẽo cứng rắn mặt đất, tứ chi co quắp mấy lần liền không lúc đích. Trừ Diêm sắc mặt thảm đạm, còn tại đau khổ trèo trống. Hắn không muốn chết, bởi vậy chỉ cần có một tia có thể sống tiếp hy vọng, đều nhất định muốn nắm chắc, không chút nào buông tay. Gió lạnh lướt qua hoang dã, tuyết lớn tùy theo nhảy múa. Một mảnh có chút ấu vàng lá khô theo gió mà tới, thổi qua xe ngựa bên cạnh. Giang giác, lá rụng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại lấm ta lấm tấm mảnh vụn, lan lộn trong tuyết rơi đầy đất. Mà tùy theo cùng nhau hạ xuống, còn có đứng ở xe ngựa phía trước Trừ Diêm. Hắn quỳ mọc xuống, đầu giảm xuống đất, cái trán vùi sâu vào băng tuyết, ngoài ra không dám có bất kỳ động tác gì khác. Đều thừa ngươi một người a. Một tiếng trầm thấp thở dài, nghe vào còn có một chút suy yếu mỏi mệt. Những lời này đều giống như một đạo kinh lôi, tại Trừ Diêm bên tai nổ vang, chấn động được ý thức của hắn dường như trống rỗng. Đúng lúc này một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, toa xe cửa được mở ra, kia số ngươi cũng may, ta hiện tại tương đối mệt, vừa vặn cần một cái sa phu. Có thể thành đạo tử hiệu mệnh, là tiểu nhân kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Trừ Diêm cúi đầu lễ tạ hành lễ, quỳ gối đi vào chỗ gần mới đứng thẳng người, không cần bất cứ chút do dự nào, trực tiếp ngồi ở phu xe vị trí. Sau đó không lâu, xe ngựa chui vào trong gió tuyết, dọc theo trước đó con đường, tiếp tục hướng Tề Châu phủ thành mà đi. Đi ra một khoảng cách, Trừ Diêm cuối cùng nhìn thấy kia phiến kéo dài phạm vi cực lớn chiến trường, trái tim giống như bị một đầu lạnh băng bàn tay lớn nắm lấy, sau đó phát lực hướng vào phía trong đè ép, nhường trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, dường như không cách nào bảo trì lại đoan chính tư thế ngồi. Nơi này dường như bị cất vào nồi sắt kịch liệt lật xào. Đâu đâu cũng thấy đen nhánh vết nứt, mảng lớn cái hố, còn có lưu lại khí tức khủng bố, hơi kém muốn trực tiếp dẫn động huyền cảm vọng niệm, xa vào đến khó mà chịu được tra tấn trong. Ân. Đột nhiên, toa xe trong truyền đến nhất đạo kinh ngạc âm thanh. Từ ngực, Trừ Diêm bỗng dưng một cái giật mình, gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng, cảm giác chính mình một chân đã bước vào quỷ môn quan trong. Sau một khắc, âm thanh kia lần nữa vang lên, mang theo vài phần hồi ức nhớ lại hương vị. Bộ này cuốn sách thượng ghi chép, lại là Linh Minh Sơn truyền thừa bí pháp chú thích kỹ càng. Còn nhớ trước kia Thương Ngưng Phi đã từng ngự sử qua bộ này pháp môn, đem nó tu hành đến Linh Minh Cựu Biến đệ thất biến, phá cảnh tiến vào huyền cảm cảnh giới. Không ngờ rằng vậy mà tại nơi này gặp được hoàn chỉnh Linh Minh Cựu Biến, quả nhiên là ngoài dự liệu thu hoạch. Linh Minh Sơn đồng môn cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm, 30 năm trước cùng Thanh Liên yêu giáo sống mái với nhau một hồi, còn không có thật sự khôi phục nguyên khí, kết quả lại bị Bắc Hoang hoàng tử đạp phá núi môn xâm nhập vào trong, cũng không biết tương lai còn có thể giữ được hay không Linh Minh Sơn phúc địa. Một phen cảm khái thở dài về sau, toa xe lần nữa an tĩnh lại. Trừ Diêm vậy thật dài thở ra một ngụm trọc khí, không hiểu sinh ra sống chết khó nói, nhưng lại cải tử hồi sinh cảm giác ma quái cảm giác. Thời gian từng giờ trôi qua, xe mặt gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Trong xe tĩnh mịch tí mắng, giống như bên trong không có một ai. Đột nhiên, âm thanh kia vang lên lần nữa, mang theo vài phần giật mình ý mừng rỡ. Nguyên lai là như vậy, cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông, tại ta đem huyết vong tăng lên tới 70 đoạn giai vị về sau, có chút đã từng cao không thể chạm đại phái công pháp cơ bản, đống chốc đều trở nên nhiệt tình chủ động lên. Còn có tảng đá kia, cũng là cái thứ tốt. Đang cẩn thận lái xe Trừ Diêm nao nao, nhưng mà còn chưa chờ hắn bắt đầu suy tư hai câu này chỗ ẩn hàm ý nghĩa, nhất đạo không hiểu khí tức quen thuộc sau này phương lặng yên tràn ra, giống như một sợi gió nhẹ, như có như không đảo qua thân thể hắn. Trừ Diêm đồng tử bỗng nhiên co vào, khóe mắt khóe miệng cũng tại có hơi co rúm, quả thực không thể tin được cảm giác của mình. Bạch, lại có gió nhẹ lướt qua, đạo thứ hai khí tức từ toa xe trong tràn ra, vô thanh vô tức chui vào trong bóng tối. Trừ Diêm tận lực khắc chế quay đầu xúc động, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, ngồi ngay ngắn càng xe không lúc đích. Nhưng vào lúc này, đạo thứ ba gió nhẹ đánh tới, giống như ngay cả xe ngựa xung quanh phong tuyết cũng tùy theo sinh ra linh tính. Một hơi biến đổi, ba hơi tạm biến. Chương 300, hy vọng 2, chương 300, hy vọng 2, đều ngần ấy thời gian, thậm chí không biết có đủ hay không đem bí tịch cẩn thận đọc qua một lần, hắn cũng đã bắt đầu tu luyện. Với lại từ sau khi nhập môn một cái hô hấp thời gian hoàn thành biến đổi, ba cái hô hấp thời gian cũng đã đạt đến linh minh tam biến cảnh giới. Cái này làm sao có khả năng, cho dù hắn đã âm cực dương sinh, phá cảnh dương cực, tại chưa bao giờ tiếp xúc qua linh minh cựu biến tình huống dưới, cũng không có khả năng nhanh đến trình độ như vậy. Tiêu giống với để cho ta hiện tại đi chuyển tu nguyên nhất đạo quy nguyên công, mặc dù cùng là giáo môn toàn chân nội luyện pháp, nhưng bên trong căn bản mạch lộ cũng không giống nhau. Ta cho dù đem linh minh cựu biến tu hành đến huyền cảm tầng thứ, mong muốn đem quy nguyên công nhập môn cũng không có dễ dàng như vậy. hắn đến cùng là thế nào làm được? Người kia, hắn rốt cục có còn hay không là cá nhân? Theo luồng thứ nhất gió nhẹ mở đầu, ngắn ngủi ba cái hô hấp thời gian, Trử Diêm trong lòng đã dâng lên sóng lớn ngập trời. Ngay cả tam quan đều hứng chịu tới nổ tung loại xung kích. Tại Trử Diêm mấy chục năm võ đạo trong tu hành, nhìn thấy qua cái này đến cái khác thiên tư hơn người Linh Minh Sơn đệ tử, nhìn bọn hắn từng bước một trưởng thành đi tới, đi đến riêng phần mình độ cao khác nhau tầng thứ. Gần đây chính là Sơn chủ tự mình truyền pháp Thương Ngư Phi, hắn thiên phú tư chất chi cao, tu hành tiến cảnh nhanh chóng, nhường hắn cái này Linh Minh Sơn trưởng lão cũng vì đó kinh ngạc cảm khái. Cho rằng Thương đạo tử chính là vài chục năm nay Linh Minh Sơn cực kỳ có linh tính đệ tử, cũng là tông môn phục hưng lớn nhất hy vọng, tương lai chắc chắn siêu việt một đám trưởng lão chấp sự, thậm chí có khả năng đứng ở cùng Sơn chủ ngang nhau độ cao tầng thứ. Nhưng mà, cho dù là Thương Ngư Phi, từ bắt đầu tu hành Linh Minh tự biến, đã đến đệ tam biến tầng thứ, vậy dùng gần thời gian 2 năm. Đây là 2 năm, không phải 2 tháng, càng không phải là 2 ngày. Ngồi ở phía sau vị kia đâu, nghe thanh âm tối đa cũng chính là cùng Hoang Thần tuổi tác tương tự. Kết quả chỉ dùng uống một ngụm trà thời gian, đều đã đạt đến Linh Minh Sơn đạo tử muốn vì năm qua kế tu hành tiến độ. Cùng người này so ra, hắn nhiều năm như vậy khổ tu, dường như toàn bộ biến thành một chuyện cười. Nếu như nói vị này tu hành phá cảnh tốc độ là báo tố phi mũi tên, như vậy hắn cái này Linh Minh Sơn huyền cảm trưởng lão, nhiều nhất tính là trên mặt đất bò ốc sên. Châm đến khiến người ta tức giận, hắn không thể một cước giẫm chết. Toa xe bên trong, Vệ Thao đem Linh Minh cựu biến cẩn thận cất kỹ, lại đặt viên kia trong suốt long lanh ngọc thạch cầm tới trước mắt. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện trước mắt. Phát hiện Linh Minh bảo ngọc tổn hại, có phải đối nó tiến hành bù đắp? Hắn trực tiếp lựa chọn hay không? Đúng lúc này, một nhóm mới chữ viết xuất hiện. Phát hiện Linh Minh bảo ngọc tổn hại, có phải tiến hành hấp thụ? Lần này, Vệ Thao không có làm tức làm ra lựa chọn, mà là thật lâu im lặng. Hình thoi ngọc thạch tỏa ra mông lung lam sắc quang mang, đem toàn bộ toa xe tất cả đều chiếu sáng. Vệ Thao yên tĩnh nhìn chăm chú trong tay ngọc thạch, chung quy là không có đem nó lúc này đưa vào thanh trạng thái trong. Vừa nãy chính là bởi vì có nó giúp ích, lại thêm thể nội phức tạp tới cực điểm huyết võng, hắn có thể như thế thông thuận đem Linh Minh cựu biến nhập môn, đồng thời trực tiếp tu hành đến đệ tam biến cảnh giới. Quả thực đây vận dụng kim tệ tăng lên cũng càng thêm thuận tiện mau lẹ. Cho nên nói, mùa gà lấy trứng cũng không thích hợp. Đồ tốt chính là muốn vận dụng tối đa. Ít nhất phải chờ hắn đưa nó giá trị lợi dụng echo, dùng không thể dùng về sau, lại để cho nó phát huy cuối cùng ánh sáng cùng nhiệt, vụ vào đến thanh trạng thái trong kim cố. Vệ Thao trong lòng lập kế hoạch, liền lần nữa lật ra Linh Minh tự biến, rất mau đem toàn bộ tâm thần xâm nhập đắm chỉ bảo. Thời gian từng giờ trôi qua. Ngoài xe gió lạnh gào thét, tuyết lớn xen lẫn băng hạt không dừng lại đập đện tại toa xe, phát ra đùng đùng, không dứt, dày đặc tiếng vang. Kéo xe tuấn mã thỉnh thoảng phun ra một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, kéo lây bánh xe yết qua đường mặt, kéo kẹt không ngừng không nghỉ. Linh Minh cử biến, theo ý nào đó thượng giảng, kỳ thực hẳn là Linh Minh tam biến. Vệ Thao khép lại cuốn sách, nhắm mắt lại hồi ức tự hỏi. Trước bảy biến đều là lựa biến, chỉ cần là thiên phú tư chất thượng giai, lại phù hợp Linh Minh Sơn công pháp võ giả, chỉ cần toàn tâm toàn ý khắc khổ tu hành, trên cơ bản đều có thể làm từng bước tăng lên. Chẳng qua vì người và người khác nhau, tốc độ có lẽ sẽ có nhanh chậm phân chia mà thôi. Nhưng đến đệ bát biến sau đó, tất cả phương pháp tu hành đều trở nên hoàn toàn khác biệt, không còn là lượng biến tích lũy, mà trở thành chất biến nhảy lên. Đến lúc này, đối với tu hành giả khảo nghiệm mới chính thức đến, có thể hay không phá vỡ huyền cảm tiến vào tông sư, trừ ra thiên phú tư chất, tâm tính nghị lực ngoại, còn có xem mặt cược vận khí thành phần, thật sự là để người có chút im lặng. Về phần phía sau đệ tử biến, Vệ Thao xoa nắn lấy có chút toan trướng mi tâm, im lặng sau một hồi chậm rãi lắc đầu. Nói thật hắn không có xem hiểu. Rõ ràng từng chữ đều biết, nhưng tổ hợp đến cùng nhau sau đều biến thành thiên thư, suy đi nghĩ lại cũng làm không thấu trong đó quan thiếu. Chớ đừng nói chi là mấy tờ cuối cùng nhắc tới cửu biến quý nhất, hắn thậm chí ngay cả lời không cách nào nhận toán, cực lớn đã kích trước đây không lâu chớp mắt tam biến sau nhanh chóng bành trướng lớn mạnh tự tin. Nhưng vào lúc này, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Trừ Diêm bồi tiếp cẩn thận hỏi nói, "Đạo tử, phía trước lập tức tới ngay Tề Châu phủ thành, ngài là đặt chân ở chỗ này nghỉ ngơi, hay là tiếp tục đi đường trở về sân môn?" Đột nhiên, một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Toa xe cửa được mở ra. Trước đó ngươi tâm tình chập chờn, chân kinh khí huyết tự phát vận chuyển, rõ ràng là Linh Minh cựu biến đường lối. Vệ Thao ngữ khí bình tĩnh, không chứa một tia tình cảm, cho nên nói, ngươi không phải Bắc Hoang võ giả, mà là ăn cây táo rào cây sung giáo môn trung nhân. Đạo tử tha mạng, ta cũng vậy bị bất đắc dĩ, bọn hắn. Trừ Diêm một trái tim đột nhiên chìm xuống dưới, trên trán trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi, theo bản năng mà mở miệng mong muốn xin khoan dung. Giang giác. Hắn chỉ cảm thấy trán mắt lạnh, lại bị phong tuyết thổi qua, lập tức đều có loại không hiểu quỷ dị sảng khoái cảm giác. Dường như là thoát khỏi trói buộc, như muốn theo gió quay về, cả người cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Duy nhất không địa phương tốt chính là phong thái lạnh, thổi đến bộ não cũng hơi tê tê. Lại cạnh, một mảnh hình nửa vòng tròn thứ gì đó bay lên cao cao, liên tiếp rối tung loạn vũ tóc đen, đánh lấy xoáy rơi trên mặt đất. Trừ Diêm tập trung nhìn vào, trong lòng lập tức dâng lên vô tận tuyệt vọng sợ hãi. Ngươi, hắn gắng gượng chịu đựng, còn không có nuốt xuống cuối cùng một hơi. Cảm ơn ngươi đem ta đưa đến phủ thành. Vệ Thao theo toa xe trong đi ra, để tỏ lòng cảm tạ, ta mới tự tay tiễn ngươi một đoạn đường, không để cho ngươi chống lên ba họ gia nô tiếng xấu, ngươi hẳn là có thể lý giải của ta dụng tâm lương khổ. Trừ Diêm giống như biến thành một tôn pho tượng, ánh mắt từng chút một tạm đạm đi. Vệ Thao lại không có liếc hắn một cái, trực tiếp hướng về phía trước ngủ say phụ thành đi đến. Đột nhiên, một tiếng ngùi ngùi thở dài từ phía sau vang lên. Đạo chủ, ta có lỗi với ngươi a. Vệ Thao dừng bước lại, quay người nhìn lại, chỉ thấy được Trừ Diêm chậm rãi cúi đầu xuống, hốc hỗn hợp có máu tươi, rơi lã chã một chỗ. Cả người như vậy không một tiếng động. Tuyết lớn đầy trời, gió lạnh gào thét. Dù cho là tại nặng nghề thâm sơn trong, hết thảy tất cả cũng đều bị một mảnh trắng xóa nơi bao bọc bao phủ. Nhất đạo động tác cứng ngắc vặn bẹo thân ảnh, tại chân nước trong núi thềm đá chậm rãi mà đi. Nàng thỉnh thoảng tại một nơi nào đó dừng lại, lặng lặng nhìn chăm chú xa xa cảnh tuyết, trong ánh mắt toát ra hồi ức nhớ lại thần sắc. Một đầu màu lông tuyết trắng con thỏ theo nàng bên chân chạy qua, ngay tại cách đó không xa gỡ ra tuyết động, gặm ăn phía dưới cỏ khô. Giống như ở trong mắt nó, cái đó không nhúc nhích người chính là tảng đá, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cũng liền không cần bất kỳ cảnh giác chú ý một người một thỏ, cách xa nhau mấy bước. Tại bay là tả tuyết lớn trong, tạo thành một màn tiếng động thích hợp phong cảnh. Sau một hồi, mãi đến khi con thỏ kia biến mất không thấy gì nữa, nàng mới từ đứng trên núi đá tiếp theo, tiếp tục đạp vào thềm đá chậm rãi leo lên. Định Huyền Sơn hay là tòa kia Định Huyền Sơn, chỉ là không biết ở trong núi người, cùng năm đó lại có bao nhiêu khác nhau. La Thanh Tuyển trầm thấp thở dài một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa tòa kia xúc lập không biết bao nhiêu năm tháng sơn môn. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thân ảnh của nàng dần dần trở thành nhạn, phản phất dung nhập vào gió tuyết đầy trời trong. Vào tới nội môn, phía trước bắt đầu xuất hiện vương bức đá vương lắt thành rộng lớn con đường, hai bên đường thì phân bố các thức cung điện kiến trúc, hiện lộ rõ to lớn hùng vĩ, túc mục trang nghiêm chi khí phái. La Thanh Tuyển vẫn nhìn dị thường hoàn cảnh quen thuộc, tiếp tục dọc theo dưới chân thạch lộ chậm rãi mà đi. Mà càng là hướng vào phía trong xâm nhập, nét mặt của nàng liền càng thêm hoài nghi ngưng trọng. Chương 300, hy vọng 3, chương 300, hy vọng 3, cho đến tại Định Huyền chủ điện trước quảng trường dừng bước lại, điều này hoài nghi đã đạt đến đỉnh núi. Tất cả Định Huyền Sơn cũng yên tĩnh. Trống rỗng, tĩnh mịch tím mắng. Các đệ tử môn nhân tất cả đều biến mất không còn tăm tích, cũng chỉ có nàng cái này khởi tử hoàn sinh phái chủ tại trở lại chỗ cũ. Bọn hắn người đâu? To như vậy một sân môn, lại không có một hai xuất hiện, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? La Thanh Tuyển hít sâu một cái lạnh băng không khí, ngẩng đầu nhìn về phía trước cung điện kia, một trái tim không tự chủ được chậm rãi chìm xuống. La đã từng Định Huyền đạo tử, lại đến sau đó Định Huyền trưởng môn, nàng ở chỗ này vượt qua mấy chục năm thời gian, đã sớm tích lũy cảm tình sâu đậm. Mặc dù sau đó giả chết thoát thân tiến về Bắc Hoang, vậy cũng không cho là mình biến thành ngoại nhân. Thậm chí cho tới bây giờ, còn cất giữ Định Huyền phụ huynh thân phận tán đồng. Nhưng mà, lần này quay về sân môn, nàng lại kinh ngạc phát hiện, trong nhà lại không có mưa hay, không còn có năm đó hưng thịnh phồn vinh yên hòa khí tức. Bạch áo bào màu trắng lưu động, vô số trong suốt sợi tơ từ đó tuôn ra. Vì tòa này trước điện quảng trường làm trung tâm, hướng phía bốn phía kiến trúc kéo dài. La Thanh Tuyển cực lực cảm giác, mong muốn tìm kiếm được người sống tồn tại khí tức. Nhưng theo thời gian trôi qua, mang tới lại là càng thêm làm cho người khó mà tiếp nhận thất vọng. Sau đó không lâu, quỷ ti bắt đầu hướng vào phía trong thu nạp, tại trầm trọng tuyết động thượng bạch ra lít nha lít nhít dấu vết, cuối cùng đều chui vào cô kia bạch bảo bao phủ xuống thân thể. Lẽ nào là Tôn Tẩy Nguyệt tới qua, đồ diệt ta nhất định huyền cả nhà. Nàng rũ mắt con ngươi, ánh mắt rét lạnh lạnh băng, tràn ngập vô cùng lẫm liệt sắc cơ. Thân thể cũng tại không kiềm chế được run nhẹ nhẹ, dường như là một tòa cực độ đè nén núi lửa, chẳng biết lúc nào rồi sẽ bộc phát ra hủy diệt hết thảy đáng sợ năng lượng. Đột nhiên, nàng đột nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt lướt qua trước người Định Huyền điện, hướng phía bị mênh mông phong tuyết bao phủ hậu sơn nhìn lại. Sắp trời dần tối, hắc ám đến. Định Huyền Sơn trở nên càng thêm âm u đầy tử khí. Nhưng ngay tại mảnh này tĩnh mịch trong, nàng cảm giác được nồng đậm mà hỗn loạn sức sống, đều từ sau sơn phương hướng chuyển tới. Còn có chuẩn bị người bí mật quan sát thăm dò cảm giác, cũng theo đó cùng xuất hiện. Bạch. Vô số trong suốt quỷ ti điên cuồng loạn vũ, kéo theo nhìn La Thanh Tuyển về phía trước đi nhanh. Trong chốc lát cũng đã lướt qua vài tòa đại điện, lại vòng qua tùng bách vờn quanh chật hẹp đường núi, đi vào ngày bình thường cực ít có người xuất nhập Định Huyền hậu sơn trong. Bị người theo dõi cảm giác một mực không có biến mất. Đạo kia sức sống cũng biến thành càng thêm nồng đậm, nhưng hỗn loạn cảm giác cũng theo đó càng biến đổi thêm nghiêm trọng, cho cảm giác của nàng dường như là vô số quỷ ti sen lẫn dây dưa, giống như đã đến tan vỡ bộc phát biên giới. Sau đó không lâu, La Thanh Tuyển tại một cái đen nhánh cửa hang dừng bước lại. Mặt đất có chút kỳ quái sền sệt, còn có nhàn nhạt mùi huyết tinh, liền xem như gió lạnh gào thét cũng vô pháp đem thổi tan biến mất. Nàng trầm mặc một lát, trầm thấp thở dài. Tại cuối cùng lựa chọn bước vào Bắc Hoang trước đó, nàng có thời gian rất lâu liền tại đây tọa tối tăm không ánh mặt trời trong động ở lại, không biết ở bên trong vượt qua bao nhiêu cái đau khổ dày vò ngày đêm. Lúc này lần nữa đứng ở cửa hang, không khỏi liền khơi gợi lên không muốn đề cập hồi ức. La Thanh Tuyển lắc đầu, một bước vào trong bóng tối. Quang ám trong nháy mắt chuyển đổi, cùng với nó cùng nhau đến, còn có ông tác hưởng tạc âm, tràn ngập mảng nhị của nàng. Dường như là có rất nhiều người ở bên cạnh không dừng lại nói chuyện, phát biểu nhìn ý kiến của mình, các loại âm thanh hỗn hợp một chỗ, cuối cùng biến thành bầy ong bay múa lúc quanh mình. La Thanh Tuyển không nhúc nhích chút nào, tại trong hắc ám nhanh chóng tiến lên. Đột nhiên, nhu hỏa quang mang sáng lên. Từng chiếc khảm nạm tại trên vách đá đèn đuốc từ gần đến xa một chút nhiên, chiếu sáng nàng con đường đi tới. La Thanh Tuyển khẽ nhíu mày, rất nhanh vượt qua một ngã rẽ, lại xuyên qua nửa đậy một cái cánh cổng kim loại. Nàng ngay tại trong môn dừng lại, đã có thể nhìn thấy tận cùng sơn động rộng lớn thạch sảnh. Bên trong bày biện vật phẩm dường như không có gì thay đổi, cùng nàng trước đây ở bên trong lúc cũng không quá lớn khác nhau. Duy nhất địa phương khác nhau ngay tại ở, chiếm cứ tại trên đất chống người kia. La Thanh Tuyển hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mở ra. Cùng tấm kia ngây thơ mỹ lệ thiếu nữ gương mặt cách không tương vọng. Vừa mới đệ tử cảm giác được sinh khí tức, còn tưởng rằng là ai leo lên Định Huyền sơn đỉnh, lại dù thế nào cũng không nghĩ tới, lại là La sư bá quay về sân môn. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng lúc âm thanh linh động không minh, lôi kéo dưới mặt thân thể một hồi run rẩy phun trào. "Ngươi là cung sư muội đệ tử Vân Hồng?" La Thanh Tuyển lần nữa hít một hơi thật sâu, lại từ từ thở ra. "Đúng vậy à, La sư ba có thể còn không biết, lão sư đã không tại thế gian, chẳng biết lúc nào chỗ nào buông tay nhân gian. Đệ tử những ngày này vô cùng tưởng niệm, cho nên vừa mới cảm giác được quỷ ti hiển hóa khí tức, còn tưởng rằng là lão sư nghe được thanh âm của ta, cho dù leo ra hoàng tuyển cũng muốn đến còn gặp lại đệ tử một mặt. Cung sư muội nàng lại đã không có ở đây sao? Mũ trùm bao phủ xuống, La Thanh Tuyển nửa bên mặt trái nổi lên hiện ra cô đơn nét mặt, trầm mặc sau một hồi mới thở dài nói, ngươi có biết hay không, cung sư muội chết tại người nào trong tay? La sư ba chuẩn bị cho lão sư báo thù sao? Thật sự chính là nhường đệ tử vì đó cảm động rơi nước mắt tỉ bội tình nghĩa. Hai hàng nước mắt theo vân hồng trong mắt chảy xuống, trên mặt nàng nhưng như cũng là đã hình thành thì không thay đổi đủ cười. Đáng tiếc, đệ tử cũng không biết lão sư chết tại trong tay ai, chẳng qua tả hữu cùng huyền võ đạo, nguyên nhất đạo, thanh liên giáo thoát không khỏi liên quan. La sư bán nếu có tâm lời nói, hiện tại là có thể giết tới tề huyền hai châu, đem linh huyền chân cùng tề thái toàn tất cả đều đánh chết, đổ diệt bọn hắn đổ tử đổ tôn. Sau đó lại bước vào vãng sinh chi địa, đem tất cả thanh liên giáo đổ đưa vào hoàng tuyển địa phủ, để bọn hắn vì lão sư cái chết chôn cùng. Cung chuyện của sư muội, chúng ta sẽ đi kiểm tra. Từ bước vào thạch sau phòng, La Thanh Tuyển lần đầu tiên từ trên thân vân hồng rời ánh mắt, nhìn về phía nàng phía sau một mảnh đỏ sẫm vết tượng, người nghe vung đi không được ngai ngái khí tức. Trầm mặc một lát, nàng mở miệng hỏi, trừ ra cung sư muội ngoại, sơn môn những người khác thì sao, bọn hắn cũng đi nơi nào? La sư bà đi Bắc Hoang, cả người tựa hồ cũng trở nên có chút không nhiều bình thường, thậm chí không có trước đây nhìn rõ tất cả nhạy bén ánh mắt. Vân hồng lại nở nụ cười, liên đối nhìn bên cạnh đồ vật bài trí cũng tùy theo không dừng lại rung động, sư bá chẳng lẽ còn nhìn không ra, Định Huyền phái chính là ở đây a? Định Huyền phái, ngay tại sư bá trước mặt. Nàng dừng lại một chút, khuôn mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo điên cuồng, lại mở miệng lúc âm thanh vậy ông tác hưởng. Chúng ta chính là Định Huyền phái, Định Huyền phái chính là chúng ta. Các ngươi? La Thanh Tuyển meo lại còn sót lại mắt trái, lại đem ánh mắt tập trung đến Vân Hồng trên người. Đồng tử chỗ sâu nhất chiếu rọi ra tòa kia xếp phun trào khổng lồ núi thịt, phía trên lại dài ra một khỏa có tươi đẹp nụ cười thiếu nữ lâu lâu. Nàng dường như chiếm cứ gần phân nửa thạch sảnh, thân thể mặt ngoài khắp nơi đều là lít nha lít nhít lỗ thủng, còn có vô số các loại màu sắc sợi tơ, dường như là dày đặc lông tóc đồng dạng tại bị lợn trong ngoài ra ra vào vào. Máu tươi tích táp chảy xuống tiếp theo, tuyệt đại bộ phận còn chưa trượt xuống, liền lại bị dày đặc sợi tơ cùng lỗ thủng thôn vẽ hấp thụ, còn lại tiểu bộ phận cọ đến phía sau vách tường, đem nhuộm dần ra mảng lớn đỏ sẫm màu sắc. Đương nhiên là ta, cũng là chúng ta. Vân Hồng chớp động thu thủy loại gợn sóng con mắt, liên đối nhìn núi thịt mặt ngoài vỡ ra từng đạo vết thương, trong chốc lát tại vô số lỗ thủng ở giữa lại tăng lên từng đôi không giống nhau đôi mắt, tùy theo cùng nhau chớp động. Ta chính là chúng ta chính là ta. Cho nên nói, còn muốn cảm tạ La sư bá sáng tạo đồng tâm kết, mới có thể để cho đệ tử cùng chư vị trưởng lao chấp sự, huynh đệ tỷ muội đồng tâm đồng thể, không phân khác biệt. Chỉ là đáng tiếc đã không tại lão sư, không có lao nhân ra nàng chỉ dẫn chỉ điểm, chúng ta liền xem như đồng tâm đồng đức, nhưng cũng không cách nào thấy rõ ràng nàng trước đây nhìn thấy đồ vật, không cách nào cảm động lây sợ hãi của nàng. Đương nhiên vậy vẫn như cũng không thể nào hiểu được nàng năm đó áp chế ta tu vi, không cho chúng ta hoàn toàn buông ra, tiến thêm một bước ý nghĩ. Nói đến chỗ này, Vân Hồng nỗ lực duỗi dài cái cổ, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào trên người La Thanh Tuyển. La sư bá làm lão sư sư tỷ, lại là tiền nhiệm Định Huyền trưởng môn, hẳn phải biết lão sư rốt cục phát hiện gì rồi, nếu như có thể kỹ càng kể ra báo cho biết, Định Huyền phái toàn phái trên dưới tất nhiên vô cùng cảm kích. La Thanh Tuyển chậm rãi lắc đầu, cung sư muội có chính nàng gặp gỡ, cho nên nàng rốt cục phát hiện gì rồi, ta cũng không hiểu biết. La sư bá lại không biết sao? Vân Hồng thu hồi đầu đi, trầm mặc hồi lâu, lại nói tiếp lúc âm thanh đột nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn, phảng phất có mấy chục hơn trăm người tại cùng nhau mở miệng, "La trưởng môn, lúc ngươi đến đưa cho chúng ta hy vọng, sau đó nhưng lại tự tay hủy diệt rồi chúng ta hy vọng." Chương 301, sinh tử, 1, chương 301, sinh tử, 1, hắc ám tản đi, sắc trời không rõ. Lại là mới một tiên luân hồi. Vệ Thao đúng lúc này vào phủ thành, hắn cũng không có trực tiếp về nhà, mà là tìm một gian sớm chút cửa hàng, thừa dịp người còn không tính nhiều lúc ngồi xuống, muốn một bát đậu hũ nóng, lượng thế bánh bao thịt, lại thêm mấy đĩa chủ quán tự chế tiểu dương muối, chậm rãi bắt đầu ăn. Tại trong tuyết kiếm địch, hoang dã ác chiến qua đi, năng lực ngồi xuống hưởng dụng dừng lại nóng hôi hổi bữa sáng, nghe một chút chung quanh ồn ào huyên náo tiếng người, nhìn lại bên ngoài còn đang ở bay là tà bông tuyết, tâm trạng đông chốc liền buông lỏng bình tĩnh trở lại. Thậm chí nhường hắn sinh ra phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Vệ Thao ăn đến rất chậm, tâm thần lặng yên tung bay. Theo tràn ngập khói lửa nhân gian tức nhà hàng rời khỏi, lần nữa về tới hôm qua bóng tối của màn đêm trong gió tuyết. Hoang thần đem cuối cùng át chủ bài lộ ra, sự mạnh mẽ hung hãn, phản ứng chi linh mẫn, phòng ngự chi kiên cố, mang đến cho hắn cực kỳ áp lực lớn, một hồi ác chiến tiếp theo, dường như hao tổn giống hắn toàn bộ tinh thần cùng thể lực. Nhưng thật sự nhường hắn cảm thấy kinh ngạc chấn động, còn tại ở hoang thần giống như bị phạn thiên linh ý tiếp quản thân thể, trở nên không còn là một người, mà là một khung lạnh băng thuần túy máy móc chiến đấu. Hoàn toàn bài trừ ứng do tâm trạng, tất cả mọi thứ cũng có thể bị tính toán bức thẻ đánh bạc, mục tiêu duy nhất chính là lấy được thắng lợi cuối cùng. Cùng địch nhân như vậy giao phong, tất cả quá trình đều là địa ngục loại tra tấn. Nhưng thu hoạch nhưng cũng xứng được là to lớn. Nhưng hắn có thể dòm ngó tầng thứ cao hơn phản phát quy trần, rốt cục là như thế nào một loại biểu hiện hình thức. Tại chính xác lúc, làm ra lựa chọn chính xác. Nói đến đơn giản vô cùng, nhưng thật sự có thể làm đến nhưng lại lắc đắc không có mấy. Vệ Thao ăn xong cuối cùng một ngụm đậu hũ, không tự chủ được một tiếng thở dài trong lòng. Hắn đem cái chén không cùng vị hấp đẩy lên một bên, đang chuẩn bị lại nếm thử cái khác đồ ăn, chợt dừng lại bất động, quay đầu nhìn về ngoài tiệm nhìn lại. Tuyết mặc dù còn không có ngừng, lại cũng không có đầy trời quét sạch khí thế, chỉ còn lại vụn bật lấm ta lấm tấm, thỉnh thoảng theo gió lạnh rơi xuống. bị quét sạch sạch sẽ trong tiểu viện, một người trung niên nữ tử ngồi ở dưới hiên, lặng lặng nhìn dưới chân bậc thang. Nàng nét mặt chuyên chú, từ đầu tới cuối cũng không có động truy cập, giống như hóa thân thành một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Chỉ có thỉnh thoảng chớp động con mắt, còn có trong hơi thở nhiệt khí, mới có thể chứng minh nàng đúng là cái vật sống. Đột nhiên, một điểm kim sắc quang mang từ nữ tử trong mắt sáng lên, sau đó nhanh chóng trở nên nồng đậm. Nàng đối với cái này đồng dạng giống như chưa tỉnh, có lẽ là đã nhận ra, lại cũng không thèm để ý, chỉ là đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối với ngoại giới phát sinh mọi thứ đều không có phản ứng. Kim sắc quang mang càng ngày càng sáng, vậy càng ngày càng đậm. Thời gian dần trôi qua, thậm chí không vẹn vẹn là xuất hiện tại ánh mắt của cô gái, mà là đem toàn thân của nàng đều bao bọc ở trong, dường như là kết thành một đầu kim sắc kẻ lớn, chẳng biết lúc nào mới có thể hóa bướm trọng sinh. Cách đó không xa, phòng bếp cửa bị đẩy ra, một thân ảnh hư phát nam cương tiểu khúc, mang theo vừa mới pha tốt trà thơm, thoải mái nhàn nhã hướng phía sân nhỏ đi tới. Hắn đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt hoài nghi mê man nhìn về phía trước. Giang giác, một cái đại thủ bóp nát vừa mới đổ đầy ấm trà, sôi sùng sục nước nóng rào rào chảy xuôi tiếp theo, thấm ướt mảng lớn ống tay áo, lập tức lại rơi trên mặt đất, rất nhanh liền chết nhiệt khí ngưng kết thành băng. Ấm trà chủ nhân lại đối với cái này toàn vẹn không để ý, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm dưới hiên đạo kia bị kim quang che thể thân ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vẻ mặt bất khả tư nghị. Phản thiên linh ý giáng lâm, thiên nhân giao cảm hóa sinh, nàng lại muốn ở chỗ này tiến vào võ đạo tông sư chi cảnh. Một cái dựa vào ngoại lực mới tiến vào huyền cảm cảnh giới, thân mình đều không có gì thiên phú tư chất võ giả, lại năng lực dẫn động như thế nồng đậm phản thiên linh ý. Càng quan trọng chính là, nơi này không phải Bắc Hoang Kim Trướng, mà là Đại Chu Thế Địa, phản thiên linh ý nếu muốn giáng lâm còn gặp phải tương đối trở ngại, nhưng mà nàng có thể làm được loại trình độ này. Bác Vật hít sâu một hơi, tiện tay vứt bỏ bị bóp nghiến ấm trà, miệng mở rộng đi xem lại, vẫn còn có chút không muốn tin tưởng con mắt của mình. Nhớ ngày đó, hắn thân làm Nam Cương Nguyệt Lang tộc thiếu chủ, tu hành thiên phú tại trong tộc số 1, lại có bộ tộc tổ tử có thể giúp cảm giác huyền niệm linh ý, cứ như vậy vậy hao tốn không ít thời gian, bỏ ra tương đối đại giới mới đi đến thiên nhân giao cảm cảnh giới tông sư. Cái này gọi Xích Loan nữ nhân đâu? Nàng lại có cái gì? Dựa vào cái gì có thể dưới loại tình huống này tiến vào tông sư? Thiên phú của nàng tư chất trước tiên thả xuống không nói, bị ngoại lực giúp ích mới tiến vào huyền cảm sự thực vậy vượt qua một bên. Chỉ nói phản thiên giao cảm, thiên nhân hóa sinh xuất hiện, phát sinh ở nữ nhân này biến hóa trên người thật sự là quá mức khủng bố, quả thực đột phá Bắc Vật tưởng tượng cực hạn. Rốt cuộc ngày hôm trước vệ đạo tử rời khỏi phủ thành, đem người ném đến trên tay hắn lúc, nàng dường như chính là cái tinh thần rối loạn, ý thức không còn kẻ ngốc ngớ ngẩn, kết quả như vậy còn có thể dẫn động phản thiên linh ý, mắt nhìn thấy muốn phá vỡ ý nghĩ rằng bậy thành tiểu tông sư. Bắc Vật thật lâu trầm mặc im lặng. Nhìn kim sắc quang mang càng phát ra nồng đậm, lại cảm giác thiên nhân hóa sinh mới có huyền diệu khí cơ, trong lúc nhất thời hơi có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không có tiếp tục nhích tới gần, mà là chậm rãi hướng lui về phía sau lại, sợ quấy rầy đến nàng phá cảnh tăng lên. Vệ đạo tử từng có bàn giao, muốn để hắn quan sát Xích Loan tình huống, như vậy lúc này biến hóa tuyệt đối là trọng điểm, nhất định phải một điểm không kém nghiêm túc kỹ càng ghi chép, như thế mới xem như thật sự hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, bác vật trong lòng đột nhiên sinh ra nào đó quỷ dị suy nghĩ. Hẳn là vệ đạo tử đã sớm dự liệu được loại tình huống này xuất hiện. Hoặc là hoán một cái càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, Xích Loan sở dĩ có thể thiên nhân giao cảm, thành tựu võ đạo tông sư, kỳ thực chính là vệ đạo tử tác phẩm. Người nàng biến choáng váng, thực lực lại mạnh lên, chính là vị kia cố ý hành động kết quả. Nếu quả như thật như hắn suy đoán một dạng, vệ đạo tử sinh nhi là người, lại là giáo môn đệ tử, lại có thể cách không ảnh hưởng đến đại phạn sinh tiên, thậm chí càng đây Xích Loan tiên nhân giao cảm, tiến vào tông sư càng thêm làm cho người khó có thể tin. Bác Vật giật nảy mình dùng mình một cái, hắn không dám nhớ lại nữa, nghĩ đến càng nhiều, liền càng thêm thấp thỏm lo âu, thậm chí có chút tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, vốn đang coi như là tâm bình tĩnh cảnh đã sóng lớn ngập trời. Đột nhiên, nhất đạo như có như không khí tức lặng yên hiện hiện, lại lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bác Vật đột nhiên lấy lại tinh thần, tràn ngập cảnh giác hướng phía bên ngoài nhìn lại. Người đến người đi trên đường dài, một cái thân thể xíu xiu nhẹ nhàng nữ tử đột nhiên dừng bước lại, quay người hướng phía nơi nào đó phương hướng nhìn lại. Chợt nhìn qua, nàng chính là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu phụ nhân, cùng bên cạnh người đi đường không có gì khác nhau. Nhưng ngay tại dừng bước xoay người giờ khắc này, lại đột nhiên toát ra một loại tang thương trầm trọng khí tức, giống như hết thảy xung quanh cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại nàng một người đứng ở trên đường dài. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng liền lại biến trở về nguyên bản bộ dáng, từ từng gian cửa hàng trước cửa đi qua, xem nhìn bày ở phía ngoài các loại thương phẩm, không có biểu hiện ra cái gì nóng nảy tâm trạng. Sau đó không lâu, nàng đi vào một gian tiệm tạp hóa trước, theo trong tay áo lấy ra một chút tiền bạc, mua bao chiến quả, đứng ở chỗ cũ một bên từ từ ăn, một bên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tối tăm bầu trời. Trung quanh người đi đường xen lẫn như thoi đưa, lui tới, lại không có bất kỳ cái gì ai giống như hắn, hướng phía chỗ kia địa phương không dừng lại nhìn quanh. Có thể chỉ có nàng mới có thể thật sự nhìn thấy, có một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào nam thành nào đó hẻm nhỏ. Bác Hoang võ giả tại Tề Châu dẫn động phạn thiên linh ý, đang thiên nhân giao cảm thành tiểu tông sư. Dẫn động phạn thiên linh ý giáng lâm không kỳ quái, thiên nhân giao cảm tiến vào tông sư vậy không kỳ quái, nhưng ở rời xa Bác Hoang địa phương còn có thể làm được điểm này, liền không thể không khiến ta cảm thấy có chút tò mò. Càng quan trọng chính là, năng lực đạt tới loại trình độ này linh ý hội tụ, người này chắc chắn không phải phổ thông Bác Hoang võ giả, lẽ nào là nhận phạn thiên chiếu cấu người? Hôm nay trời đông giá rét, tay chân đều có chút lạnh bớt, năng lực gặp được một vị Bắc Hoang tông sư cũng là vận may, vừa vận năng lực lấy ra lột ra lấy máu, đủ đấm thân thể. Huyền Ảnh so với ta còn tới trước Tề Châu phủ thành, cũng không biết hắn lại chạy đi nơi nào. Được rồi, gặp được loại chuyện tốt này ta một người độc thôn đều là chính hắn động tác chậm, dù sao cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nữ tử trong lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ, đã ăn xong cuối cùng một quả, yên lặng hướng phía chỗ kia phương hướng nhích tới gần. Vòng qua từng đầu hẹp dài hẻm nhỏ, nàng đi vào một chỗ yên lặng thanh lũ sân nhỏ phụ cận. Bên trong hội tụ nồng đậm phản thiên linh ý cùng nàng vị trí hiện tại chẳng qua hơn 10 trượng khoảng cách. Nhưng nữ tử cũng không có tiến thêm một bước về phía trước, mà là xoay thân thể lại, nhìn về phía bên trái giao lộ. Ta muốn là ngươi, cũng không cần quá khứ quấy người khác tu hành, càng sẽ không ngắt lời ta đang tiến hành quan sát nghiên cứu. Vệ Thao từ một đoạn tường đá sau chậm rãi đi ra, đi vào chỗ gần. Nàng khẽ nhíu mày, ngươi có biết hay không, bên trong là Bắc Hoang võ giả tại thiên nhân giao cảm. Hiểu rõ. Vệ Thao gật đầu, không chút phật lòng nói, chẳng qua nàng hiện tại là người của ta, cùng Bắc Hoang đã không có quan hệ. Nàng là người của ngươi, kia ngươi là ai? Chương 301, sinh tử 2, chương 301, sinh tử 2. Nữ tử nheo mắt lại, ánh mắt dây lát không rời Vệ Thao quần thân, ngươi không phải Bắc Hoang võ giả, nhìn qua cùng kìm chướng vậy không liên quan, liền không thể không khiến người càng thêm tò mò, trong này đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật. Vệ Thao nét mặt bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt, không có bí mật gì, nàng đánh không lại ta, cũng chỉ có thể gia nhập ta mà thôi. Nàng như có điều suy nghĩ, đột nhiên thở dài, ngươi thái tự tin, phải biết thành tựu võ đạo tông sư sau đó, cấp độ thực lực sẽ xuất hiện cực lớn nhảy lên, đến lúc đó ngươi sợ là ép không được vị này Bắc Hoang tông sư, rơi vào cái bị phản sát thê thảm kết cục. Cho nên vẫn là để cho ta tiếp nhận, đem vị này Bắc Hoang tông sư thanh lý xử trí, chí ít năng lực bảo trụ ngươi một cái mạng. Đây là chuyện của chính ta, không cần ngươi đang nơi này hao tâm tổn trí phí công. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, còn có, ngươi thoại thực sự quá nhiều rồi, ngay cả đội sản xuất lư đều không có ngươi như thế có thể để gọi. Nàng lập tức sửng sốt, một lát sau mới lộ ra một tia không hiểu đủ cười, tự tin là chuyện tốt, nhưng quá đáng tự tin, chính là đối sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm. Tinh thần của ngươi dường như có vấn đề rất lớn. Vệ Thao du mắt con ngươi, giọng nói chuyển sang lạnh lẽo, ta chỉ là để ngươi không muốn xen vào việc của người khác, kết quả ngươi liền muốn lấy tính mạng của ta. Nữ tử cười lấy lắc đầu, ta tinh thần không có vấn đề, chỉ là huyết có chút lạnh, cho nên có khi liền cần dùng võ giả nhiệt huyết tới lấy ấm, này không quan hệ cái khác, chỉ là bản năng mà thôi. Huống chi sự tình hôm nay cùng ngươi bản không liên quan, là chính ngươi không nên chen vào muốn chết. Lời còn chưa dứt, nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Vệ Thao mi tâm đột nhiên giật mình, tay phải năm ngón tay mở ra thành chảo, không có dấu hiệu nào hướng phía sau một chảo. Giang giác, hắn trực tiếp bóp lấy cổ của nàng. Có chút ý nghĩa, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Bị kẹt lại cổ nữ tử lại không có bất kỳ cái gì vẻ mặt bối rối, mà là nhíu lông mày, có chút hăng hái hỏi. Ngươi cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, năm ngón tay bành trướng sinh trưởng, bén nhọn móng tay nô ra, không chút do dự phát lực đè xuống. Giang giác, hắn khẽ nhíu mày, ngưng tụ sức mạnh một chảo đột nhiên trượt đi, cuối cùng lại rơi vào khoảng không. Thô to bén nhọn năm ngón tay đụng vào nhau, phát ra sắt thép va chạm loại giòn vang. Nàng giống như biến thành một con rắn, ngay tại một khắc cuối cùng thoát ly kiểm chế, trái lại quấn lên Vệ Thao thân thể, sau đó bắt đầu hướng vào phía trong huyết áp tâm thú mạch. Ngươi tiếp xuống tốt nhất thành thật trả lời vấn đề, nếu không ta sẽ để ngươi thật tốt hưởng thụ một chút ngạt thở mà chết khủng bố mùi vị. Thanh u giọng nữ chui vào Vệ Thao trong hai, yếu đuối không xương thân thể đồng thời phát lực, đột nhiên đem hai người mặc quần áo cũng xiết ra rõ ràng dấu vết. Vì không đem người một chút giết chết, nữ tử còn cố ý thu bộ phận lực lượng. Dù vậy, nàng vậy cho là hắn tuyệt đối kiên trì không được 10 cái hô hấp thời gian, liền bị sinh sinh cắt đứt xương cốt mà chết. Ân. Nàng đột nhiên phát lực, lại phát hiện mình lại xiết không đi xuống, thậm chí còn mơ hồ có bị đổ xuống dấu hiệu. Trong lúc vô tình, nàng từng bước tăng lớn lực lượng, mãi cho đến cuối cùng dùng hết toàn lực, lại có như thế thân thể mạnh mẽ. Kim cương bí pháp, khổ luyện tông sư, lần này ngược lại là ta nhìn sai rồi. Nữ tử trong lòng động niệm, không có dấu hiệu nào bước ra rời khỏi, lần nữa đi vào mấy trượng bên ngoài. Vâng. Không có thiết chặt lực lượng trói buộc, thân thể hắn trong nháy mắt bành trướng lớn mạnh, cho đến vượt qua hai bên tường vây độ cao, mới khó khăn lắm ngừng lại. Liên tiếp ca ca tiếng vang, Vệ Thao lần nữa biến hóa ôn nhuận như ngọc thư sinh bộ dáng, đưa tay vuốt lên trên quần áo nếp gấp. Hắn im lặng suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, ta bây giờ mới biết, ngươi vì sao lại cho ta một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc cảm giác. Nguyên lai trừ ra quy xả giao bàn bên ngoài, tu xả lại còn năng lực đơn độc tồn tại, hơn nữa còn như thế giàu có sức sống sức sống. Đây là một cái ta chưa từng tưởng tượng, càng chưa đi qua hoàn toàn mới con đường, đáng ra tốn hao một chút thời gian tinh thần và thể lực đi nghiên cứu thăm dò. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao năng lực nhìn ra ta sở tu công pháp? Vệ Thao nói, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi cho đi con đường tu hành, cuối cùng sẽ đem người dẫn hướng phương nào. Tiến thêm một bước suy nghĩ, cùng làm từng bước quy xả giao bản so ra, nó cũng có thể đem lại thế nào cảm ngộ cùng gợi ý, mới là chúng ta cần nghiên cứu giải quyết vấn đề. Dựa theo người này biểu hiện ra thực lực, ta liền xem như không giữ lại chút nào toàn lực ra tay, tối đa cũng chẳng qua là tại sản sản với nhau, thậm chí còn có rất lớn có thể biết trực tiếp bị thua. Nơi đây Phạn Thiên Linh ý tụ tập khí thức, còn có vừa mới ta cùng người này chiến đấu, lại còn không có đem Huyền Ảnh dẫn tới, con hàng này quả nhiên chính là cái rùa đen, làm chuyện gì đều muốn chậm hơn nửa nhịp. Nữ tử trong mắt ba quang chớp động, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, nhưng nàng hiện tại nhưng cũng không dám tùy tiện có hành động, vì khoảng cách của hai người thực sự quá gần. Hai bên khí cơ sen lẫn tương liên, hoàn toàn chính là rút dây động rừng cục diện này. Nàng chỉ cần có chút yếu thế rút đi dấu hiệu, rất có thể liền sẽ nên đón như gió bão mưa rào công kích, đến lúc đó sợ là đi vậy đi không thoát, khí thế phát triển mạnh mẽ phía dưới ngay cả đánh cũng đánh không lại. Chọc ta, còn muốn đi thẳng một mạch. Yên tâm, ngươi đi không nổi. Vệ Thao ngữ khí ôn hòa, chậm rãi nói, cũng không cần cố gắng phản kháng, vì phản kháng cũng vô dụng, sẽ chỉ làm ngươi nhận nhiều hơn nữa tra tấn cùng đau khổ. Ngươi đường ra duy nhất chính là phóng đề phòng, cùng ta cùng nhau nghiên cứu ngươi tu tập công pháp, như vậy mới là đối chính ngươi tính mệnh phụ trách lựa chọn. Hắn chậm rãi tiến lên trước một bước, đương nhiên, trong quá trình này, ngươi cũng sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt, dường như là vị kia Bắc Hoang võ giả, chính là tại nghiên cứu của ta thăm dò phía dưới, mới có thể thiên nhân giao cảm hóa sinh, sắp tiến vào tông sư chi cảnh. Nhưng vào lúc này, Phạm Tiên Linh ý đột nhiên tản đi. Rét lạnh địch ý theo trong sân tuôn ra, không che giấu chút nào rơi ở trên người hắn. Đúng lúc này, thuộc về Bắc Vật chân lý võ đạo ẩm vang hiển hóa. Trong nội viện bầu không khí trong chốc lát trở nên vô cùng trầm trọng, đại chiến hết sức căng thẳng. Mời chờ một chút. Vệ Thao nhưng vào lúc này dừng bước lại, làm ra một cái tạm dừng thủ thế, ngươi chính là ở đây đứng yên đừng núp đích, ta đi một chút sẽ trở lại. Nàng nao nao, trước mắt không có dấu hiệu nào mờ hoa. Ngoài mấy trượng đạo thân ảnh kia đã không thấy tăm hơi. Đúng lúc này, bịch một tiếng vang trầm. Còn có một tiếng tràn ngập sợ hai nữ nhân khóc ròng, đều theo cách nhau một bức tường trong nội viện truyền ra. Vừa mới bạo phát ra địch ý cứ thế biến mất, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bạch, trước mắt lại là một hoa. Nàng nín thở ngưng thần, ánh mắt rơi vào đạo kia đi mà quay lại thân ảnh phía trên, đồng tử bỗng nhiên co vào tới cực điểm. Nguyên bản còn tính là chấn định tâm thần, tại thời khắc này đột nhiên chìm xuống dưới. Thời gian ngắn như vậy, từ đầu tới cuối không vượt qua ba cái hô hấp, đều giải quyết hết vừa mới bắt đầu ngày mới người giao cảm Bắc Hoang tông sư. Nàng thậm chí còn không có thật sự làm ra quyết định, rốt cục là lại quan sát một chút thực lực của hắn, hay là nhân cơ hội này trực tiếp bước ra rời khỏi, kết quả còn sót lại cơ hội liền đã thoáng qua liền mất. Như vậy, không có huyền ảnh ở bên liên thủ phối hợp, chỉ là nàng một người, cũng bất quá là phổ thông âm cực tông sư tầng thứ, bây giờ đối mặt với như vậy một cái vượt qua tưởng tượng quái vật, rốt cục như thế nào mới có thể chạy thoát. Nữ tử hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục có chút thở hào hẹn, dường như cũng muốn khống chế không nổi hết hầu chỗ sâu tuyệt vọng các giọng. Nuôi cậu không nghe lời, đánh một trận liền tốt. Vệ Thao nét mặt bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa, hy vọng sự hợp tác của chúng ta có thể vui sướng, đừng có cùng vừa nãy giống nhau tình huống xuất hiện. Cho nên nói, ngươi làm ra quyết định sao? Hắn cuối cùng hỏi một câu, âm thanh rất nhẹ, vậy rất bình tĩnh, giống như trước khi mưa báo tới cuối cùng an bình. Nàng vô thức cúi đầu, môi mắt tự nhiên ngập ngừng nói, vừa định mở miệng nói cái gì, thoại chưa mở miệng nhưng lại đột nhiên nuốt trở vào. Trong con ngươi đột nhiên bộc phát ra một đoàn hào quang sáng chói, không chút nào tránh lui lại ngẩng đầu đối mặt quay về. Vệ Thao căn bản không có liếc nhìn nàng một cái, hắn đứng tại chỗ không hề động, hai chân vô thanh vô tức lâm vào đường lát đá trong, tất cả chú ý đều bị cái đó chậm rãi mà đến thân ảnh hấp dẫn tới. Người này mang đến cho hắn cảm giác càng thêm kỳ lạ, cũng càng thêm quen thuộc, dường như là một bộ mặc quần áo tử thi, từ bên trong ra ngoài tản ra nồng đậm tử ý, trừ ra tu xà bên ngoài, thậm chí ngay cả huyền quy cũng được đơn độc tồn tại. Với lại từ trên người hắn phát ra tử khí, để cho ta không hiểu liền nghĩ đến lơ lửng tại trong hắc ám quy xà giao bán thi thể. Giữa hai bên đến tột cùng có liên lạc hay không, thậm chí càng đây vừa mới xuất hiện tu xà càng thêm làm cho người suy nghĩ sâu xa. Vệ Thao từng chút một nheo mắt lại, con ngươi chỗ sâu sáng lên nhàn nhạt qua mang, không hề che giấu rơi vào nam tử áo đen trên người. Tên ta Huyền Ảnh, nàng là đồng bạn của ta tu thị. Nam tử tại nữ nhân bên cạnh thân dừng bước lại, ngươi hẳn là Thanh Lân Sơn đạo tử Vệ Thao. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, trừ ra tôn đạo tử tẩy mệnh ngoại, ngươi là ta chứng kiến thấy hôm khác phú tư chất tối cao, cấp độ thực lực vậy mạnh nhất người trẻ tuổi. Không thể không khiến người cảm khái Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ. Huyền Ảnh, tu thị, các ngươi đều là huyền võ đạo người. Vệ Thao ý niệm trong lòng lóe lên, hai vị không xa ngàn dặm đi vào Tề Châu, lại có chuyện gì muốn làm, lẽ nào là muốn thăm hỏi bản môn linh đạo chủ? Chúng ta đúng là tại Huyền Vũ Sơn sinh hoạt, lại cũng không năng lực coi như là Huyền Vũ môn người. Chương 301, sinh tử 3, chương 301, sinh tử 3, Huyền Ảnh lắc đầu, âm thanh chất phát cứng ngắc, với lại mục đích của chúng ta chuyến này cũng không phải linh đạo chủ, mà là ngươi vị này nguyên nhất đạo tử. Chuyến tới tìm ta. Đúng, chúng ta đối ngươi rất có hứng thú, cho nên mới đi đến như thế một chuyến. Huyền Ảnh nói xong quay đầu nhìn thoáng qua, mới vừa rồi là tu tị không có đem lời nói rõ ràng ra, điểm này là lỗi của nàng mất, còn hy vọng vệ đạo tử bỏ qua cho. Ta một chút cũng không ngại. Vệ Thao ho nhẹ một tiếng, hoài nghi hỏi nói, bất quá ta muốn biết là, các ngươi đối ta có hứng thú gì? Chúng ta đối vệ đạo tử tu vi cảnh giới rất có hứng thú. Huyền Ảnh xốc lên mũ trùm, lộ ra một tấm âm u đầy tử khí khuôn mặt, còn xin vệ đạo tử yên tâm, chúng ta ra tay bình thường đều rất có chừng có mực, ngươi chỉ cần thật tốt phối hợp, đều không cần lo lắng cho mình có thể hay không mất đi tính mạng. Đây không phải đúng dịp sao? Vệ Thao trầm mặc hồi lâu, trên mặt chậm rãi hiện ra không hiểu đủ cười, ta đối với các ngươi cũng rất có hứng thú, ra tay cũng sẽ tận lực chú ý một chút có chừng có mực, đừng không cẩn thận liền đem hai cái đáng giá xâm nhập nghiên cứu đối tượng giết chết. Lời còn chưa dứt, dưới chân mảng lớn đá vụn loang tạc, hắn không có chút gì do dự bước ra nhanh chóng thối lui, không có chút nào dây dưa dài dòng. Huyền Ảnh cùng tu tị liếc nhau, đồng thời phát lực đuổi sát. Ba đạo thân ảnh một trước một sau, trong chốc lát cũng đã biến mất tại hẻm nhỏ trong. Ngắn ngủi mười mấy hô hấp thời gian, Vệ Thao cũng đã lướt qua tường thành, đi vào cuồng phong gào thét dã ngoại hoang vu. Quanh người hắn nhiệt khí bốc hơi, một đường hướng nam phi nước đại đi nhanh, giống như một đầu đốt lên hình người nổi hơi. Những nơi đi qua cỏ cây tất cả đều đổ dạng, dơ lên mảng lớn đất đen tuyết trắng, vì dần dần từng bước đi đến Tề Châu phủ thành làm điểm xuất phát, hướng phía hoang dã chỗ sâu cấp tốc lan tràn. Huyền Ảnh cùng tu tị theo sát phía sau. Tu Thị nhìn qua cũng không sốt ruột, xíu xíu dáng người rong ròng cao bước đi nhẹ nhàng, như rắn lịch nước. Nhưng tốc độ của nàng lại là cực nhanh. Thượng một bước còn đang ở xa xa, bước kế tiếp liền đã tới bên ngoài hơn 10 trượng. Chỉ ở tuyết thật dày trên mặt đất lưu lại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhàn nhạt dấu chân, trong chốc lát liền lại bị mới băng tuyết nơi bao bọc, như vậy xóa đi tất cả đã từng tồn tại qua dấu vết. Huyền ảnh động tác đều lớn rất nhiều. Tràn ngập nồng đậm tử khí thân thể phảng phất huyền quy, tất cả chướng ngại ở tại trước mặt tựa hồ cũng không tồn tại, đều bị nghiền ép xuyên thấu, tại sau lưng lưu lại một cái thẳng tắp thông đạo. Ba người cách xa nhau trăm trượng, trăm dặm khoảng cách chẳng mấy chốc đi qua. Mây đen hội tụ, phong tuyết tái khởi. Còn có ào ào tiếng nước lan lộn trong gió chuyển tới. Giang giác. Vệ Thao dẫm nát mảng lớn tầng băng, ngay tại Lạc Thủy bên bờ ngừng lại. Hắn chậm rãi xoay thân thể lại, cảm thụ lấy đập vào mặt của phong, hai mắt meo lại trong chiếu rọi nằm ngoài rít gạo mà tới hai thân ảnh. Trong chốc lát đã đi tới gần. Vâng. Huyền ảnh theo cuốn tới trong gió tuyết bước ra một bước, mở ra cấp tốc mảnh trướng lớn mạnh bàn tay, vì sơn băng địa liệt chi thế che đậy bao phủ mà đến. Tu Tị thì thân hình nhanh quay ngược trở lại, không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm tích. Lại xuất hiện lúc đã tới Vệ Thao bên cạnh thân. Nàng thân như trường xà, phù phong bảy liễu, hoa mắt vặn vẹo múa. Hai tay như roi rít lên vung ra, nhắm ngay Vệ Thao dưới xương sườn eo. Đông. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhịp tim đột nhiên vang tạc, giống như hoàng thiên hậu thổ, lục mang nhất thể khí tức ầm vang giáng lâm. Nguyên hai quyền ấn một trước một phải, xé rách phong tuyết ném ra. Không phân cao thấp đón nhận cương nhu tịnh tế công kích. Ầm ầm. Mờ biến đột nhiên xuống dưới sụp đổ. Tầng băng mảng lớn vỡ vụn, nước sông khuấy động bay lên, lại hóa thành tinh mịn băng vũ, lẫn vào phong tuyết vẩy xuống bờ bến. Huyền ảnh mặt không biểu tình, bay ngược về đằng sau. Một bước một cái thật sâu dấu chân, đem không biết bao nhiêu đá cuội dẫm đến vỡ nát. Lại có nhất đạo xíu xiu thân ảnh bay lên cao cao, lặng yên không một tiếng động dung nhập mênh mông trong gió tuyết, đột nhiên không thấy tăm hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra thành sau hướng tây, thẳng đến Thanh Lân Sơn nguyên nhất đạo mà đi. Huyền ảnh nhẹ nhàng phủi nhẹ áo bào thượng nhiễm một băng, từng bước một đi tới gần, nếu thật là nói như vậy, có thể sẽ còn bị ngươi trốn ra chúng ta truy kích. Kết quả lại là có chút ngoài đoán trước, ngươi lại hoảng hốt chạy bừa hướng nam mà đi, mãi đến khi bị Lạc Thủy ngăn lại đường đi. Đông tuyết lưu động, Tu Thị như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh hắn, không muốn phất lờ, hắn trừ ra tu hành Huyền Vũ chân giải ngoại, còn lấy kim cương bí pháp thành tựu khổ luyện tông sư, tuyệt không phải cái khác giáo môn đạo tử có thể so sánh. Vệ Thao chậm rãi hoạt động một chút thân thể, thở phào một ngụm nóng dược khí tức, ngươi hỏi ta vì sao một đường hướng nam, chỉ bởi vì nơi này khoảng cách Thanh Lân Sơn đủ xa. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía mây đen dày đặc, tuyết lớn đầy trời bầu trời, có một số việc ta không muốn lắm kinh động đạo chủ lão nhân gia ông ta, cho nên không thể không khiến chính mình bị liên lụy một ít, tận lực chạy càng xa một ít. Gió ôn hòa trong gió chạy chậm chậm trôi. Tu Tị lại sợ hãi mà kinh, cảm thấy nào đó khó mà nói hết rung động lan khắp toàn thân. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt đến nhường nàng đều ngửi được mùi vị của tử vong. Nhưng vào lúc này, thiên đột nhiên đen, màu mực như dòng nước trôi, giống như thực chất. Tu Tị đồng tử bỗng nhiên co vào. Trong tầm mắt không thấy Huyền Ảnh, cũng không thấy nguyên nhất đạo tử. Tất cả Lạc Thủy Hà bờ vậy yên tĩnh trở lại. Mặc kệ là tiếng gió gào thét hay là tuyết rơi gì rào âm thanh, cũng tại thời khắc này quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Tu Tị tận lực cảm giác, lại là không thu hoạch được gì. Đột nhiên, các loại phức tạp tạp âm không có dấu hiệu nào xuất hiện, bắt đầu ở bên tai quen quẩn, cũng làm cho nàng trở nên ngày càng nôn nóng bất an. Không biết bao lâu sau đó, có lẽ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, một chút hiểu ra tại Tu Tị trong lòng đột nhiên dâng lên, dường như là một tia chớp, đột nhiên xua tán đi rất nhiều che lấp lung nắp sương ngủ. Ta thân làm thiên nhân hóa sinh tông sư, lại một lần nữa bị nhiễu loạn tâm cảnh, xa vào đến hồi lâu chưa từng trải nghiệm ý nghĩ sang vậy trong. Những thứ này hỗn loạn phức tạp tâm thành, lại chính là theo chính ta thể nội truyền ra. Tiếng gió bút bút, ào ào tiếng nước, thùng thùng tiếng trống, kỳ thực chính là hô hấp của ta, khí huyết chảy xuôi, cùng với nhịp tim âm thanh. Trước kia luyện tạm nội thị tu hành lúc, cũng từng cảm giác được những âm thanh này, cũng không có dẫn tới quá lớn chú ý, thẳng đến lúc này mới bỗng nhiên giật mình, nguyên lai chúng nó lại năng lực trở nên khổng lồ như thế rõ ràng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, nhất đạo kinh lôi không có dấu hiệu nào hoành tạc. Giống như ngay tại Tu Tị vang lên bên hai, chấn động đến nàng tâm thần động dao động, suy nghĩ tán loạn, dường như không cách nào giữ vững thân thể. Ầm ầm. Đạo thứ hai kinh lôi tái khởi, hay là tại bên cạnh nàng bạo liệt oanh tạc. Dường như trong cùng một lúc, một rét lạnh như băng bàn tay lớn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện, đè xuống bờ vai của nàng. Ta hiện tại đang bị ý nghĩ sằng bậy ảnh hưởng, Huyền Ảnh lại không có ngăn lại đối phương, ta liền bị đánh chết. Tu Tị trong lòng đột nhiên giật mình, dường như bị một đạo thiểm điện bổ trúng, toàn bộ thân thể cũng vì sợ hãi mà điên cuồng run rẩy. Hoàn toàn không cần tự hỏi, cơ hồ là theo bản năng động tác, nàng song trưởng cùng xuất hiện, như cùng xà luận vũ, hiệp bọc lấy nồng đậm khí tức tanh hôi, đều hướng phía bàn tay lớn kia đến chỗ rơi xuống. Ầm ầm, tiếng thứ ba kinh lôi lan qua, còn có răng rắc một tiếng vang dọn, xen lẫn có chút quen thuộc trầm thấp kêu rên, đồng thời ở bên tai của nàng vang lên. Hắc ám vô thành vô tức thối lui, tất cả cảm giác trong chốc lát về đến thân thể. Tu Tị chỉ nghe được tiếng gió thê lương kêu khóc, hai bên cảnh vật hoàn toàn mơ hồ. Nàng đột nhiên minh bạch qua đến, chính mình đang bị Huyền Ảnh mang theo bay ngược về đằng sau. Hiểm lại càng hiểm tránh đi ầm vang rơi đập một đôi quyền ấn. Ầm ầm, lại là nhất đạo kinh lôi nổ vang. Huyền Ảnh trong miệng máu tươi tuôn ra, bên ngoài thân đồng thời nổ tung một đoàn xương máu, kéo lấy bờ vai của nàng bay ra hơn 10 trượng khoảng cách, sau khi hạ xuống lại thất tha thất thể hướng lui về phía sau ra mấy bước, mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Vừa nãy ngươi đột nhiên đứng lại bất động, lại không có dấu hiệu nào hướng ta ra tay, không phải là bị người này loạn tâm cảnh. Huyền Ảnh chậm rãi bình phục hô hấp, vừa mới mở miệng liền lại là đại đoàn máu tươi tràn ra. Là lỗi của ta. Tu Tị rũ mắt con ngươi, trong con ngươi đều là rét lạnh sắc cơ. Tại Tề Châu phủ thành lúc, ta bị hắn chấn nhiếp tâm thần, cho nên mới sẽ tại vừa nãy xa vào đến hắn dẫn động ý nghĩ sang bậy trong. Huyền Ảnh gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng quan sát đến phía trước phun trào hắc ám. Hình như có vô tận áp lực vô tận từ đó cuốn theo tất cả. Nhưng mà, liền xem như đối mặt với loại cục diện này, hai người lại vẫn không có biểu hiện ra quá nhiều căng thẳng. Đông, một tiếng nặng nề nhịp tim từ sâu trong bóng tối truyền đến, đánh nát mênh mông phong tuyết, ngay cả bờ sông mặt đất cũng vì đó rung động. Huyền Ảnh đúng lúc này thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt thậm chí hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn chậm rãi nói, chuẩn bị xong chưa? Tu Tị gật đầu, sớm liền chuẩn bị tốt. Huyền Ảnh thở dài, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, hắn lặng yên di động một bước, trực tiếp dán tại Tu Tị bên cạnh thân. Hai người vì vai song vai, hai tay cùng dắt. Trong đó lại có một đen một trắng hai đạo quang hoa tương liên, một bên sinh cơ bừng bừng, một bên tử ý âm thầm, nhìn qua thần bí mà quỷ dị, giống như thành lập được tuần hoàn qua lại sinh tử luân hồi. Lại cạnh, Vệ Thao ngay tại ngoài mấy trượng ngừng lại, nhìn chăm chú đột nhiên trở nên khác nhau hai thân ảnh. Trầm mặc hồi lâu, hắn một tiếng trầm thấp thở dài, Huyền Quy, Tu Xả, lại còn năng lực có như thế ý cảnh. Các ngươi để cho ta nhớ tới tu hành âm dương minh kinh đôi kia phu thê, bất quá bọn hắn tu chính là âm dương, các ngươi tu lại là sinh tử. Chương 302, ấn ký, 1, chương 302, ấn ký, 1, vân thấp muốn tuyết, thủy đạm cõi bay. Mùa đông lạc thủy hà cùng mặt khác thời tiết hoàn toàn khác biệt. Ít có lui tới hai bên bờ người đi đường, khó gặp chim nước cá bơi, khắp nơi đều tràn ngập yên lặng như tờ, vạn vật khí tức túc sát. Gió lạnh từ tầng trời thấp lướt qua, cuốn lên mảng lớn đông tuyết bay múa, đánh lấy xoáy phủ kín mặt sông bên bờ, là tất cả thiên địa thêm nữa mấy phần lạnh băng sắp điệu. Một chiếc lâu thuyền đón gió đạp tuyết, chạy chậm rãi tại mặt sông trung ương. Nó tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có chút thận trọng cảm giác. Rốt cuộc lạc thủy mặc dù không có hoàn toàn đông kết, ở giữa dòng nước coi như mãnh liệt, nhưng cũng có thật nhiều băng nổi ẩn hiện trong đó, lỡ như lâm đến hung ác, cho dù vì lâu thuyền bản tính, vậy tránh không được chịu lấy chút ít tổn thương. Trên thuyền lầu cát, hai cái thân mang cẩm bào nam nữ trẻ tuổi đứng ở đầu thuyền, một bên uống rượu nói chuyện phiếm, một vừa thưởng thức bao phủ trong làn áo bạc cánh tuyết, rất có loại tiêu sái tự tại hứng thú tư thế. Đột nhiên, mang nung mũ, người khoác áo khoác thiếu nữ đưa tay chỉ phía trước, âm thanh kinh ngạc nói, mau nhìn, bên ấy có ba người, bọn họ có phải hay không tại giao thủ luận võ? Bên cạnh nam tử trẻ tuổi theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy xa xa bờ sông bờ bến, ba đạo thân ảnh đang đứng đối mặt nhau, mặc cho phong tuyết bao phủ thân thể, nhưng vẫn không có bất kỳ động tác gì. Hắn không khỏi cười nhạt nói, sợ không phải lại gặp được những kia tự cho là vượt nóc băng tường võ giả, bản sự không đại sự nhi lại không ít, cái gì áo trắng cầm kiếm a, cái gì trong tuyết quyết đấu a, làm cái chê cười xem xét là được. Nói đến chỗ này, hắn bưng rượu lên đĩa nhấp một miếng, còn nhớ năm nay ngày mùa hè sao, hai cái ngu xuẩn vì thu hút Hoắc gia tiểu thư chú ý, không nên tại đêm trăng tròn thanh ly tiểu thượng luận võ. Kết quả quấy chúng ta chèo thuyền du ngoạn trên sông, thưởng trà ngắm trăng hào hứng, bị Trương Thúc một tay một cái ném vào trong nước, náo loạn lao đại chê cười. Không có có tự mình hiểu lấy, rồi sẽ tự mình đa tình. Thiếu nữ hơi cười một chút, trong chốc lát như hoa nở rộ, hết sức xinh đẹp, ta như thế nào nghe người ta nói, Hoắc tiểu thư tại đêm hôm ấy bày xuống bàn tiệc, mời hình đại ca tiến đến đối nguyện cùng uống đâu. Ta làm lúc đang ngồi ra tỉ, đây chính là nhất đẳng đại sự, cho nên nói nàng người ta, ta đều nhất định phải đi sao? Nam tử đuốt ve chén rượu, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói câu không nhiều nghe được lời nói, Hoắc gia tiểu thư muốn mời ta uống rượu còn chưa đủ tư cách, nếu như làm lúc là nàng nhị thúc trên thuyền, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. Đang khi nói chuyện, lâu thuyền tiếp tục hướng phía trước. Theo trên thuyền đã có thể thấy rõ qua lại đối lập ba người. Lạc thủy hà bờ, sóc phong lâm liệt, tuyết trắng bay tán loạn, bọn hắn ngược lại là chọn nơi tốt. Nam tử đem trong chén rượu ngon uống cạn, thở phào một ngụm sương trắng. Chỉ là bày rất thời gian dài tư thế, lại ngay cả không động chút nào một chút, chẳng lẽ đang chờ chúng ta những thứ này khán giả lại tới gần một ít, sau đó mới tốt biểu hiện ra thân thủ của bọn hắn, tốt cho chúng ta lưu lại ấn tượng khác sâu hơn. Hắn kình lên bầu rượu, lại cho mình nối liền một chén, hứng hờ nói, sợ là bọn hắn sớm dò thăm chúng ta muốn theo kinh này qua thông tin, cho nên mới sẽ trước giờ chờ đợi ở đây, mong muốn trèo lên ra tỷ quan hệ. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ một chút, ngay cả ta không thể để ý, lại làm sao có khả năng vào được ra tỷ pháp nhãn. A. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ đột nhiên trừng to mắt, trong con ngươi hiện lên nhất đạo nhỏ bé không thể nhận ra tia sáng kỳ dị, hình đại ca, ngươi nhìn xem hai người kia, bọn hắn tựa như là đang phát sáng sao? Còn phát sáng? Nam tử ngay cả mí mắt đều không có nhấc, tiểu này cố lộng huyền hư, nhà của giả thần giả quỷ băng, ta thật sự là thấy cũng nhiều. Đừng nói là phát sáng, ngay cả ra tay như sấm, nắm thiết thành nê bọn hắn đều có thể cho ngươi tạo ra đến, nếu ai thật tin, đó mới là ngốc tới cực điểm. Tiểu quân ngươi tin không tin, mong muốn đối phó ba người này, căn bản không cần ra tỉ, thậm chí không cần Trương Thúc ra tay, ta một người có thể đem bọn hắn thoải mái cầm xuống, từ đầu tới cuối sẽ không vượt qua mấy hơi thở. Hắn khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói xong, lại đem rượu đĩa đưa đến bên miệng. Nhưng vào lúc này, nhất đạo kinh lôi đột nhiên oanh tạc. Bờ bến giống như bị dẫn nổ một viên bom, mảng lớn băng tuyết đá cuội cao cao dơ lên, tứ tán bởi ra. Đem cùng phong đột nhiên tuyết cũng vì đó đánh nát đảo loạn. Còn có từng cái đen nhánh kẽ nước tầm vang hiện hiện. Lít nha lít nhít giống như mạng nhện. Dẫn động lạc thủy hà mặt trào lên không ngớt, tạo thành từng đạo vòng xoáy dòng nước xiết. Rào rào. Ngay cả còn cách một đoạn lâu thuyền, đều bị trận này biến cố đột nhiên xuất hiện bị ngâm cái thông thấu. Vùng cắt đá vụ đùng đùng, không dứt, rơi đập, giống như hạ một hồi không có báo hiệu mưa đen mưa đá. Răng rắc một tiếng vang dọn. Trong tay nam tử trẻ tuổi chén rượu rơi xuống mặt đất, vỡ thành hai mảnh. Màu hổ phách chất lỏng theo tấm ván gỗ khe hở chảy xuôi lan tràn, tỏa ra nồng đậm mùi rượu. Hắn lại đối với cái này không phát ra gì, ngay cả khắp cả mặt mũi vết bẩn đều không đi quản, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bờ bến sen lẫn va chạm một đoàn âm ảnh, môi run rẩy mấp máy nói không ra lời. Một bên tiểu quân sợ tới mức mặt mày tái nhợt, ngay cả đứng lập tư thế đều không thể giữ, hai chân mềm nhũn liền muốn ngồi liệt xuống dưới. Đột nhiên bóng người lóe lên, một đầu như ngọc tinh tế tỉ mỉ thủ đưa nàng đỡ lấy, miễn đi tùy chỗ lăn loạn bất cảnh. Hình Chiêu tỉ tỉ, đại tỷ, hai người cùng nhau mở miệng, âm thanh nghẹn ngào dường như muốn khóc lên. Các ngươi nắm vững đỡ tốt, đừng ngã lấy chính mình. Hình Chiêu sắc mặt chậm chạp, chậm rãi thở ra một ngụm mạch khí, loại uy thế này, giao thủ hai bên có thể đã đạt đến cùng cùng chủ giống nhau tầng thứ, chúng ta không cẩn thận xâm nhập trong đó lời nói, sợ là đánh chết đều không có toàn thây lưu lại. Cung, cung chủ. Nam tử trẻ tuổi há to miệng, rất muốn hỏi một chút nhà mình tỉ tỉ, trong miệng nàng cung chủ rốt cục là cái nào cung chủ? Chẳng lẽ tỷ tỷ chỗ sơn môn, giáo môn thất tông một trong vô cực cung cung chủ? Cho nên nói, tại hắn kính như thiên thần tỷ tỷ trong mắt, lúc này đang lạc thủy hạ bờ giao thủ, mới vừa rồi còn bị hắn tốt dừng lại khinh thường chế rêu ba người, vậy mà đều là giáo môn đạo chủ tầm thứ độ cao. Ừ ngực. Hắn gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng, đột nhiên cảm giác có chút chóng đầu, còn có một chút muốn nói. Một bên tiểu quân gắt gao bắt lấy chất gỗ lan can, hai tay vì quá mức dùng sức cũng hơi trắng bệnh. Trên mặt nàng toàn bộ là hoảng hốt lo sợ nét mặt, chỉ là con mắt chỗ sâu nhất nhưng vẫn lóe ra khó mà phát giác mông lung hào quang, từ đầu tới cuối cũng truy tìm nhìn thường nhân khó mà bắt giữ màu đen tàn ảnh, ánh mắt dây lát không rời giao phong hai bên tà hữu. Và anh, cuốn quýt lấy nhau ảnh từ đột nhiên ngưng trệ, sau đó chính là thẳng vào vân tiêu đủ đủ tiếng sấm, bàng bạc sóng xung kích hướng phía bốn phía lan tràn, ngay cả lạc thủy đều bị kích thích từng đạo sóng lớn, lâu thuyền kịch liệt lay động, vang lên ken kẹt, thậm chí cho người ta sắp giải thể cảm giác sợ hãi. Bờ bến chi thượng, ba đạo thân ảnh đột nhiên tách ra, một nam một nữ sóng vai lui lại. Hai chân thật sâu không xuống đất mặt, ven đường đụng nát tất cả chướng ngại, cho đến xâm nhập hoang dã mới dần dần ngừng lại. Ngoài ra một bên phương hướng, một thân ảnh nhảy lên thật cao, rơi xuống sau đạp nát mảng lớn gần bờ mặt băng. Sau đó hắn liền chỗ nào ngừng lại, yên tĩnh chờ đợi đối diện đôi kia nam nữ xuất hiện lần nữa, đi tới gần. "Đại tỷ, hiện tại quay đầu còn kịp sao?" Nam tử trẻ tuổi tự lẩm bẩm. Hình Chiêu chậm rãi lắc đầu, "Không còn kịp rồi, chúng ta liền ở chỗ này chờ, vận khí tốt còn có thể sống hạ mệnh đến, vận khí không tốt vậy cũng chỉ có thể tự trách mình lúc mệnh không tốt." Lạc Thủy bên bờ, Huyền Ảnh tu tị đứng sóng vai. Một đen một trắng hai đạo quang hoa cuốn lượn du chuyển, linh động rất. Tại hai người phía trước, màu mực giống như thực chất, chậm rãi phun trào. Thời gian từng giờ trôi qua, hai bên bầu không khí cũng biến thành càng thêm trầm trọng. Ngay cả phong tuyết cũng vì đó đình trệ, cũng xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch trong. Chờ đợi tiếp xuống một phát. Nhưng vào lúc này, một tiếng ung dung thở dài, theo Huyền Ảnh cùng tu tị trong miệng đồng thời truyền ra. Bạch. Hai người cùng nhau về phía trước, chân đạp nửa vòng tròn, người đi đường vòng cùng, lại vừa lúc sẽ tại vệ thao vị trí hợp ở một điểm. Mà ngay một khắc này, bọn hắn khí cơ cũng sẽ đồng thời đạt đến đỉnh phong, đánh ra vô cùng cuồng bạo công kích. Vệ thao vẫn như cũ đứng im bất động, trong mắt rõ ràng chiếu rọi ra Huyền Ảnh tu tị thân ảnh. Chương 302, ấn ký 2, chương 302, ấn ký 2, ngay tại hai người ra thủ một mấy mắt, hắn liền rõ ràng rành mạch, chính mình mặc kệ là hướng phương hướng nào trông tránh, cho dù là xuôi theo đường cũng lại lần nữa trở về phụ thành, cuối cùng cũng không thể tránh né muốn trở thành đối phương hội tụ giao điểm. Cho nên nói, tránh cùng không tránh, kỳ thực cũng không có ý nghĩa quá lớn. Càng quan trọng chính là hắn tại sao muốn tiến hành né tránh? Hai người kia mong muốn phân mà hợp lại, hỏi qua ý kiến của hắn không có. Chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, bọn hắn liền không khả năng lại lần nữa giắt tay. Liền xem như không nên giắt tay, cũng chỉ có thể là riêng phần mình giắt tay hắn. Đông. Một tiếng nặng nề nhịp tim lặng yên đời ra. Hắc ám đúng lúc này đột nhiên tàn đi. Huyền Ảnh tu tị đã đem tốc độ thêm đến cực hạn, đồng thời đánh ra bình thường không có gì đặc biệt một trường. Sau đó lại đồng thời dẫn tại giống như đột nhiên xuất hiện, nhưng lại như là sớm đã chờ đợi ở đâu quyền ấn phía trên. Quyền trường va chạm, vô thanh vô tức. Chẳng những không có bạo hưởng truyền ra, ngay cả dưới chân bờ bãi mặt cũng không có tượng vừa nãy như vậy vỡ vụn loang tạng. Mọi thứ đều trở nên vô cùng an tĩnh, gào thét phong tuyết cũng thì thầm rời xa, giống như không muốn quấy rầy bầu không khí như thế này, chỉ dám tại hơn 10 trượng ngoại xoay quanh đi vòng. Trong chốc lát, Huyền Ảnh tu tị tâm ý tương thông, trường thế đồng thời biến hóa. Ngay tiếp theo hắc bạch quang mang ầm vàng một phát, muốn xuyên thấu vắt ngang tại giữa hai người cách trở, lần nữa xen lẫn từng dùng, trở nên xoay tròn không ngại. Vệ thao mặt không biểu tình, song quyền tùy theo lặng yên mà động. Vị nguyên thai quyền ấn là nội hạnh, hồng tiên quyền, vô cực tiên. Hoàng cực ấn, tịnh đế liên thay nhau thi triển, dường như là một tòa vững như núi núi cao, đem đối phương tất cả biến hóa đều phủ kín chặt đường, dù thế nào cũng không thể vượt qua mảy may. Một bên là mạnh mẽ sức sống, một bên là tinh thần sa sút tử khí. Tại xung quanh chẳng qua vài thước không gian thu hẹp bên trong, hai loại hoàn toàn khác biệt khí cơ không dừng lại lôi kéo phun trào, sau đó đều chui vào vệ thao thể nội. Đột nhiên, ba người quyền trưởng lần nữa giao tiếp một chỗ, Huyền Ảnh tu tị cùng nhau hướng lui về phía sau ra, kéo dài khoảng cách. Vệ thao trong mắt quang mang chớp động, lại là không có ra tay ngăn cản, mà là mặc cho hai người lần nữa sóng vai, đem sức sống tử khí hội tụ một chỗ. Huyền Ảnh hít sâu một cái lạnh băng tấm lạnh không khí, lại chậm rãi hướng ra phía ngoài thở ra, trên mặt không che giấu nổi kinh ngạc thần sắc. "Ngươi để cho ta nhớ tới một người." Hắn chậm rãi mở miệng nói, trước kia nàng còn đang ở lúc chỉ là tu hành Huyền Vũ chân giải quy xà thiên, liền đạt đến làm cho người khó có thể tin độ cao. Kết quả hôm nay gặp được ngươi, ta mới phát hiện trừ ra nàng bên ngoài, lại còn có người có thể đem quy xà giao bản xâm nhập đến như thế cảnh giới tầng thứ. Nói đến chỗ này, Huyền Ảnh trên mặt hoài nghi càng nặng, càng làm cho ta không thể nào hiểu được là, ngươi vừa mới chỉ thủ không công, lại đặt chúng ta lực lượng đều đặt vào bản thân, lại còn năng lực bất động như núi, không có xuất hiện phản ứng gì. Phản ứng vẫn phải có, chỉ là tới chậm một chút, lặng yên không một tiếng động ở giữa, thứ kia từng sợi máu tươi từ vệ thao khỏe môi tuôn ra. Hắn lại là không thèm để ý chút nào, trực tiếp đưa tay xóa đi, không vào hang quặng, làm sao bắt được con, mong muốn càng xâm nhập thêm hiểu rõ hai vị sinh tử ý cảnh, nhất định phải thân ở thể ngộ cảm giác, như thế mới có thể rút kén lột đi, đem một sắp xếp như ý hiểu rõ. Hắn nở nụ cười, cuối cùng, vẫn là bởi vì hai vị cá thể thực lực quá yếu, liền xem như có hợp kích bí pháp tăng cường trợ lực, cũng vô pháp đối ta tạo thành chân chính uy hiếp. Nếu như các ngươi lại mạnh hơn một chút, ta có thể đều không thể chịu đựng được xuống dưới, chỉ có thể lựa chọn bạo lực áp chế phá giải, không cho các ngươi ung dung liên thủ hợp kích cơ hội. Nhưng bởi như vậy, liền xem như bị diệt rồi cảm ngộ ý cảnh tốt nhất môi trường, mặc kệ là đúng ta hay là đối với các ngươi, cũng không thể nói là một chuyện tốt. Tu Tị bỗng dưng cười lạnh thành tiếng, thực lực của chúng ta lại mạnh hơn một chút, phản mà đối với chúng ta không là một chuyện tốt. Vệ Thao yên lặng suy tư, không quan tâm nói, hơi mạnh một điểm có thể, nhưng mạnh hơn nhiều, xác thực không phải chuyện tốt. Bởi vì như vậy lời nói, ta đều không cách nào khống chế ở tất cả cục diện xu thế, chỉ có thể thủ đoạn tế thi, toàn lực ra tay. Rốt cuộc quyền cước không có mắt, đau thương vô tình, như thế một phen giao phong quyết đấu tiếp theo, các ngươi sợ là rất khó đứng nói chuyện với ta, mà là sẽ chết rất thê thảm, ngay cả thi thể cũng liều không trở lại. Nói như vậy, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ cũng tốt, phẫn hận cũng được, đối ta cũng không quan trọng, các ngươi chỉ cần kết thúc bổn phận của mình, thành thành thật thật làm nghiên cứu của ta đối tượng là được. Để chúng ta làm nghiên cứu của ngươi đối tượng, quả thực là nói khoác không biết ngượng. Huyền Ảnh cùng Tu Tị đồng thời mở miệng, âm thanh điệp ra một chỗ, giống như sắt thép va chạm, tại mặt sông lặng yên đợi ra. Bạch. Hai người ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm u trầm. Phía dưới năm ngón tay đan sen, chống không lòng bàn tay kia chống đỡ, kết xuất nhất đạo quỷ dị ấn quyết. Vệ Thao khẽ nhíu mày, trước mắt đột nhiên không thấy thân ảnh của hai người. Hắn chỉ thấy hắc bạch quang mang kết hợp một chỗ, tử khí sức sống hòa làm một thể, tạo thành sinh tử luân chuyển, tuần hoàn không chỉ ổ quay mâm tròn. Đúng lúc này, mâm tròn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Bên trong hiện hóa ra Huyền Quy Tu xả hư ảnh. Theo sinh ra mới bắt đầu, đến sinh trưởng lớn mạnh, lại đến già cả suy yếu, cuối cùng hóa thành hư vô toàn bộ quá trình. Thành trụ hoại không, sinh tử luân chuyển, đều ở mâm tròn chi thượng hiện hiện. Nhưng hắn cũng không khỏi được cảm thán sinh mệnh chi dịch trôi qua, cho dù như Huyền Quy Tu xả, cũng đem theo thời gian trôi qua mà tiêu vong yên diệt, không còn trước đây chi mạnh mẽ sinh mệnh. Như vậy võ đạo ý cảnh, mặc dù cũng không hoàn toàn đạt đến từ hư hóa thực tầng thứ, so với Thanh Liên tán nhân thân ngoại hóa thần, Kim Trướng liệt tướng hừng hực biển lửa chân ý càng thêm giàu có linh tính. Cho dù là dẫn động đại phạn sinh thiên giáng lâm hoang thần, ở phương diện này tựa hồ cũng muốn hơi kém một chút. Trong tử có sinh, trong sinh có tử, sinh tử luân chuyển, hướng chết mà sinh. Dương Cực tông sư có thể nghịch chuyển sức sống, nhưng xem bọn hắn cuối cùng mong muốn bày ra chân ý, tựa hồ là mong muốn nếm thử nghịch chuyển sinh tử. Nhưng có sinh thì có tử, có thịnh đều có suy, như thế mới là phương này thiên địa vận chuyển đạo lý, bọn hắn vẹn vẹn là âm cực tông sư tầng thứ, vậy mà liền có như vậy lòng dạ, quả nhiên là vượt ra khỏi ta đối bọn họ mong muốn. Diên Thân Vương vợ chồng tu hành âm dương minh kinh, vì tông sư phía dưới huyền cảm tầng thứ, lại đánh ra một tia gần như đại tông sư dương cực ý cảnh. Hôm nay gặp phải Huyền Quy Tu Thị, cũng không biết bọn hắn sở tu là loại bí pháp nào, năng lực vì âm cực tông sư tu vi, trực tiếp vượt qua dương cực chân cảnh, hiển hóa ra linh cảnh chân lý võ đạo. Quả nhiên là thiên hạ lớn, nhân tài đông đảo, nếu là chỉ câu nệ tại một cái chật hẹp vòng tròn, liền không cách nào được gặp càng nhiều làm người say mê phong cảnh. Ngoài ra, mặc dù bọn hắn nói mình không phải Huyền Vũ đạo môn người, nhưng lại cùng Huyền Vũ công pháp cùng một nhị tở, trong này rốt cục có thế nào liên hệ, cũng là cần thiết phải chú ý vấn đề. Vệ Thao như có điều suy nghĩ, ánh mắt xuyên thấu hiển hóa quy xà mâm tròn, nhìn thấy ở vào phía sau hai thân ảnh. Bọn hắn hai tay cùng dắt, giống như biến thành một người, nhưng lại không liên quan tới nhau, dường như là vô hòa hữu, khi thì dây dưa, khi thì phân biệt rõ ràng. Vệ Thao chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đem chú ý lần nữa tập trung đến tôn này ổ quay mâm tròn chi thượng, lại tại lúc này trong lòng đột nhiên khẽ động, lần theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, lại hướng phía càng xa xôi nhìn sang. Dường như còn có nhất đạo không rõ ràng thân ảnh, trầm mặc im ắng đứng ở Huyền Ảnh Tu Tị sau lưng. Nhưng hắn sinh ra một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc. Người này là? Vệ Thao trong lòng động niệm, đồng tử đột nhiên co vào. Không rõ ràng thân ảnh đột nhiên trở nên bặm mẻo, nhưng vào lúc này chậm rãi mở mắt ra. Mắt trái là thuần túy đến cực hạn màu trắng, mắt phải nhưng lại là như đêm đen nhánh, chia ra bắn ra nồng đậm sức sống, cùng với tượng trưng cho tử vong tịch diệt tử khí. Người này là Tề Thái Toàn. Một đạo ánh sáng xẹt qua thức hải, đột nhiên xua tan sương mù nghi ngờ, đem tất cả đều chiếu rọi được tươi sáng trong suốt. Chương 302, ấn ký 3, chương 302, ấn ký 3. Chịu tượng người gọi là nói, hình mà xuống người gọi là khí, cho nên nói Huyền Ảnh Tu Tị hai người, chính là Huyền Võ đạo chủ là tự mình lựa chọn bồi dưỡng khí cụ, dùng để thôi diễn nghiệm chứng hắn muốn đi con đường. Hạ qua đông đến, thu gặt đông tàng, Huyền Võ đạo sở trẻ á mẹ gieo xuống một hạt giống, dốc lòng tưới nước vun trồng, chờ đợi nhìn nó nở hoa kết trái. Dường như là lúc trước cung nguyện cùng Bạch Du Du, đến thời cơ thích hợp có thể rồi sẽ đem thu hoạch nhấm nháp. Vệ Thao tâm niệm thay đổi thật nhanh, toàn vẹn quên đi thời gian trôi qua, đem dường như toàn bộ tinh thần cũng đắm chìm trong đó. Sinh tử luân chuyển, vô gián chi vực. Nhưng vào lúc này, giọng Huyền Ảnh Tu Tị vang lên. Vệ Thao đột nhiên nheo mắt lại, cảm giác được đối phương hiện hóa ra chân ý đột nhiên hướng vào phía trong co vào, trong chốc lát dung nhập vào phía sau hai người đạo kia hư ảo thân ảnh trong. Hai người kết làm nhất thể thủ ấn đẩy về phía trước ra. Cùng cặp kia chậm rãi mở ra hắc bạch đôi mắt cùng nhau, đột nhiên bộc phát ra làm người sợ hãi khủng bố xung kích. Trong cơ thể của bọn họ có tề thái toàn lưu lại dấu ấn tinh thần. Cho nên cái này sát chiêu tại thuần túy trên lực lượng cũng không tính quá mạnh, nhưng linh ý lại đạt đến làm cho người kinh hãi độ cao tầng thứ. Tất nhiên bọn hắn không chút khách khí, càng không lưu lại cho mình một điểm đường lui, như vậy phần này ngưng tụ huyền quy tử ý đại lễ, ta cũng chỉ có thể là cố mà làm trước nhận lấy đến, đợi cho ngày sau lại nghĩ biện pháp làm một đáp lễ. Anh, một thân ảnh cấp tốc bành trướng biến lớn, Hỗn Nguyên vô cực, nguyên thai quý nhất. Vệ thao tinh khí thần ý hội tụ một chỗ, trong chốc lát nổ lên cao đến cực hạn, song quyền như chậm thực nhanh về phía trước đánh ra. Huyền ảnh tu tị khí cơ tương liên, bạn chi kỷ ý hợp, không phân khác biệt. Giờ này khắc này, hai người giống như thật sự làm thành một người, đem ngưng tụ toàn bộ tinh thần ấn quyết đẩy ngang mà tới. Anh, quyền trưởng còn chưa thật sự giao nhau, huyền ảnh tu tị trước mắt lại là đột nhiên một hoa. Không thấy đạo kia trở nên dữ tợn khủng bố, giống như hắc ám yêu ma thân thể. Cũng không thấy lạc thủy hai bên bờ mênh mông phong tuyết, chỉ thấy một mảnh đen sẫm màu sắc, không có dấu hiệu nào vắt ngang phía trước, dường như chiếm cứ bọn hắn toàn bộ tầm mắt. Nay tựa như là lấp kín vô biên vô tận vách tường, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được phức tạp đường vân, toát ra cổ lão xa xăm cảm giác, đồng thời còn có như không chết đi tịch diện tâm ý, đều theo bức tường này trong tản mát ra đây. Tu tị đối với cái này dường như không hề phản ứng, huyền ảnh lại tinh thần chập chờn, đột nhiên theo không suy nghĩ gì, không ta vô niệm cảnh giới trong đi ra ngoài. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bao phủ tất cả hắc ám, chỗ nào tựa hồ đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Giống như hắn muốn nên là trong đó một phần tử, lúc này đang trở về mẫu thể. Ngay tại mất hồn mất vía nháy mắt, phản phất có nhất đạo anh minh tại huyền ảnh ý thức chỗ sâu nổ vang. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, trong lòng trừ ra khó có thể tin kinh ngạc hoài nghi, chính là vô cùng vô tận sợ hãi. Màu mực vách tường nhưng vào lúc này biến mất không thấy gì nữa. Huyền ảnh nhìn thấy một đôi có chút hiếu kỳ đôi mắt. Con mắt chủ nhân đang chậm rãi đánh ra một quyền, giống như sợ đưa hắn trực tiếp đánh chết, động tác cực điểm nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu. Ngươi là đánh không chết ta. Liên xem như một quyền này lợi hại hơn nữa gấp 10 gấp trăm lần, ngươi cũng không có khả năng bằng vào nó đem ta đánh chết. Đạo chủ, chúng ta thiếu ngươi, ngươi lại thu về, lần này nên cũng còn thay anh. Huyền ảnh đột nhiên có chút muốn cười, lại căn bản không có cách, vậy không có thời gian cười được. Vì tại vệ thao nắm đấm rơi xuống trước đó, hắn cũng đã sức sống đoạn tuyệt, mất đi tất cả ý thức. Cùng nhau chết đi, còn có cùng với nó liên thủ hợp kích tu tị. So với Huyền ảnh thời khắc cuối cùng tuyệt vọng sợ hãi, nàng từ đầu tới cuối không rõ ràng cho lắm, vô thanh vô tức liền đi tới phần cuối của sinh mệnh, thậm chí căn bản không có cảm giác được tử vong đến. Vệ thao quyền ấn rơi xuống, đồng tử lại là bỗng nhiên co vào. Và anh, vì ba người làm trung tâm, đột nhiên phong ngừng tuyết ở lạc thủy tả ngạn run lên bần bật, vô thanh vô tức chìm xuống phía dưới một chút. Đúng lúc này ù ù tiếng sấm vang đạn, đầy trời huyết vũ bay múa, cùng lại lần nữa tràn vào cuồng phong đột nhiên tuyết cùng nhau, bay khắp mảng lớn bãi sông. Vệ thao chậm rãi thu quyền ấn, từng chút một đứng thẳng người, cúi đầu nhìn chăm chú trước mắt tinh hồng mặt đất. Sau một hồi mới chậm rãi thở ra một ngụm trọng khí. Huyền ảnh tu tị chết hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn vậy không nghĩ tới, huyền võ đạo chủ lưu lại ấn ký, lại có thể đem trong nháy mắt hai người giết chết. Đừng nói có thể hay không chống cự, thậm chí hai người đều không có một tơ một hào phản ứng. Vệ thao không dừng lại quay lại nhìn huyền ảnh tu tị một kích cuối cùng, không buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Cuối cùng trên cơ bản có thể xác định, ngay tại hắn mượn nhờ hai người hiện ra sinh tử luân chuyển ý cảnh, lần nữa câu thông liên tiếp đến bức tường kia tràn ngập tử ý hắc tường về sau, cũng đã mở ra tính mạng của bọn hắn đến ngược. Thông qua lưu lại ấn ký, huyền võ đạo chủ có thể đồng dạng đã nhận ra bức tường kia tồn tại, sau đó liền không chút do dự thôi phát ấn ký xâm nhập cảm giác, vậy bởi vậy đưa đến huyền ảnh tu tị chết đi. Hai cái võ đạo tông sư, nói bỏ qua đều bỏ qua, không có dù là một tơ một hào xoắn xuýt chần chờ. Vệ thao trước mắt hiện ra đạo kia thành quyền thân ảnh, nhìn lại đầy đất máu tươi thịt băng, trong lòng không hiểu liền sinh ra một chút khó mà nói hết tâm tình rất phức tạp. Sau một khắc, hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía từ nam hướng bắc mà đến một chiếc lâu thuyền. Dường như bị vừa mới bộc phát tiếng động kinh hãi đến, nó ngay tại trong nước tuần tra qua lại không tiến, nhưng lại vì thuyền đại nạn quay đầu, trong lúc nhất thời liền cứng ở mặt sông. Vệ thao thu lại suy nghĩ, quay người muốn trực tiếp rời khỏi. Nhưng ở chuẩn bị lên đường trước một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào treo thật cao cờ xí phía trên, trong con ngươi lập tức hiện lên một chút bất ngờ thần sắc. Đông. Một tiếng vang trầm tại lâu thuyền bong tàu truyền ra. Mặc dù hắn đã tận lực đem lực đạo thả nhẹ, đều tản ra, vẫn là để toàn bộ thuyền hơi chấn động một chút, đột nhiên chìm xuống phía dưới một chút. Hình chiêu tâm vậy theo lâu thuyền dung chuyển bỗng nhiên chìm xuống, ngay cả thân thể cũng tại không cầm được run nhẹ nhẹ. Bởi vì giáo môn thi đấu sau mới phúc địa nguyên nhân, nàng từ vô cực cung một đường bắc thượng, thấy nhiều mong muốn tạo quan hệ các loại người, lại không như đệ hình mẫn giống nhau trở nên lâng lâng, mà là một mực duy trì yên tĩnh lạnh nhạt tâm tính. Nhưng mà giờ này khắc này gặp được tiểu này cao thủ khủng bố, thậm chí có thể là âm cực dương sinh đại tông sư, cho dù nàng là vô cực cung đạo tử, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại trong mắt đối phương, thân phận của nàng có thể cùng người bình thường cũng không khác nhau quá nhiều, cũng chỉ là tùy tiện một cước giẫm chết tiểu nhân vật mà thôi. Nhất là tại loại này trước sau không người chống trải nơi, đừng nói nàng một cái giáo môn đạo tử, liền xem như 5 cái 10 cái đạo tử ở đây hội nghị, cũng sẽ không để hắn sinh ra quá mức cố kỵ. Hình chiêu hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Nỗ lực bình phục đã rối loạn tâm cảnh, lại hoàn toàn không được tác dụng vốn có. Rốt cuộc thực lực của hai bên chênh lệch quá khổng lồ, dường như là một đầu vừa mới học hội đi đường cừu non, không có dấu hiệu nào đụng phải lộng lẫy mãnh hổ bên chân, lại làm sao có khả năng gìn giữ tâm tính bình tĩnh. giáo môn thi đấu sau đó lâu ngày không thấy, hình sư tỷ trong khoảng thời gian này tất cả được chứ? Đột nhiên, nhất đạo không hiểu thanh âm quen thuộc từ bong tàu chậm rãi vang lên, truyền vào còn có một chút kinh ngạc ngẩn người hình chiều trong hai. Nàng lỗ hai có hơi rung động, trong lúc nhất thời giống như cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Ngươi là? Nhìn lại phía dưới đạo kia mặc áo bào đen cao thân ảnh, hình chiều ha to miệng, một cái tên quanh quẩn trong óc, lại dù thế nào đều không thể phun ra khẩu tới. Ta vừa mới tại bên bờ nhìn thấy trên thuyền treo lá cờ, cho nên mới chuyên môn rút ra một chút thời gian chạy đến, chính là muốn cùng hình sư tỷ nói mấy câu ôn chuyện. Hắn từ từ nói, ngữ khí bình tĩnh ôn hòa, không ngờ rằng sư tỷ lại không nhớ rõ ta, ngược lại để người cảm thấy có chút tiếc nuối. Ta không có. Hình chiêu trong lòng phanh phanh nảy lên, một câu đến bên miệng nhưng lại nuốt xuống, lại mở miệng lúc đã là đổi ngôn từ. Vệ sư đệ còn đối ta dây chuyển có hứng thú sao? Hồi tông môn sau ta lại tìm đến vật liệu làm một cái, trên cơ bản hay là cùng trước đó giống nhau kiểu dáng. Hình sư tỷ dây chuyển a, ta tự nhiên là rất có hứng thú. Vệ Thao hơi sững sờ, ngay lập tức ung dung thản nói, hình sư tỷ thật là một cái khéo hiểu lòng người người tốt, hiểu rõ ta thiếu cái gì, đều cho sư đệ bù vào cái gì. Lại nói một nửa, hắn đột nhiên meo mắt lại, hướng phía khoang thuyền nhìn lại, thần Phật ra đời, thanh liên hàng thế, hình sư tỷ có biết hay không, tại trên chiếc thuyền này còn có tương lai từ vãng sinh chi địa khách nhân. Chương 303, hoại không, 1, chương 303, hoại không, 1, lạc thủy trung ương. Lâu thuyền bạch nước phân sóng mà đi. Tầng cao nhất trong lầu cát, lò sưởi thơm ngát khói xanh lượn lờ. Vệ Thao ngồi ngay ngắn sau cái bàn, tay nâng trà nóng hớp nhẹ chậm chậm uống. Ở tại trong tay, để đó một cái màu xanh giáp phiến xuyên thành dây chuyền. Thỉnh thoảng theo hắn đụng vào đỉnh rông tiêu khẽ, phát ra làm người tâm thần thanh thản êm thai thanh âm. Hình Chiêu ngồi ở một bên, đem rông đĩa trên hạ, lại đổi mấy bản mới điểm tâm dọn xong. Nếu không phải mới tiếp nhận phúc địa ra chút ít vấn đề, ta cũng sẽ không theo tông môn Bắc Thượng về châu, càng vô duyên tại Lạc Thủy Hà bờ nhìn thấy vệ sư đệ tông sư phong phạm. Nàng xoa xoa thủ, bị bơi nói, từ bị cung chủ sắp đặt nhiệm vụ về sau, ta gắng sức đuổi theo mới cho vệ sư đệ làm ra sâu này mới dây chuyền, còn muốn tăng thêm đưa cho Nghe Sương sư muội món quà, cuối cùng là không có làm trễ nải hành trình. Vệ Thao rất muốn nói dây chuyền không quan trọng, quan trọng chỉ là phía trên giáp phiến, nhưng ở hiện dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể là lấy trà thay rượu, ngỏ ý cảm ơn. Phúc địa xảy ra vấn đề gì, nếu có chỗ cần hỗ trợ, hình sư tỷ cứ mở miệng. Dừng lại một chút, hắn ôn hòa cười nói, sư đệ mặc dù là người thô hảo, làm không tới thái tinh tế công việc mà tính, nhưng ưu điểm lớn nhất nhưng lại không sợ bẩn, lại có hai thanh tử khí lực, có gì cần dùng sức việc nặng, trực tiếp giao cho ta chính là, nên không có vấn đề gì lớn. Hình Chiêu nhặt lên một khối điểm tâm, để vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, nếu ta thật sự xử lý không được, đương nhiên sẽ không đối vệ sư đệ khách khí. Nói đến chỗ này, nàng tràn đầy cảm khái, ung dung thở dài, vừa nghĩ tới phía sau còn đứng nhìn ngươi vị này âm cực dương sinh đại tông sư, ta trong lòng nhất thời đều yên ổn. Thậm chí có loại đem việc này trực tiếp ném cho vệ sư đệ xử lý, ta đi Thanh Lân Sơn thượng tìm Nghe sư muội tiểu tụ mấy ngày suy nghĩ. Vệ Thao cười ha ha một tiếng, không để ý nói, hình sư tỷ muốn đến thì đến lúc đó theo trên thuyền tìm cho ta cái dẫn đường chính là. Hai người một bên uống trà, một bên nhấm nháp điểm tâm, nói chút ít sau khi tách ra riêng phần mình trải nghiệm sự việc, bầu không khí hòa hợp hài hòa. Tại bàn gỗ đối diện, tên là tiểu quân thiếu nữ xuôi tay đứng nghiêm, không dám khẽ động mảy may. Đối mặt với mấy bước ngoại thanh niên trẻ tuổi kia, một cỗ hàn ý theo đáy lòng của nàng dâng lên, dường như là tiểu động vật tại đối mặt kinh khủng nhất thiên địch. Uống xong cuối cùng một ngụm trà thơm, Vệ Thao đem trà đĩa đặt trên bàn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói: Vãng sinh chi địa, chân không ra hương, đó là ngay cả ta cũng vì đó mê mẩn nơi tốt. Nhất là ở vào trong đó thanh hồng tử huyền bốn tòa liên đài, càng là hơn khả năng hấp dẫn ta toàn bộ ánh mắt. Kết quả ngươi thân là hồng liên tọa hạ dự bị thánh nữ, lại theo như vậy bảo địa phản bội chạy trốn thoát ly, thật sự là không thể không khiến người hoài nghi. Như lời ngươi nói tất cả rốt cục có mấy phần tin được chỗ. Tiểu quân nét mặt đắng chát, gian nan nói, đạo tử tin tưởng cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta vậy không có cách nào. Nếu là thực sự không tin tiểu nữ tử lời nói, đạo tử hiện tại liền có thể lấy tính mạng của ta, liền không cần lo lắng phía sau sẽ hay không xuất hiện biến hóa khác. Ngươi nói rất có lý. Vệ Thao vuốt ve này chuỗi dây chuyền, khẽ gật đầu, ta quyết định thải nạp đề nghị của ngươi. Hình Chiêu nhắc tới ấm trà, giúp hắn tục ly đầy tử, từ đầu tới cuối không có hướng tiểu quân nhìn lên một cái. Không muốn, tiểu quân không phải người xấu. Nhưng vào lúc này, một tiếng tràn ngập lo lắng la lên từ cửa thang lầu ngoại chuyển tới. Hình Chiêu nhíu mày, đúng lúc này mùi thơm lưu động, bên cạnh bàn đã không thấy thân ảnh của nàng. Hai cái hô hấp về sau, nàng lần nữa ngồi xuống, trong tay còn mang theo con kia ấm trà. Đệ ta muốn ăn đòn, đã đem hắn đánh ngất xỉu. Dừng lại một chút, nàng lộ ra một chút áy náy nụ cười, nếu như lần tiếp theo hắn còn dám như thế không lớn không nhỏ ồn ào, ta đều đánh gãy chân hắn. Nên quản giáo liền quản giáo, thật cũng không thiết yếu xuống tay nặng như vậy. Vệ Thao lại nâng lên chén trà, tiểu quân cô nương còn có cái gì ngôn sao, nếu như không có là có thể lên đường. Ta còn không muốn chết. Môi nàng mấp máy lung túng, ngẩng đầu nhìn một chút, lại chỉ thấy được một đoàn giống như thực chất hắc ám, ngay tại trước mặt phun trào không ngớt, tựa như sau một khắc liền sẽ đem chính mình thôn vệ bao phủ. Không muốn chết, muốn xuất ra sống thái độ, mà không phải tượng vừa nãy như thế, thấy thế nào đều giống như sốt ruột phát hỏa muốn đem chính mình đưa vào hoàng tuyển. Trong bóng tối, giọng Vệ Thao chậm rãi vang lên, chảy xuôi ở bên tai của nàng. Nói một chút đi, ngươi giấu giếm thân phận, ẩn nó ở hình sư tỷ bên cạnh, rốt cuộc muốn làm gì? Ta xác thực mưu phản Thanh Liên. Tiểu quân tinh khí thần giống như đều bị tranh thủ, tự lẩm bẩm, núp trong hình đạo tử trên thuyền, cũng là vì tránh né bọn hắn có thể đuổi bắt. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp, 30 năm trước thành giáo, không, yêu giáo bị trấn áp về sau, Hồng Liên sứ vị trí một mực không công bố đến nay, chúng ta đều là nhờ bao che tại Nguyệt Tán Nhân Vu Vông dưới trướng, mới coi là có sống yên phận chỗ. Kết quả trước đây không lâu, Nguyệt Tán Nhân chẳng biết tại sao đột nhiên chết, chúng ta mạch này cũng đã thành sắp bị chia cắt mà ăn con mồi. Lời như vậy, ta cái này cái gọi là dự bị thánh nữ kết cục, tuyệt đối sẽ đây cái khác phổ thông giáo chúng càng thêm không xong, có thể được một cái chết nhanh đã là kết quả tốt nhất. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắc ám dần dần tàn đi. Vệ Thao như có điều suy nghĩ, im lặng. Hắn nhớ tới Thanh Phong quan ngoại đánh một trận, làm lúc Nguyệt Tán Nhân vậy đúng là đã nói, chỉ cần hắn có thể gia nhập Thanh Liên giáo, đều tiến cử hiện tại hắn ngồi lên Hồng Liên sứ vị trí, bây giờ hai tướng so sánh phía dưới, ngược lại là có mấy phần trình độ có thể tin. Bất quá, đang từ từ uống xong chén thứ hai trà về sau, hắn vẫn như cũng là một bộ lạnh băng hờ hững nét mặt. Ngươi là Hồng Liên tọa hạ dự bị thánh nữ, liền xem như Hồng Liên sứ không tại, luôn luôn chiếu ứng các ngươi Nguyệt Tán Nhân bỏ mình, cũng không nên biến thành ngươi trực tiếp phản bội chạy trốn lý do. Tiểu Quân yếu ớt thở dài, ta cũng không muốn như chó nhà có tang loại hoảng loạn, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, nhất là từ Nguyệt Tán Nhân xảy ra chuyện về sau, trong giáo cục diện liền một ngày đây một ngày hỗn loạn. Ta nếu là không đi, sợ là đã sớm bị xem như tế phẩm, chìm vào đến bên trong nhược thủy. Nghe được nơi đây, Vệ Thao thật sự hứng thú, nhược thủy, nó là một con sâu. Còn có càng quan trọng hơn một vấn đề, Thanh Hồng Tử Huyền bốn tòa liên đài, chúng nó rốt cục lớn bao nhiêu? So với vấn đề thứ nhất, Vệ Thao quan tâm hơn hay là vấn đề thứ hai? Dù sao lấy thanh trạng thái hấp thụ vật phẩm lệ cũ đến suy đoán, càng là ngốc đại hấp thu ra hỏa cái, có thể cung cấp kim tệ thì càng nhiều. Tựa như là thủy phi ưng đường chủ ra bên trong long thú pho tượng, hay là Thái Huyền Sơn bên trên rách nát bia đá, mỗi cái cũng ít nhất là hai chữ số trở lên doanh thu, ăn hết một cái thì tương đương với một hai năm tự nhiên tích lũy. Tiểu Quân hơi sững sờ, nghĩ mãi mà không rõ vị này nguyên nhất đạo tử điểm chú ý vậy mà sẽ như thế kỳ lạ. Chẳng qua nàng hay là đàng hoàng nói, hồi đạo tử lời nói, Thanh Hồng Tử Huyền bốn tòa liên đài, mỗi một tọa cũng chín thước vuông, cao năm thước, dựa theo yêu giáo lão nhân lời nói, lấy chính là cửu ngũ số lượng ngũ ý. Cao chín thước, năm thước rộng. Thứ này đã vậy còn quá lớn sao? Vệ Thao so phía dưới trước gỗ thật bàn tròn, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, trên mặt lập tức lộ ra ôn hòa nụ cười, đã ngươi là từ vãng sinh chi địa trốn thoát, như vậy nên còn nhớ quay về trở về con đường. Ở khắp mọi nơi áp lực lặng yên tản đi. Tiểu Quân không khỏi âm thầm thở ra một ngụm trọc khí. Cả người nhất thời trầm tĩnh lại, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân bụn rùn bất lực, thậm chí nghĩ trực tiếp ngã trên mặt đất ngủ thật say. Nàng gật đầu, lại mở miệng lúc đã âm thầm sửa lại xưng hô, hồi đạo tử lời nói, nô tỳ sắp thực hiểu rõ làm sao trở về, chẳng qua vãng sinh chi địa cũng không phải một cái cố định địa điểm, liền xem như ta nghĩ muốn tìm thoại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vệ Thao khẽ nhíu mày, ý của ngươi là vãng sinh chi địa còn có thể khắp nơi di động? Đúng, nhược thủy đầu nguồn chính là vãng sinh chi địa. Chương 303, hoại không 2, chương 303, hoại không 2, mà nhược thủy cũng không phải một cái cố định dòng sông, càng giống là mùa mưa trong núi tuyển suối, lại không ngừng biến hóa di động, cho nên vãng sinh chi địa cũng sẽ tùy theo mà biến. Nàng ngụm trộm nhìn một chút Vệ Thao nét mặt, lúc này đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới hắn chú ý nhất đốt, Thanh Hồng Tử Huyền bốn tòa liên đài ngay tại nhược thủy đầu nguồn lân cận chìm nổi, lại thêm vãng sinh chi địa minh thổ, là cái này tất cả yêu giáo vì đó tồn tại căn bản. Nhược thủy, liên đài, minh thổ. Vệ Thao nhắm mắt suy tư, tiêu hóa được. Trong lầu các lập tức lâm vào yên tĩnh. Mãi đến khi hắn từ từ mở mắt, Tiểu Quân mới nói tiếp, nô tỷ còn biết một việc, vậy cùng giáo môn liên quan đến, không biết hai vị đạo tử có hứng thú hay không? Có hứng thú, ngươi nói thẳng chính là. Trước đây không lâu ta bắt được một đầu yêu giáo đưa tin ứng tước, biết được Thanh Liên tả sứ tính cả dưới trướng không ít tinh nhuệ giáo chúng, dường như toàn bộ biến mất tại Định Huyền Sơn trong. Cuối cùng chỉ có một người trốn thoát, tinh thần của hắn dường như nhận lấy cực lớn kích thích, biến thành một người điên, nói thẳng giáo môn Định Huyền phái chính là một cái ma quật, bên trong có ăn người ma vật. Vệ Thao ý niệm trong lòng chớp động, không hiểu liền nghĩ đến cung nguyện. Nàng tại trước khi chết, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói tới di ngôn, lại là giết sạch Định Huyền Sơn tất cả luyện tạng huyền cảm. Như vậy, cung nguyện có phải hay không đã dự liệu được cái gì, cho nên mới sẽ biểu hiện được lo lắng như thế bất thiết. Bất quá, hắn hay là một vị quán tri ý nghĩ. Bất kể Định Huyền Sơn trở thành bộ dáng gì, cũng cùng hắn cũng không liên quan. Bên trong liền xem như yêu phong nổi lên bốn phía, ma vật khắp nơi trên đất, chỉ cần không có chọc tới trên đầu của hắn, hắn là ăn nhiều chết no mới biết ngàn dặm xa xôi chạy tới Mạc Châu, giết hết Định Huyền phái cả nhà. Gieo xuống quỷ thi, thu Tiểu Quân. Vệ Thao trực tiếp đưa nàng ném cho hình chiêu trông giữ, chính mình thì tìm chỗ yên tĩnh khoang bắt đầu sửa sang lại thu hoạch, cảm lộ được. Thanh trạng thái hiện lặng yên trước mắt, phát hiện màu xanh giáp phiến, có phải tiến hành hấp thụ. Hắn nín thở ngưng thần, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát đêm hai vang lên không dừng lại, kim tệ số lượng thứ tự lên cao. Thập nhị mai giáp phiến, vừa vặn cung cấp thập nhị mai kim tệ. Vệ Thao từng cái công pháp giao diện nhìn sang, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Huyền Vũ chân giải Minh Tận Thiên phía trên. Quy xả giao bàn bây giờ là phá hạn 74 đoạn, mong muốn tăng lên tới phá hạn 80 đoạn, thập nhị mai kim tệ thậm chí còn chưa nhất định đủ. Cho nên nói, chẳng bằng mượn nhờ lần này cảm ngộ huyền ảnh tu tị quy xả ý cảnh cơ hội, trực tiếp sắp sáng Tận Thiên thôi thăng đến viên mãn tầng thứ, như thế có thể liền có thể thuận lý thành chương thiên nhân giao cảm, thành tựu Huyền Vũ tông sư. Tên: Minh Tận Thiên. Tiến độ: 80. Trạng thái: Dung hội quan thông. Cảnh giới: Âm dương hòa hợp. Miêu tả: Cùng những công pháp khác ấn chứng với nhau, công pháp này xuất hiện biến hóa tăng lên. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí từng nhóm rót vào thân thể. Cẩn thận nhập vi biến hóa tùy theo đến. Vệ Thao đứng trang nghiêm trong khoang thuyền bất động, thân thể vững như bàn thạch. Hai tay kết nguyên thai quyền ấn, xâm nhập lĩnh ngộ âm dương ý cảnh. So với Quy Xả Giao bản phá hạn 70 đoạn lúc đau khổ, Minh Tấn Thiên tăng lên giống như chính là xuân phong hóa vũ, nhuận vật ý mắng, thậm chí nhường hắn cảm giác được không hiểu nhẹ nhàng khoan khoái. Thời gian từng giờ trôi qua, biến hóa dần dần dừng lại. Minh Tấn Thiên vô thanh vô tức liền đi đến 90% tầng thứ. Khoảng cách một loại trên ý nghĩa viên mãn, chỉ còn lại cách xa một bước khoảng cách. Vệ Thao còn có một chút lưu luyến không rời cảm giác. Thế là không có chút gì do dự, cái thứ hai kim tệ đầu nhập vào trong. Hắn trên mặt đủ cười, chờ mong biến hóa tới càng ra chỉ hơn lâu một chút. Vâng. Trong lúc đó kịch biến phát sinh, hắn thậm chí không kịp phản ứng, khí tức thần bí liền ầm vang rót vào thân thể. Hắn cường độ ít nhất là lần trước gấp 10. Vì huyền ảnh tu tị lạc kính, thể nộ cảm giác quy xả ý cảnh, lại thêm cho tới nay chưa bao giờ thư giãn âm dương hòa hợp tu hành. Vốn cho rằng tăng lên Minh Tấn Thiên thành tựu Huyền Vũ tông sư là chuyện nước chảy thành sông, lại không để ý đến tiên nhân giao cảm, sẽ dẫn phát như thế tiếng động. Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, trong chốc lát liền ra quang. Lại là bước ra một bước, liền vòng qua đuôi thuyền đi vào Lạc Thủy chí thượng. Một tiếng rơi vào trong sông. Giờ này khắc này, tại cảm giác của hắn trong, thượng thiên như nắp, đã trở nên đen kịt một màu. Tầng cao nhất lầu các, Hình Chiêu cùng Tiểu Quân đồng thời ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía gió lạnh gào thét, đông tuyết bay tán loạn bầu trời. Vừa mới tỉnh lại Hình Mẫn vậy đi theo ngẩng đầu, lại chỉ thấy được Mạn Thiên Phi Vũ phong tuyết, cái khác không phát hiện chút gì. Hắn lại nhìn hai bên một chút, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, nhà mình tỷ tỷ và tiểu quân cô nương vì sao lại biểu hiện ra như thế thần thái kinh ngạc. Vâng, ở trong mắt Hình Chiêu, lâu thuyền phía trên bầu trời đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Hắc ám như sóng triều động, áp lực đột nhiên giáng lâm, phản phất muốn sụp đổ tiếp theo đưa nàng vùi lấp. Đây là thiên nhân giao cảm. Vậy mà sẽ xuất hiện như thế quy mô, khủng bố như thế thiên nhân giao cảm, thậm chí trực tiếp dẫn động của ta huyền cảm bằng nghiệm. Lẽ nào tại phụ cận đang có người sắp tiến vào thiên nhân hóa sinh tông sư tầng thứ? Từ giáo môn thi đấu sau đó, ta một mực ngốc tại vô cực cung bên trong, ngược lại như là biến thành một đầu hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng quên đi phía ngoài bao la thế giới. Lần này Bắc Thượng Kế Châu, tại Lạc Thủy đi thuyền một khoảng cách, vậy mà liền gặp phải bao gồm vệ sư đệ ở bên trong hai cái võ đạo tông sư, đã là đối ta chèn ép, kỳ thực càng là hơn một loại vô hình thúc dục. Hình Chiêu hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Tinh thần khí phách ngưng là một chỗ, mượn nhờ lúc này kinh khủng ý cảnh chèn ép, không ngừng cảm giác thể ngộ huyền niệm, toàn vẹn không để ý vị kia thiên nhân giao cảm tông sư là địch hay bạn, người ở chỗ nào. Nàng vô cùng an tâm, dường như là ở tại trong cung, ngồi ở lao sư bên cạnh. Cho dù bên ngoài có lại lớn sóng gió, vậy sẽ không sinh ra bất kỳ lo âu nào lo nghĩ. Cho dù phụ cận có võ giả thành tựu tông sư, cho dù người này dẫn động thiên nhân giao cảm nhìn qua hắc ám tà ác, thì tính sao? Lẽ nào đối phương còn có thể chạy đến trên thuyền Dương Ai hay sao? Trong khoang thuyền có vệ sư đệ vị này thực lực có thể so với Dương Cực đại tông sư trấn thủ, liền xem như lại tà đạo tông sư, đến rồi cũng phải cụp đuôi quật lại, thành thật thật nằm lấy, không dám có một tơ một hào vượt qua lỗ mãng. Tiểu Quân rất nhanh thu hồi ánh mắt, sụp mi thuận mắt theo hầu ở bên. Chỉ là tại túi đầu một cái mắt, nàng nhỏ bé không thể nhận ra hướng phía vệ thao chỗ khoang thuyền nhìn thoáng qua, trên trán không tự giác địa lại thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Rào rào. Vệ thao đứng ở đáy sông, đạp sóng mà đi. Không vì tràn ngập hắc ám tử khí ý cảnh chỗ nhiễu, không vì thể nội sắp buộc phát kịch biến mà thay đổi. Trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ. Huyền Vũ Quy Xả, bốn mùa là đông, ngũ hành chủ thủy, thiên chi bắc lũ. Cho nên nói, lúc này hắn thân ở Tề Châu Bắc Địa, tại ngày đông giá rét chi quý nhảy vào Lạc Thủy Hà Trong, thật ứng với thành tựu Huyền Vũ tông sư chân ý hoành. Lạc Thủy đột nhiên oanh tạc nhất đạo sóng lớn. Hắc ám tĩnh mịch, thôn vệ sức sống huyền ý đúng lúc này giáng lâm, ở vang chui vào vệ thao thể nội. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua đục ngầu phun trào nước sông, nhìn về phía đen như mực bầu trời. Tâm trạng tại thời khắc này đột nhiên trở nên tường hòa yên tĩnh. Buổi chiều thời gian, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, ánh nắng lượt vẩy mặt đất, ấm áp để người mơ màng muốn ngủ. Hòa phong tuyết lẫn lộn Tề Châu khác nhau, chỗ Trung Nguyên Huyền Châu gần đây luôn luôn trời trong gió nhẹ, nhiệt độ nghi nhân. Huyền Vũ Sơn tuyết động sớm đã hòa tan, thay ngọn núi màu đen chết xạ ra một tầng cực kỳ nhạt kim sắc, xa xa nhìn lại thậm chí có chút vàng son lộng lẫy cảm giác. Bàng Quyết làm xong buổi trưa môn học, chậm rãi hướng phía Huyền Vũ Điện phương hướng đi đến. Trên đường đi thỉnh thoảng có nội môn đệ tử hành lễ vân an, hắn vậy khiêm tốn đối mặt, mỗi lần đều dừng lại nghiêm túc hoàn lễ, không có biểu hiện ra cái gì cao cao tại thượng, kiêu ngạo thận trọng tư thế. Chương 303, hoặc không, 3, chương 303, hoặc không, 3, Bàng Quyết đến, trực tiếp vào đi. Mới vừa tới đến Huyền Vũ Điện trước cửa, một giọng dàn mua liền từ trong môn truyền ra. Bốn phía bỗng chốc trở nên nặng nề yên tĩnh, ngay cả hu hu thổi qua gió núi, cũng tại lúc này không thấy bóng dáng. Là Bàng Quyết không người thi lễ, đẩy ra kia phiến cửa lớn đóng chặt. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, bên trong lại hắc ám âm trầm. Vì Bàng Quyết chỗ đứng là đường ranh giới, nhất đạo kim sắc xuyên thấu qua khe cửa thâm nhập vào, đem cả hữu ngăn cách thành hô bất tương liên hai khối. Trong điện trống rỗng, chỉ có một bàn một ghế một người mà thôi. Nhất đạo nhìn qua có chút thân ảnh gầy gò ngồi ngay ngắn sau cái bàn, tình cờ ở vào quang ám giao giới đích. Trước người bị kim sắc ánh nắng chiếu rọi, sau lưng lại là một mảnh mắt không thể thấy hắc ám. Ánh nắng đem lại sức sống, hắc ám ẩn hàm tự ý, vào thời khắc này sẽ tại một chỗ, tương dung xen lẫn, cho người ta đem lại một loại không hiểu kỳ huyễn cảm giác ma quái. Đệ tử gặp qua đạo chủ, Bàng Khuyết có hơi không người, lại thi lễ. Tề Thái toàn lặng lặng nhìn chăm chú hắn, trầm mặc sau một hồi lộ ra vẻ tươi cười, giáo môn thi đấu lúc, Khuyết Nhi cùng Nguyên Nhất vệ đạo tử hai lần giao thủ, đối với hắn chắc hẳn sẽ có một cái đại khái nhận biết. Dừng lại một chút, hắn mở miệng hỏi, như vậy tại Khuyết Nhi nhìn tới, vệ đạo tử lại là người thế nào? đệ tử cùng vệ sư đệ tiếp xúc cũng không tính quá nhiều, chẳng qua cũng coi là có hiểu một chút. Bàng Khuyết nao nao, không nghĩ tới đạo chủ chuyên môn tìm hắn đến, yêu cầu lại là chuyện như vậy. Hắn lâm vào suy tư, nhớ lại cùng vệ thao trung đụng từng ly từng tí, trong đầu một cách tự nhiên hiện ra hai người từng có giao lưu chủ đề. Một lát sau, Bàng Khuyết cân nhắc chậm rãi nói, nếu như nói thiên phú tư chất, tu vi cảnh giới, vệ sư đệ có thể trở thành nguyên nhất đạo tử, khẳng định có độc đáo chỗ hơn người. Đệ tử trước đây cùng hắn lưỡng độ giao thủ, cũng bất quá là may mắn thắng một chiêu nửa thức mà thôi. Về phần vệ sư đệ là người, tự nhiên cũng là tốt, trước đây nếu không phải hắn cùng Nghê sư muội xuất thủ tương trợ, chúng ta sợ là đã mất mạng tại Thanh Liên yêu nhân trong tay. Tề Thái Toàn yên lặng nghe, luôn luôn không nói gì. Mãi đến khi Bàng Khuyết sau khi nói xong hồi lâu, hắn mới có hơi gật đầu, đổi đề tài, ta muốn bế quan một thời gian, gần đây sơn môn tất cả sự vụ, còn cần ngươi phân ra một chút thời gian tinh thần và thể lực tiến hành xử trí. Trong môn còn có chư vị trưởng lão điện chủ tại, đệ tử lại có tài đứa gì? Bàng Khuyết chấn động trong lòng, kinh ngạc ngẩng đầu. Giờ khắc này, trong mắt hắn, tất cả mọi thứ cũng đống nhiên sinh biến. Thân ở đại điện không thấy, phía trước cái bàn không thấy, ngay cả ngồi ngay ngắn bất động đạo chủ, đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Ở trước mặt của hắn, chỉ còn lại có một đôi mắt. Đó là một đôi nhường hắn cảm giác rất xa lạ, sáng như tinh thần hai con người. Tản ra nhiếp nhân tâm phách sâu thẳm qua mang, trầm mặc im ắng bao phủ ở trên người hắn. Tại cặp mắt kia nhìn chăm chú, vô số xuất hiện ở Bàng Khuyết trước mặt hiện lên. Hắn nhìn thấy sớm đã không tại nhân thế phong như thái thượng, nhìn thấy cái khác rất nhiều đồng môn, thậm chí nhìn thấy nào đó đánh lấy dù giấy, cảm giác dị thường quen thuộc, nhưng lại chết sống không nhớ nổi rốt cục là của ai nữ tử. Nhưng mà, hắn duy chỉ có không nhìn thấy chính mình. Bàng Khuyết hoài nghi mờ mịt, như rơi xuống vực sâu. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết bao lâu sau đó, có thể chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Bạch, tất cả hình tượng không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Tất cả cũng đều khôi phục được vốn có bộ dáng, cặp kia sáng như tinh thần hai con ngươi vậy bật vô âm tín, không thấy tăm hơi. Chỉ có hướng về sau ngồi ở sau cái bàn Huyền Võ đạo chủ, không biết đang xuất thần nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, hắn từng chút một hướng về sau dựa vào thành ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, xuất thế tẩy tâm, nhập thế luyện tâm, là cái này thuộc về ngươi lịch luyện, đối phá vỡ huyền cảm tiến vào tông sư vậy không nhỏ chỗ ích lợi. Về phần trong môn trưởng lao chấp sự, bọn hắn đều sẽ toàn lực phối hợp, ngươi yên tâm đi làm chính là, thật đụng phải không nắm chắc được sự việc, có thể hỏi một chút Lưu chuyên minh Lưu trưởng lão, nhường hắn giúp đỡ tham tưởng đề nghị. Đúng, đệ tử hiểu rõ. Bàng Khuyết rũ mắt con ngươi, chậm rãi ra Huyền Vũ điện. Một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên, cửa điện bị đóng lại. Lần nữa đem ánh nắng ngăn cách bên ngoài, tất cả mọi thứ che giấu trong bóng đêm. Rất mau tới đến trạm vào tối, cuối cùng một sợi dư huy sắp biến mất, sắc trời dần dần trở nên tối tăm. Huyền Vũ hậu sơn, cốc tận nguồn nước, nhất đạo đen nhánh kẽ hở ngay tại phụ cận. Tề Thái Toàn chắp hai tay sau lưng, túi đầu nhìn chăm chú dòng nước cốt cốt tuôn ra cửa hàng, chậm rãi đi vào. Sơ cực hiệp, mới nhà thông thái, khôi phục được trăm bước, rộng mở trong sáng. Sau đó không lâu, hắn có chút xuất thần địa nhìn chăm chú vắt ngang phía trước thạch môn, trong lòng không khỏi hiện ra rất nhiều đã mơ hồ chẳng cảnh. U tiếng băng trong, thạch môn bị chậm rãi đẩy ra một cái khe. Bên trong là càng thêm tĩnh mịch hắc ám sơn động. Theo sau cửa đá một đường kéo dài xuống dưới, không biết thông hướng phương nào. Có lẽ là đã đi qua rất nhiều lần nguyên nhân, hắn đối đầu này tràn ngập gập ghềnh ám động rất là quen thuộc. Nước chảy mây trôi tại trong hắc ám ghé qua, mỗi lần cũng vừa đúng tránh đi khắp nơi chướng ngại, không có đem tốc độ hạ xuống nửa phần. Cho đến đi vào đạo thứ hai thạch môn, hắn mới lặng yên không một tiếng động dừng bước lại, chậm rãi quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Bột một tiếng nhẹ vang lên, dường như là một đầu khinh khí cầu đâm rách nổ tung, còn có mục nát mùi tanh hôi tùy theo truyền đến. U ám trong không gian, một đôi hiện ra xanh lét quang mang thụ động sáng lên, còn có làm cho người tóc gáy dựng đứng tê tê âm thanh, cùng cặp mắt kia cùng nhau xuất hiện. Sau một khắc, thạch môn hai bên đèn đuốc bị nhen lửa, chiếu rọi sập tiệm lượn quanh tại trên trụ đá hôi lân đại xà. Thân thể của nó mấp mô, rất nhiều nơi lân phiến đều đã chốc ra, nâng lên tất cả lớn nhỏ bằng máu, bên trong có thể thấy rõ ràng lít nha lít nhít màu mực xúc tì, giống như vật sống loại tại huyết nhục ở giữa xuyên thẳng qua lại. Thỉnh thoảng còn có thể đâm rách một đầu bằng máu, phát ra bột một tiếng nhẹ vang lên, đem sền sệt nước mù nhỏ xuống trên mặt đất. Đối mặt với xâm nhập người tiến vào, đại xà ngẩng lên thật cao đầu lâu, tê tê phun lưỡi, bày ra phòng bị tư thế. Lại cạnh, một khối đá vụn từ bên trên vách đá rơi xuống, cũng không thấy hắn có động tác gì, liền hướng lui về phía sau ra vài thước khoảng cách, mặc cho khối kia có bén nhọn góc cạnh hòn đá đập xuống đất, đồng thời tránh đi hôi lân đại xà như tiệm điện đánh giết. Sơn động không gió, bụi mù thật lâu cũng không tiêu tán. Cho dù nỗ lực lại nhiều, ngươi vậy không thành tu xà. Tất nhiên lộ là sai, vậy ngươi cũng không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Tề Thái Toàn một tiếng thở dài, đưa tay điểm hai con thụ đồng ở giữa, sau đó nhẹ nhàng xuống dưới nhấn một cái. Trong chốc lát mười mấy mét trường, to hơn thùng nước thân rắn chia năm xẻ bảy, đùng đùng, không dứt, rơi xuống một chỗ. Vô số màu mực xúc ti từ đó điên cuồng tuôn ra, lại bị hắn đưa tay bao quát vừa thu lại, liền chỉ còn lại có một cái uốn lượn du chuyển hắc tuyến, cuốn quanh ở giữa ngón tay. Làm xong đây hết thảy, hắn đẩy ra đạo thứ hai thạch môn. Một cỗ khiến người ta buồn nôn mùi hôi thối đập vào mặt, dường như là mở ra lấp đầy thịt thối bịt kín hầm. Hắn đối với cái này không hề hay biết, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú bên trong lơ lửng không cố định xanh biếc lân hỏa. Cùng với tại xanh lét quang mang chiếu dọi xuống, hang đá cuối cùng tòa kia lồng giam giống nhau bạch cốt tế đàn. Im lặng hồi lâu, hắn từng bước một đi vào bên rìa tế đàn duyên, sau đó liền tại nơi đó ngồi xuống. Một giấc trước, ta cùng sư minh đồng thời bái nhập Huyền Võ đạo tràng, biến thành bình thường nhất ngoại môn đệ tử, hoang tưởng ước mơ lấy ngày mai cuộc sống tốt đẹp. Lúc đó ta còn trẻ, cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí ngay cả một mình sinh hoạt kinh nghiệm cũng không có, chịu không biết bao nhiêu ngoài sáng trong tối chen ép xa lánh, cũng may mà sư huynh không sợ người khác làm phiền, việc không lớn nhỏ quan tâm trông nom, mới vượt qua đoạn kia gian nan thời gian. 40 năm trước, Bắc Hoang Đại Chu huyết chiến, sư huynh đơn thân độc mã liên tiếp xông qua đế quan, đem ta từ trong đống người chết móc ra ngoài, lại một đường đưa về hậu phương trị thương, như thế phương mới bảo vệ được tính mạng của ta. Chương 303, hoại không, 4, chương 303, hoại không, 4, Tề Thái Toàn chấm thấp thở dài, phần tình nghĩa này, mặc dù từ trước đến giờ chưa từng cùng người khác nhắc tới, ta nhưng vẫn đều ghi tạc trong lòng. Dù là rất nhiều năm tháng trôi qua, dù là sư huynh đã rời khỏi 10 năm gần đây lâu, đều không có một tơ một hào quên. Cho nên ở chỗ nào lần triều đình tế điển đại lễ qua đi, sư huynh thương nghị bí mật để cho ta giúp đỡ, ta liền trực tiếp đáp ứng, đêm tối xuống núi tiêu diệt Đông Hòa tiên sinh tại Tây Lâm bên mở, lấy hắn quỷ ti giao cho sư huynh tùy ý xử trí. Phía sau càng là đối với sư huynh chuyện làm như không thấy, bỏ mặc. Vì cái gì liền để cho sư huynh không còn là đau xót chỗ nhiễu, cũng không là tử vong chỗ sợ, thậm chí cùng sư huynh mở dạng, hy vọng ngươi năng lực nghịch chuyển sinh tử, trường tồn thế gian. Tề Thái Toàn nhắm mắt lại, vuốt ve lạnh buốt bóng loáng bạch cốt, lại là một tiếng trầm thấp thở dài. Năm đó Lạc Thủy Hà bờ đánh một trận qua đi, Phong sư huynh đau khổ suy nghĩ hơn 10 năm lâu, cuối cùng quyết định hai bút cùng vẽ, linh đục cùng thi, mong muốn dùng cái này thay đổi thế không thể đỡ suy yếu suy tàn cục diện. Còn nhớ đến lúc ấy ngươi nói với ta, quỷ ti ký thác chân linh, huyền vũ phản tự nhục thân, chỉ cần có một con đường có thể đi thành, liền xem như khai thác tính hành động vĩ đại. Nhưng mà, sư minh con đường đã đi đến cuối con đường, hơn nữa là hai con đường đều bị tất cả đều phá hỏng, lại không bất luận cái gì quay đầu có thể. Phong sư minh tuyển định quan môn đệ tử dung nạp chân linh. Kết quả nàng quên đi buông bỏ, không thấy không nghe thấy, về cơ bản cùng ngươi đoạn tuyệt liên hệ. Ngoài ra, sư minh vì bản môn trấn áp như thế đồ vật làm dẫn, mong muốn phản tự nhục thân, nghịch chuyển sinh tử. Sau đó ngay tại hôm nay sáng sớm, ta vì huyền ảnh tu tị cái chết cảm ngộ hư không huyền vũ vi xà chi tượng, mới phát hiện sư minh cùng ta trước đó chỗ suy nghĩ nội dung cũng không chính xác, mà là từ vừa mới bắt đầu liền có sai lầm xen lẫn trong đó. Cái gọi là lệch một ly, đi 1000 dặm, một bước chi thất, cả bàn đều thua. Cuối cùng được đến kết quả như vậy, mặc dù sớm tại chúng ta trong dự liệu, lại không biết sư minh trên trời có linh thiêng có thể hay không chính tiếp nhận. Chỉ là tiếp nhận cũng tốt, không cam lòng cũng được, tất nhiên việc đã đến nước này, lại nói cái khác cũng là vô ích. Kế sách hiện nay, cũng chỉ đành và sư đệ ta đem điều thứ ba con đường thật sự đi thông sau đó, lại trở lại nơi đây tưởng nhớ báo cho biết sư minh. Giang giác. Vì Tề Thái Toàn lòng bàn tay làm điểm xuất phát, lít nha lít nhít vết dạn hướng ra phía ngoài kéo dài. Trong nháy mắt khắp nơi bạch cốt tế đàn, không có một tơ một hào bỏ sót. Giang giác, giang giác. Trắng bệnh mảnh vụn vỡ vụn tứ tán, kéo theo xanh biếc lân hỏa bảy tán loạn. Tất cả tế đàn khuynh đảo sụp đổ, lộ ra phía dưới một tôn đen như mực quan tài, giống như thực chất tử khí, hóa không giải được hôi thối, đều từ đó phát ra. Quan tài nguyên không, phía dưới rôi ra màu mực xúc ti đâm vào mặt đất, cách mỗi mấy cái hô hấp thời gian liền sẽ một hồi run rẩy. Hắn mặt không biểu tình, con ngón búng ra, lại là răng rắc một tiếng vang dọn, trầm trọng nắp quan tài bay lên cao cao, rơi xuống sau lại nện lên mảng lớn một xương. Tề Thái Toàn tiến lên một bước, cúi đầu nhìn lại, bên trong nằm ngửa một bộ khô cạn như xài thi thể, chỉ có phần bụng cao cao nâng lên, bên trong còn đang không ngừng nhúc nhích, phản phất có vật sống ẩn tàng trong đó. Hắn chậm rãi đưa tay, chạm đến thi thể cánh tay, làm âm thanh réo rắc du dương, phản phất sắt thép va chạm, chít chít. Nhưng vào lúc này, thê lương tiếng gáy đột nhiên vang lên, một đạo hắc ảnh như thiểm điện từ đằng xa mà đến, ven đường các loại viên đan dược vẩy xuống một mảnh, trong chốc lát liền đã đến quan tài phụ cận. Đây là một đầu cao hơn nửa người hầu tử, thân thể đồng dạng thối giữa không chịu nổi, từng mảng lớn lông tóc đều đã chóc ra, lộ ra bên trong máu me đầm đìa cốt đủ, lại có lít nha lít nhít xúc ti ở trong đó phun trào không ngớt, giống như thêu thủa chỉ khâu, vốn lượn du chuyển. Nó làm bộ muốn lao vào, lại là tại một khắc cuối cùng ngừng lại. Trong hốc mắt chỉ có đen nhánh trống rỗng, mục nát lỗ mũi không dừng lại mất máy, tựa hồ là người nghe ra mùi vị quen thuộc, liền lại chậm rãi lui về phía sau. Nó đem trong tay nửa thanh viên đan dược để vào quan tài, lại đặt còn lại cuối cùng một hạt nhét vào trong miệng mình, ngay vậy không nhai liền trực tiếp nuốt xuống. Tề Thái Toàn không hề động, cùng nó cùng nhau chờ đợi tất cả viên đan dược chui vào thi thể. Sau đó mới chậm rãi nói, "Phong sư huynh đi tới tuyệt lộ, ngươi lại ở chỗ này cũng vô dụng, muốn hay không cùng ta cùng rời đi?" Nó không có bất kỳ cái gì phản ứng, túi người đi lục tìm rơi xuống viên đan dược. Bành! Vừa mới cúi đầu, thân thể của nó liền ầm vang quanh tạc, huyết nục bảy vây một chỗ, cùng trắng bệnh bổ xương hôn tại một chỗ. Không muốn rời khỏi cũng tốt, Phong sư huynh vào hoàng tuyển, đồng dạng cần ngươi làm bạn. Tề Thái Toàn gật đầu, giữa ngón tay quấn quanh kia loạn quỷ ti lặng yên bay ra. Bạch! Như xài thi thể phần bụng bị xé ra, quỷ ti chui vào trong đó, linh động đi khắp. Mấy cái hô hấp sau màu mực sợi tơ đột nhiên theo trong thi thể chui ra, phía trên quấn quanh lấy một khối mảnh vỡ. Đây là một viên toàn thân đen sẫm, chỉ có nửa cái hài nhi bàn tay lớn nhỏ phá toái mai rùa. Bên trong dính dán giống như chất sừng thịt não, tản ra khiến người ta buồn nôn mục nát mùi hôi thối. Còn có giống như thực chất tịch diệt tử khí, đều theo thịt nhão trong mai rùa truyền ra ngoài. Rào rào. Nhưng vào lúc này, mới vừa rồi còn kiên cố như kim cương lưu ly thi thể mắt trần có thể thấy tan vỡ, hóa thành đen xám lưu loát bay xuống trên mặt đất. Cùng trắng bệnh bộ xương, máu tươi thịt vụn xen lẫn hỗn hợp, không phân khác biệt. Ta không dám nói Phong sư minh lịch chuyển sinh tử nhất định chính là sai, nhưng ít ra từ hiện tại đến xem, nó đúng là một cái không cách nào đi thông tuyệt lộ. Rốt cuộc thời gian như dòng nước trôi qua, cọ rửa cắt chém tất cả, thế gian vạn vật cũng chạy không khỏi sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không biến hóa. Tất nhiên Phong sư minh lịch chuyển sinh tử tạm không thể làm, vậy ta liền đổi lại một con đường, để cho mình một mực ở vào sinh cùng thịnh trạng thái, như thế có thể thành hàng. Cách. Còn sót lại một sợi màu mực quỷ ti đứt thành từng khúc, mất đi linh động sức sống. Nồng đậm tử khí đem tề thái toàn bao phủ ở bên trong. Hắn kẹp lấy kia phiến mai rùa, đem dung nạp bước vào lòng bàn tay phải. Theo ngón tay đến cánh tay, trong chốc lát cơ bắp yếu đi, có thêm từng đạo nếp nhăn. Hắn mặt không biểu tình, cúi đầu nhìn lại, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà bổ có thừa. Cảm ngộ hư không quy xả sau đó, ta có thể hiệp hội nhân đạo, thu nạp thôn vệ vạn linh sức sống cung cấp nuôi dưỡng bản thân, từ đó sinh tịnh không suy, hoại không còn. Giang giác. Mai rùa không vào tay, bắt đầu trong biến mất không thấy gì nữa, quan tài phía dưới mặt đất đồng thời vỡ ra. Lộ ra phía dưới một phương dài rộng chẳng qua vài thước không thất. Một cái tóc dài che thể, đầy người vết bẩn thân ảnh nằm thẳng trong đó. Nhìn không ra nam nữ, cũng nhìn không ra tuổi tác. Tề Thái Toàn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói nói, "Phong sư huynh đã không tại, ngươi sẽ không cần bị phong ở chỗ này trợ hắn hấp thụ tử khí, ra đây đi theo ta đi. Ta sẽ giết ngươi." Khàn khàn khô khốc tới cực điểm tiếng vang lên, tràn ngập không cọ rửa hết hận ý lao phu đã bắt đầu lĩnh ngộ như thế nào pháp ý cảnh, bằng thực lực của ngươi, còn giết không được ta. Với lại chỉ cần ta không gọi đầu, ngươi cho dù từ nơi này ra ngoài, cũng vô pháp đạt được chân chính tự do. Ta muốn thế nào mới có thể thật sự rời khỏi ngươi? Ngươi đi trước một chuyến Linh Minh Sơn, tìm sơn chủ mượn tới khối kia Linh Minh bảo ngọc, ta cần niêm phong tích chứa tại đồ vật bên trong. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi lại đi Tề Châu Thanh Lân Sơn, vụ trộm hấp thụ Thanh Lân Sơn địa khí, lại theo dõi tiến vào địa mạch chân núi, xem xét bên trong là không phải có cùng trong quan tài giống nhau thứ gì đó. Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung một câu, tận lực không nên cùng Nguyên Nhất Đạo lên xung đột, không ly khai Thanh Lân Sơn Linh Huyền Chân cũng khó đối phó, với lại chúng ta còn cần bọn hắn ngăn trở đến từ Bắc Hoang võ giả. Đạo thân ảnh kia chậm rãi ngồi dậy, ta muốn biết, chúng ta những người này, bây giờ còn có ai còn sống? Tề Thái Toàn trầm mặc một chút, ngươi nói rất đúng, Phong Như sư huynh đệ tử khác sao? Trừ ra tiểu sư muội của ngươi Tôn Tẩy Nguyệt ngoại, những người khác đã thi cốt không còn, chỉ có mộ quần áo chôn ở hậu sơn. Tẩy Nguyệt sư muội, nàng hiện ở nơi nào? Nàng không thấy không nghe thấy, không sợ không tới, ta cũng không biết nàng ở đâu. Ngươi mong muốn gặp nàng, sau khi rời khỏi đây chính mình bất thời gian đi tìm tìm. Chương 304, phá toái, 1, chương 304, phá toái, 1, thuyền hành trên nước, người hỏa hoàng trong. Tương đạo sóng lớn oanh tạc, ngay tại đuôi thuyền tùy hành. Giống như lúc này không phải gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời mùa đông, mà là mưa như chút nước, mưa đá xâm nhập ngày mùa hè. Trên bầu trời mây đen dày đặc, không khí ngột ngạt ngưng trệ. Lại thêm thỉnh thoảng ào ào rơi xuống băng vũ, lúc này ngay cả hình chiêu đệ đệ hình mẫn đều biết, hình như thật là không nhiều bình thường, giống như ngày tận thế tới loại để người có chút hoảng hốt. Mà ở trong mắt hình chiêu, tất cả mọi thứ sớm đã trở nên khác nhau. Thiên thương thương, mưa mênh mông, lung nắp khắp nơi, không chỗ có thể ngăn cản. Dưới loại tình huống này, nàng cảm giác mình tựa như là bão tô ở dưới một đầu chuồn chuồn, liền xem như trốn ở trong động cũng chạy không thoát hắc ám để nén môi trường ăn mòn. Chỉ có thể kiên định bản ngã, minh tâm kiến tính, chờ đợi nhìn phong bạo sau đó sau cơn mưa trời lại sáng. Lâu thuyền phía trước, Lạc Thủy phân ra nhất đạo nhánh sông. Mấy chiếc ô đồng thuyền nhỏ ẩn vào chỗ tối lặng lặng chờ đợi. Xác định khỉ quân ngay tại kia chiếc lâu thuyền trong. Trong đó trên một con thuyền, nào đó thân mang thanh sam, tóc mai điểm bạc nam tử đứng chắp tay, ánh mắt sâu thẳm xa xăm, nhìn về phía xám trắng nhất tuyến cuối chân trời. Hồi khu trưởng lão lời nói, thuộc hạ trải qua hơn lần bí mật dò xét, tuyệt đối xác định khỉ quân ngay tại lâu thuyền trong. Tại nam tử áo xanh bên cạnh thân, một cái thân thể nở nang nữ nhân chậm rãi nói xong. Chẳng qua chiếc thuyền này treo vô cực cung lệnh kỳ, tựa hồ là vô cực cung chủ thân truyền đệ tử, vô cực đạo tử hình chiêu xuất hành. Cho nên có thuộc hạ phát hiện thánh nữ khỉ quân hành tung về sau, cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Một là lo lắng đánh cỏ động rắn, thánh nữ khỉ quân sẽ thừa dịp chúng ta cùng vô cực cung giao phong lúc đào tẩu; hai là chúng ta đối với trên thuyền tình huống cụ thể còn chưa tra ra, không biết bên trong trừ ra hình chiêu bên ngoài, còn có hay không cái khác tông sư chi thượng cao thủ trấn thủ. Ngươi làm không tệ, tình huống không rõ, xác thực không tiện khẽ động. Thanh y nam tử trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, mọi việc có chuẩn bị thì thành công, không chuẩn bị thì thất bại, nhất định không thể mù quáng lạc quan, muốn đem khó khăn muốn tại phía trước, như thế mới có thể đi được càng thêm lâu dài. Nói đến chỗ này, hắn lộ ra một tia nụ cười nhạt, chẳng qua tất nhiên ta tới, như vậy tất cả vấn đề liền không lại sẽ trở thành vấn đề. Hôm nay trừ phi là vô cực cung chủ đích thân tới nơi đây, cái khác mặc cho dù ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta bắt lấy phản nghịch hành động. Nữ tử lòng tràn đầy hoan hỉ, đầy mặt nụ cười, thuộc hạ chúc mừng trưởng lão, chúc mừng trưởng lão. Hồng Liên Nghiệp Hỏa Thần Công đại thành, lại mang theo lần này tìm về phản giáo thánh nữ chi công, tất nhiên năng lực tiến thêm một bước, ngồi lên thánh giáo tán nhân vị trí. Khu trưởng lao khoát tay chặn lại, nét mặt vân đạm phong khinh, không nên nói lung tung, Nhật Nguyệt Tinh Tam tán nhân không phải người có đức không thể cư trì, lão phu hiện nay còn không dám nghĩ đến quá nhiều. Đợi cho trở về thánh giáo sau đó, có Nhật tán nhân lão nhân ra ông ta giúp đỡ, nếu có thể ngồi lên không công bố thật lâu Hồng Liên sứ vị trí, ta cũng đã đủ hài lòng. Nữ tử ánh mắt lưu chuyển, hạ thấp giọng hỏi, trưởng lão, thuộc hạ nghe nói Thanh Liên tả sứ Văn Diễn xảy ra chuyện, đến cùng phải hay không thật sự? Văn tả sứ xác thực đã mất tích, mặc dù còn chưa từng xác định cái chết của hắn tin tức, chẳng qua còn sống khả năng tính đã cực nhỏ. Khu trưởng lão mày nhăn lại, giọng nói hoài nghi, lão phu vậy có chút không rõ ràng cho lắm. Thanh Liên tả sứ tính cả rất nhiều trong giáo tinh nhuệ, vì sao lại đều hao tổn tại Định Huyền Sơn trong? Vì Văn Diễn tu vi cảnh giới, nhất là tại lần trước trở về vãng sinh chi địa bế quan sau khi đột phá, đã là thực sự dương cực tầng thứ. Cho dù không sánh bằng thành danh đã lâu đại tông sư, cũng không nên bị trực tiếp đánh chết, ngay cả chạy trốn đều không thể chạy thoát. Cho nên liền xem như La Thanh tuyển khởi tử hoàn sinh, chỉ cần Văn Diễn nhất tâm muốn đi, nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy đem người lưu lại. Nữ nhân gật đầu, rất tán thành nói, trưởng lão nói rất có lý, không phải là Văn Tả Sứ trốn đến địa phương nào âm thầm chữa thương, phải chờ tới khôi phục hoàn hảo sau mới ra đến. Vậy không phải là không có loại khả năng này. Khu trưởng lão nhắm mắt suy tư, chẳng qua cuối cùng trốn tới tên kia giáo đồ, một mực nói định Huyền Sơn biến thành ma quật, bên trong có dấu ăn người ma vật. Càng sâu một tầng suy nghĩ, việc này có khả năng còn liên lụy đến cung trưởng lão, ngày sau trong giáo khẳng định còn sẽ có pháp chỉ hạ xuống, muốn đem về định Huyền Sơn tất cả kiểm tra rõ. Đột nhiên, hắn hai đầu lông mày hiện lên một tia vẻ lo lắng, vô thức đưa tay sờ sờ trước ngực quần áo. Ta lần này xuất hành, còn mang theo một tòa nghiệp hỏa hồng liên, sợ là có khả năng sẽ để cho ta trực tiếp tiến về Mạc Châu dò xét tình huống. Nếu như định Huyền Sơn trong thật sự có đại khủng bố ẩn tàng trong đó, đến lúc đó lại nên như thế nào tránh nguy hiểm, đồng thời còn phải hoàn thành phía trên giao phó nhiệm vụ. Thời gian từng giờ trôi qua. Đột nhiên, khu trưởng lão đột nhiên mở mắt ra. Trong con ngươi hiện lên nhất đạo hào quang lóe ánh, xuyên thấu phong tuyết nhìn về phía Lạc Thủy trụ cột chạy xuôi phương hướng. Quan sát kỹ một lát, hắn có chút thỏa mãn cười nói, tình báo của ngươi không sai, quả nhiên là treo vô cực cùng cờ xí lâu thuyền, như thế cũng không uổng ta tại chỗ này chờ đợi hồi lâu, chỉ cần có thể đem khỉ quân bắt hồi, liền xem như chuyến đi này không tệ. Bên cạnh nở nang nữ tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trưởng lão, chúng ta là ở chỗ này chờ bọn họ chạy tới, hay là trực tiếp giết ra ngoài đem bọn hắn ngăn lại. Đã tại này chờ đợi lâu như vậy, cũng liền sao cũng được lại chờ đợi một chút thời gian. Khu trưởng lão ung dung thở dài, vậy liền để bọn hắn nhiều hưởng thụ một lúc an bình tường hòa thời gian, cũng coi là lão phu đối bọn họ lớn nhất ban ân. Nhưng vào lúc này, Mạn Thiên Phi Vũ phong tuyết không có dấu hiệu nào trì trệ. Vì kia chiếc lâu thuyền làm trung tâm, giữa thiên địa giống như trở nên mơ hồ có chút khác nhau. Khu trưởng lão nheo mắt lại, con ngươi chỗ sâu nhất chiếu sáng rạng rỡ, nổi lên mông lung ngộng ảo quang mang. Hắn tinh khí thần ý ngưng làm một thể, xâm nhập dò xét cẩn thận cảm giác. Ồ, ngược lại là có chút ý nghĩa. Loại cảm giác này, lẽ nào là có người tại thiên nhân giao cảm, thành tựu võ đạo tông sư? Là vô cực cung hình chiêu, hay là một người khác hoàn toàn ở đây? Chẳng qua cũng chỉ là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, nhiều thiếu một cái võ đạo tông sư, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến lần hành động này đại cục. Rốt cuộc lão phu đã bắt đầu chạm đến âm cực dương sinh chân ý, chỉ là một cái đang thành tiểu âm cực tông sư, chỉ cần hắn dám đến nhúng tay việc này, đó chính là không đem tính mạng của mình trở thành chuyện, không nên tại tốt đẹp thời gian tìm chết. Khu trưởng lão suy nghĩ chớp động, tâm cảnh bình tĩnh an hòa, không thấy một tia gợn sóng sinh ra. Nhưng đều sau đó một khắc, gợn sóng không sinh tâm hồ đột nhiên oanh tạc nhất đạo sóng lớn. Trong chốc lát liền phá vỡ khu trưởng lão thanh minh, cả người cũng không tự chủ được sa vào đến ngốc trệ trong. Trong mắt hắn, thiên không có dấu hiệu nào đều đen, giống như một đầu như sơn như mực nắp nổi, không giảng đạo lý trực tiếp móc ngược tiếp theo. Trong chốc lát cuồn phong gào thét, cuồn cuộn sóng ngầm, lại có làm người sợ hãi tịch diệt tử khí, hoành áp Lạc Thủy chi thượng, phản phất muốn đem mặt khác tất cả đều bài xích ra ngoài. Loại cảm giác này, đúng là võ giả tiến vào cảnh giới tông sư thiên nhân giao cảm. Nhưng mà, khủng bố như thế thiên nhân giao cảm, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là ta bế quan lâu ngày, bước ra vãng sinh chi địa, quan sát thế gian vật vật, vừa lúc mà gặp lĩnh ngộ được âm cực dương sinh chân ý, tạo thành tiếng động đều so người này kém xa tích tắc. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng vang, giống như núi lửa phun trào, một cột nước từ Lạc Thủy Hà trong bay lên cao cao. Sau đó lâu thuyền trục sóng mà đi, phía sau ù ù tiếng vang nối thành một mảnh, từng đạo sóng lớn ầm vang quanh tạc. Đúng lúc này mưa to từ trên trời giáng xuống, đem Lạc Thủy hai bên bờ hoàn toàn bao phủ ở bên trong, đùng đùng, không dứt, đập cọ rửa ra không biết bao nhiêu bùn cát. Khu trưởng lão thân thể trong chốc lát căng cứng tới cực điểm. Loại uy thế này, đơn giản chính là Long Vương xuất hành, mưa gió đi theo. Không, không đúng, phía trước trời tối như nắp, tiếng sấm ù ù, mưa tuyết lẫn lộn, sóng lớn phun trào cảnh tượng, sợ là Long Vương tướng mời Lôi Công Điện mẫu đồng hành. Với lại bọn hắn cũng đều ngồi ở kia chiếc lâu thuyền trong. Vô cực đạo tử hình chiêu, nàng chẳng lẽ còn có cái khác ẩn tàng sâu vô cùng thân phận? Rốt cục là chính nàng tại thiên nhân giao cảm, thành tựu tông sư, hay là có những người khác cùng nàng cùng thuyền mà đi? Nếu có hắn, người này rốt cục là ai? Không hiểu ra sao, khu trưởng lão trong óc hiện lên rất nhiều cổ quái quỷ dị suy nghĩ. Lại nhìn một chút sóng lớn bài không, mưa như chút nước cảnh tượng, trong lòng của hắn đã bắt đầu sinh phái ý, không muốn lại ở chỗ này dừng lại chốc lát. Ô đồng thuyền bên trên, khu trưởng lão còn có thể giữ vững bình tĩnh chấn định, bên cạnh nở nang nữ tử lại là hai chân như nhũn ra, dường như không cách nào gắn bó ở đứng yên tư thế. Nàng ngơ ngác nhìn lâu thuyền xuyên thấu phong bạo mưa tuyết, hậu phương oanh tạc từng đạo sóng lớn, tâm thần cũng vì kinh sợ mà trở nên trống rỗng. Giống như chạm mặt tới cũng không phải chờ đợi bắt giữ con mồi, chính là một đầu dữ tợn đáng sợ, nhắm người muốn nuốt yêu ma. Chỉ cần gần thêm bước nữa, bọn hắn liền sẽ bị ăn sống nuốt tươi, trong khoảnh khắc tiêu hóa phải sạch sẽ. Khu trưởng lão hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, trực tiếp muốn bỏ thuyền rời khỏi. Hắn vừa mới nâng lên một chân, lại đột nhiên cứng lại ở đó, phản phất biến thành một tôn sẽ không động pho tượng. Sau một khắc, hắn chậm rãi đem chân phóng, sau đó chậm rãi quay người, nhìn về phía sau lưng một vị trí nào đó. Chương 304, phá toái 2, chương 304, phá toái 2, không ngừng nổ tung sóng nước chẳng biết lúc nào đã ngừng. Không trung như sơn như mực lung nắp vậy biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại gào thét gió lạnh, cuốn lên bông tuyết lại lần nữa thống trị tất cả thiên địa. Khu trưởng lão không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn mấy bước ngoại đạo thân ảnh kia, ánh mắt tràn ngập hoài nghi, còn mang theo cực độ chậm chạp. Đây là một cái nhìn lên tới còn vô cùng nam tử trẻ tuổi. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, lộ ở bên ngoài làn da rất trắng, lại như ngọc tinh tế tỉ mỉ, hoàn toàn chính là cái ôn tồn lễ độ tuấn tiếu thư sinh. Nhưng mà, Tại khu trưởng lão thiên nhân hóa sinh cảm giác trong, chỗ nào lại tựa hồ như không ai, chỉ có một đoàn hắc ám đang cuộn trào. Giống như sau một khắc liền muốn đem hắn thôn vệ vào trong. Rõ ràng nhìn thấy người đều đứng, nhưng vị thiên nhân giao cảm tông sư chân ý thăm dò, lại trống rỗng, không thấy bóng dáng. Như thế hoàn toàn tương phản mâu thuẫn xung đột, nhường khu trưởng lão phiền muộn muốn nói, dường như khó mà chịu đựng. Ngươi biểu hiện được muốn so những người khác tốt một chút. Trầm mặc một lát, người trẻ tuổi mở miệng nói chuyện, âm thanh nghe tới ôn hòa bình thản, lại giống như lại nương theo lấy từng đạo tiếng sấm, bên tai bờ trong tim đồng thời đẩy ra. Khu trưởng lão gian nan cúi đầu, liền nhìn thấy thuộc hạ của mình đã là thất khiếu chảy máu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không biết là còn sống hay là đã chết. Ngươi là ai? Khu trưởng lão hít sâu một hơi, nỗ lực bình tĩnh nhìn giọng nói. Hắn nở nụ cười, bản thân họ Vệ, tên một chữ một cái thao tự, hôm nay là thủy hà trung tướng gặp mặt, cũng coi là ngươi ta trong lúc đó hữu duyên. Khu trưởng lão nét mặt xoắn xuýt do dự, há to miệng dường như muốn nói gì, cuối cùng lại là ngay cả một chữ đều không thể nói được. Vệ thao vậy không nóng nảy, chỉ là ở một bên yên tĩnh chờ đợi, ánh mắt thậm chí từ trên người hắn rời, có chút hăng hái quan sát đến cái khác mấy chiếc ô đồng thuyền bộ dáng. Thời gian từng giờ trôi qua, hai người đứng ở đuôi thuyền đầu thuyền, ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Một người túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, thân thể còn đang ở không cầm được run nhẹ nhẹ. Một người khác thì chắp hai tay sau lưng, nét mặt lạnh nhạt thưởng thức mênh mông cảnh tuyết. Mãi đến khi lâu thuyền tiếp cận đầu này là thủy nhánh sông, Vệ Thao mới thu hồi ánh mắt, ngựa khí bình tĩnh chậm rãi nói nói, rốt cục là nhận thua đầu hàng khẩn cầu mạng sống, hay là vì nút trong trước ngực thứ gì đó quyết tử đánh cược một lần, thời gian dài như vậy quá khứ, ngươi còn chưa suy xét được không? Khu trưởng lao sắc mặt biến ảo chập chờn, ánh mắt do dự không biết, xa vào đến khó nhịn nhất dày vào trong. Cuối cùng, hắn chậm rãi nằm phục người xuống, tại trên bong thuyền quỳ xuống. Tiểu nhân khu thụ, nguyện bị tiên sinh môn hạ chó săn. Khu trưởng lão ngay cả bãi mời bái, lại từ bên trong áo lấy ra một tòa toàn thân xích hồng, giống như hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt liên hoa, hai tay cao cao kéo lên hiến đi lên. Tiểu nhân vốn là Hồng Liên sứ dưới chướng ngoại vụ trưởng lão, dâng nhật tán nhân mệnh lệnh đuổi bắt phản bội chạy trốn thánh nữ Hồng Liên khí quân, không nghĩ mạo phạm tiên sinh tiên nhan, trong lòng cảm giác sâu sắc bất an. Hắn vì đầu đụng địa, từ từ nói, giọng nói vô cùng kiếp cùng, cùng trước đó ngạo nghệ khoe khoang tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Vệ Thao có chút xuất thần nhìn kia đám hỏa diễm liên hoa, căn bản không nghe hắn đang nói cái gì. Hồng Liên lưu quang bốn phía, dường như là sống lại một loại kiểu diễm đát, tại phong tuyết làm nổi bật hạ càng rõ rệt kỳ huyễn xinh đẹp. Hôm nay đúng là ngày tháng tốt, nhìn thấy cũng đều là đồ tốt, để cho ta lòng rất an ủi chi. Mấy cái hô hấp về sau, Vệ Thao mới ung dung thở dài, đưa tay đi lấy kia đám như lửa Hồng Liên. Khu thụ hay là không núc ních quỷ ở nơi đó. Hai tay giơ cao, thân thể đè thấp, dường như là một đầu lõm lạ thường đặc tạo hình cực đại ấm trà. Giang giác. Vệ Thao đầu ngón tay cuối cùng chạm đến Hồng Liên mặt ngoài. Nhưng vào lúc này, ổ đồng thuyền đấy không có dấu hiệu nào vỡ ra. Giang giác một tiếng vang dọn, khu thụ cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này ngoài mấy trượng mặt nước anh tạc nhất đạo sóng nước, toàn thân nước đấm khu thụ từ đó bước ra một bước. Tay phải hắn nắm chặt thành quyền, nhưng lại đem ngón cái nết lên lồi ra, hướng phía còn chưa bắt đầu chìm xuống ổ đồng thuyền ném tiếp theo. Đây chính là thánh giáo bảo vật nghiệp hỏa hồng liên, ngươi không thông tương ứng bí pháp, cũng dám trực tiếp đưa tay đi sở, quả thực là khinh thường tới cực điểm, không biết chữ chết là thế nào viết. Cho dù ngươi là âm cực dương sinh, nghịch chuyển sức sống đại tông sư, chỉ cần không có đột phá chân cảnh đạt đến linh cảnh, cũng muốn tại hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt hạ chân linh tán loạn, trở thành một cái thuần túy kẻ ngốc. Chỉ cần có thể giết ngươi, đừng nói để cho ta quỳ xuống dập đầu mấy cái đầu, nói vài lời cung kính phụ họa mềm lời nói, cho dù là lại thấp tiện sự việc ta đều có thể chấp nhận toàn bộ, thậm chí vui vẻ chịu đựng. Rốt cuộc cuối cùng ta sống, mà nhưng ngươi là chết, người chết nói chuyện là không có ai sẽ nghe. Vâng. Khu thụ đạp trình độ sóng, thân pháp biến ảo, ngón cái liên tục điểm. Bạch. Đầu ngón tay lặng yên giấy lên huyết sắc quang mang, giống như đốt lên một đóa tinh hồng hỏa diễm. Hỏa diễm sáng tối chập chờn, tại trong gió tuyết như ẩn như hiện, lại giống như có thể phá vỡ bình chướng nhắm thẳng vào trong tim. Lập tức sinh ra mấy phần âm trầm cảm giác ma quái. Vệ Thao nhưng vào lúc này ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang theo mừng rỡ nụ cười thỏa mãn, ánh mắt tụ vào một chỗ, rơi vào kia đám yếu đất náo nhiệt phía trên. Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới, ta cũng phải nhìn xem ngươi. Ân. Một quyền rơi xuống, khu thụ nhưng trong lòng thì đột nhiên giật mình. Nhật tán nhân ban cho nghiệp hỏa Hồng Liên của ta đâu? Như thế nào đột nhiên đều biến mất không thấy gì nữa, thậm chí hoàn toàn không cách nào cảm ứng được khí tức của nó. Hắn rốt cục là, trong lòng trong chốc lát hiện lên không biết bao nhiêu suy nghĩ, khu thụ đã không kịp có cái khác bất kỳ phản ứng nào. Trước mắt hắn đột nhiên tối đen, tất cả mọi thứ cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám giống như thực chất, dường như có phải không mang một chút màu tạp màu đen lông lung thiên nga, bóng loáng mà tinh tế tỉ mỉ. Cuối cùng hình thành nhất đạo khổng lồ trầm trọng từ màn, đưa hắn một mực bao phủ bao vây tại bên trong. Bên hai đột nhiên vang lên bén nhọn mà thê lương âm thanh, dường như là sinh linh sắp chết trước suy yếu suy sụp rú thảm, lại giống là sinh mệnh vừa lúc vừa ra đời tràn ngập sức sống kêu khóc. Khu thụ tâm thần một mảnh kinh sợ trống không. Hắn mong muốn phản kháng, nhưng căn bản tìm không thấy phản kháng mục tiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chậm rãi rơi xuống, trượt vào tràn ngập tuyệt vọng được sâu tử vong. Phù phù, một cỗ thi thể ngã nước vào trong, rất nhanh không thấy tăm hơi. Mà trừ ra khu thụ bên ngoài, cái khác thanh liên giáo đồ sớm đã đều hóa thành một đống bùn máu. Bọn hắn ngươi có ta, ta có ngươi, mọi người khăng khít giao hòa, làm thành một người. Bất luận cái gì hai người đơn sách ra đây, đều là tuyệt đối qua lại xâm nhập giao lưu khoảng cách âm. Với lại không chỉ là một cái điểm khoảng cách âm, coi như là toàn thân trên dưới tất cả điểm khoảng cách âm. Vệ Thao lúc này đã về đến lâu thuyền quan trong. Thanh trạng thái bên trong, kim tệ số lượng biến thành 22. Kia đám giống như hỏa diễm thiêu đốt sen hồng, đồng dạng cho hắn cung cấp thập nhị mai kim tệ kim chướng, cùng hình chiêu đưa thanh giáp dây chuyển tình cờ tương đối. Nhưng mà, Vệ Thao lại là cau mày, sắc mặt trầm trạng, không thấy trước đó vui sướng nụ cười. Tại tiếp xúc đến kia đám hỏa diễm hồng liên thời điểm, tinh thần của hắn liền nhận lấy không hiểu cái nhiễu, luôn luôn không thể thoát khỏi ảnh hưởng. Mang đến cho hắn một cảm giác dường như là Tô Quảng thi triển thanh liên bí pháp, nhưng lại đây vị này dự bị thánh nữ thủ đoạn lợi hại không biết bao nhiêu, ngay cả Huyền Vũ mật giáo song trọng thiên người giao cảm đều không thể ngăn trở. Thời gian từng giờ trôi qua, sát trời dần dần trở tối, thời gian đi vào hoàng hôn. Hắn một mực không có ra ngoài, ngay tại khoang trong ngồi ngay ngắn trên ghế, trừ ra trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên từng đạo quang mang, dòng dã một cái buổi xế chiều cũng không có động tượng khẽ động. Hình Chiêu tỉ mỉ chuẩn bị một bàn bản tiệc, thấy tình huống như vậy cũng không dám đi vào quấy rầy, chỉ có thể là nhường lâu thuyền thả chậm tốc độ, tận lực giảm bớt sóng này, để tránh quấy đến Vệ Thao tinh tu. Hắn đối với cái này không phát ra gì, thậm chí quên đi thời gian trôi qua. Nhìn thấy trước mắt, cũng không phải trong khoang thuyền các loại khí cụ bài trí, mà là về tới kia phiến trong núi biển hoa. Áo trắng váy trắng thiếu nữ dần dần hiện hiện, chậm rãi hướng phía Bạch Cốt tế đàn bước đi. Cùng trước đó so ra, nguyên bản tại nàng quanh thân vờn quanh thất thải sợi tơ, cùng với không dừng lại ngâm sướng các loại phản âm, đều đã biến mất không thấy gì nữa, không có tung tích. Còn có muôn hồng nghìn tía hoa tươi, cũng đã tàn héo héo tàn hơn phân nửa, còn lại vậy khô héo suy bại, tràn đầy sức sống đoạn tuyệt tĩnh mịch cảm giác. Càng làm cho Vệ Thao để ý là, áo trắng váy trắng thiếu nữ hư ảo vô cùng, gần như trong suốt, đã đến tán loạn biên giới. Mà tới đối đầu ứng, thì là Bạch Cốt tế đàn biến hóa. Hình mạng nện vết dạn lít nha lít nhít, khắp tế đàn toàn thân, giống như một trận gió thổi qua rồi sẽ khuynh đảo sụp đổ. Sinh ra biến hóa mới. Cung Nguyễn đã từng nói, đó cũng không phải Bạch Cốt tế đàn, mà là một tòa phong trấn lồng giam. Như vậy, trong này rốt cục phong đè lấy cái quái gì thế, có thể lập tức liền có thể bắt Vân Kiến Nhật, hiện lộ mánh khỏe. Tâm hắn niệm chuyển động, một tiếng yếu ớt thở dài. Giống như thật sự có một hồi gió lạnh phất qua, còn lại cánh hoa đều tùy theo rơi xuống mặt đất, sau đó hóa thành cho bụi tàn đi. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn Bạch Cốt trên tế đàn thiếu nữ từng chút một đứng dậy, hướng phía hắn đi tới. Chương 304, phá toái 3, chương 304, phá toái 3, mà theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, thân thể của hắn vậy càng phát ra hư ảo trở thành nhạt, đợi cho dừng bước lại lúc, cũng chỉ còn lại có mấy không thể nhận ra sắc không mà thôi. La Cất Sát Sa, A Lạc Sát Sa. Nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh linh động như có như không, phản phất đến từ cửu thiên bên ngoài. Vệ Thao khẽ nhíu mày, cẩn thận lắng nghe, nhưng căn bản nghe không hiểu nàng rốt cục đang nói cái gì. Giang giác, giang giác, giang giác. Xa hơn một chút vài chỗ, Bạch Cốt tế đàn cuối cùng bắt đầu cuối cùng sụp đổ. Bụt một tiếng nhẹ vang lên, dường như bị ánh nắng bạo chiếu bọt xà phòng, váy trắng thiếu nữ hư ảo thân ảnh đúng lúc này vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, lăng không tạo thành một tấm hư ảo lưới lớn, muốn hướng không ngừng vỡ vụn Bạch Cốt tế đàn bao phủ tới. Loại cảm giác này, lại cùng bức thứ hai tẩy nguyệt độ lục giam cầm trói buộc linh ý giống nhau. Vệ Thao trong lòng đột nhiên khẽ động, lập tức đưa tay chui vào điểm sáng màu trắng trong. Sau đó đột nhiên hướng phía chính mình lôi kéo. Bạch, tất cả quang điểm toàn bộ hắn thôn phệ hấp thụ, không có một tơ một hào bỏ sót. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng vang, Bạch Cốt tế đàn hoàn toàn tan vỡ, cũng không thấy nữa đã từng tồn tại qua dấu vết. Vệ Thao hơi khẽ nhíu mắt, trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc. Cung Nguyện trong miệng nói tới lồng giam, bên trong phong trấn lại là một người. Cùng hắn đã từng chỗ suy nghĩ qua yêu ma quỷ quái chênh lệch thực sự quá lớn, trong lúc nhất thời thậm chí để người có chút không thể tiếp nhận. Đồ nhi ngoan của ta, cho rằng dùng La Trà linh ý có thể đem ta vĩnh viễn phong trấn giam cầm, cuối cùng lại chỉ có thể lấy thất bại mà kết thúc, lão phu một khi thoát khốn thời điểm, chính là ngươi thật sự tự kỳ. Ân. Tế đàn phá toái sau đó, một cái nhìn qua có chút hư ảo lão giả đứng thẳng người, ngẩng đầu hướng phía bên này nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới chỗ, hắn đồng dạng vì đó sửng sở, tựa hồ có chút không thể tiếp nhận. Ngươi là ai? Lão giả cũng không mở miệng nói chuyện, âm thanh lại tại Vệ Thao bên tai trực tiếp vang lên. Vấn đề này, hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng. Vệ Thao mặt không biểu tình, chậm rãi nói nói, không nói với mà lấy là vì tặc, không mời mà tới là ác khách, từ Thương Mãng Sơn mạch cái đó cuối thu đêm mưa sau đó, ngươi liền một mực để cho ta bị chịu ý nghĩ rằng bậy xâm nhập trà tấn, từng khoản sổ sách ta cũng tại vợ thượng nhớ ký biết, bây giờ vừa vặn cùng ngươi tính là hiểu rõ rõ ràng. Lão giả không có trả lời, thân hình không ngừng bặm mẹo, sáng tối chập chờn. Một lát sau, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, thoát khốn sau đó, lão phu lại cảm giác không đến nhục thân tồn tại, nhìn tới Huyền Vũ phản tự nhục thân con đường đã đoạn tuyệt. Lúc đến bây giờ, vậy chỉ còn lại có Quỷ Ti ký thác chân linh một con đường có thể đi. Huyền Vũ phản tự nhục thân, Quỷ Ti ký thác chân linh. Vệ Thao như có điều suy nghĩ, ta biết đại khái thân phận của ngươi, cũng nghĩ minh bạch tôn tẩy nguyệt bất kiến bất văn, không sợ không tới nguyên nhân thực sự. Chẳng qua để cho ta cảm thấy tò mò là, Phong Như trưởng lao theo sau khi chết đến bây giờ, rốt cục là một loại tồn tại như thế nào hình thức, U Huyền Quỷ Ti chỗ ký thác chân linh, lại đến cùng là như thế nào một vật. Đúng là ta Huyền Vũ Phong Như, ngươi lại là nàng người nào? Lão giả chậm rãi nói, về phần Quỷ Ti ký thác chân linh, ngươi có thể đem lão phu nhìn xem thành là cùng Phạn Thiên linh ý sắp xỉ tình huống, chẳng qua so với nó muốn nhỏ yếu rất nhiều, cũng vô pháp thoát ly nhân chi nhục thân mà đơn độc tồn tại. Ta là tôn tẩy nguyệt chỗ chọn chúng người. Vệ Thao suy tư nghe được nội dung, một bên thuận miệng nói xong, như thế hình dung hình như vậy không nhiều phù hợp, rốt cuộc tại cái kia mưa rầm tầm ta ban đêm, bên người nàng vậy cũng chỉ còn lại có ta một người sống, căn bản không có chọn lựa chỗ trống. Vậy chỉ có mê đầu nhắm mắt, một giường mền đóng, liền xem như lựa chọn đối tượng có vấn đề, vậy cũng chỉ có thể trở thành không có vấn đề. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên lộ ra không hiểu đủ cười, Phong Như thái thượng lựa chọn nàng, nàng lại lựa chọn ta, có thể nói là nhân quả tương liên, xen lẫn cuốn quanh, nhất ẩm nhất trác, do kia và mình. Như thế dày vò đến dày vò đi, ngược lại để hai chúng ta góp thành một đôi, hợp đóng một giường mềm gấm. Lão giả hồi vì một cái ôn hòa nụ cười, không liên quan, về sau cái giường này mềm gấm phía dưới, rồi sẽ chỉ còn lại ta một người. Vệ Thao cũng không tức giận, giọng nói vẫn như cũ bình thản, phong như thái thượng lúc còn sống nhất định tràn đầy tuyệt vọng, nhưng lại đem hết toàn lực vì chính mình tại trong tuyệt vọng tồn tại một tia hy vọng. Cố gắng dùng cái này đánh vỡ thời khắc sinh tử đại khủng bố giới hạn, câu được thường tồn tại ở thế tự tại an bình. Chẳng qua tại Vạn Bối nhìn tới, ngươi bạch sống đến từng tuổi này, tâm trí lại như cũ vô cùng ngây thơ, không khỏi đem sự việc tưởng tượng được quá mức mỹ hảo. Cái gọi là thiên ý như lao, khó lường nạn theo, khi ngươi tự cho là bắt lấy một tia hy vọng lúc, kỳ thực chẳng qua là lớn hơn tuyệt vọng mở ra. Tiểu Bằng Hữu ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn, mong muốn dùng cái này loạn lao phu thành mình, căn bản chính là tại hy vọng hao huyền. Phong Như không núp nhích chút nào, đã ngươi là nàng lựa chọn người, nhất định có quỷ ti hoặc là huyết vong mang theo. Lão phu lúc này muốn để ngươi nhìn một chút, rốt cục cái gì mới là huyền vũ chân ý, thế nào mới gọi là một điểm chân linh trường tồn bất hủ. Vâng. Vệ Thao trước mắt đột nhiên tối đen, cảm giác chính mình đang hướng vực sâu hắc ám trở xuống. Không biết khi nào mới có thể đến điểm cuối, càng không biết tại đích sẽ có cái gì. Chỉ có không ngừng bị hắc ám ăn mòn bao vây, càng không ngừng rơi xuống dưới, không ngừng không nghỉ, không có cuối cùng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Rốt cuộc hắn muốn ngay tại ý nghĩ sang bậy trong, lại gặp càng khủng bố hơn ý nghĩ sang bậy ăn mòn, bản thân liền là một kiện cực kỳ hiếm thấy tình huống. Theo thời gian trôi qua, Vệ Thao thậm chí dần dần mất đi đối với mình cảm giác của ta. Tựa hồ muốn hắn toàn bộ ý thức cũng phong vào vực sâu hắc ám, vĩnh viễn không được giải thoát. Thời khắc sinh tử có lớn khủng bố. Giờ này khắc này, Vệ Thao coi như là bản thân cảm nhận được câu nói này bộ phận hàm nghĩa. Nhưng mà, với hắn mà nói, mặc dù có thể từ đó thể ngộ cảm giác được rất nhiều nội dung, nhưng tổng thể mà nói, loại trình độ này chèn ép còn không thái đủ. Hơn nữa là còn thiếu rất nhiều. Nếu như là cái này Phong Như nói tới huyền vũ chân ý, chân linh bất hủ, như vậy không khỏi sẽ để cho hắn cảm thấy thất vọng. Không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, có thể tại trong hiện thực chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Hắn tâm niệm vừa động, trước mắt đột nhiên khôi phục quang minh. Tất cả hắc ám tất cả đều thối lui, trong núi biển hoa biến mất không còn tăm tích. Cũng chỉ còn lại có nhất đạo hư ảo đến không ra bộ dáng thân ảnh gián mùa, đứng ở cách đó không xa phía trước. Ngươi, máu của ngươi lấy, tại sao lại khủng bố như thế phức tạp? Giọng Phong Như vang lên lần nữa, tràn đầy khó mà che giấu suy yếu tử khí, của ta một điểm chân linh, lại không cách nào đem nó hoàn toàn đặt vào khống chế. Nói ra ngươi có thể biết cũng không thể hiểu. Vệ Thao suy nghĩ một chút, 100 điểm bài thì ta làm được hơn 800 phần, chính là một kết quả như vậy. Trầm mặc một chút, hắn một tiếng trầm thấp thở dài, nếu như lão tiên sinh không phải chỉ còn lại có một điểm chân linh, mà là ở vào sức sống thịnh nhất trạng thái đỉnh phong, chỉ bằng ngươi vừa nãy biểu diễn ra chân linh ý cảnh, ta có thể còn không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà vô cùng đáng tiếc, thời đến tiên địa đều góp sức, đi xa anh hùng không tự do, ngươi khi đó dường như lựa chọn sai lầm rồi con đường, vậy cũng chỉ có thể đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Đến mà không trả lễ thì không hay, tất nhiên cảm ngộ tiền bối chỗ biểu hiện ra ý cảnh, vậy Vạn Bối cũng không tốt tàng tư, chỉ có bêu xấu nhường tiền bối lời bình một chút, ta đối với quy xả ý cảnh lý giải lại có mấy phần sai lầm chỗ. Vâng, theo Vệ Thao âm thanh rơi xuống, như sơn như mực hắc ám lại lần nữa giáng lâm, mang theo lạnh băng chống băng tự ý, cùng với thôn phệ tất cả sức sống khủng bố, đem đạo kia hư ảo thân ảnh đột nhiên bao phủ ở bên trong. Ngươi, ta lại nhìn thấy huyền quy tu xà giao bàn, lơ lửng hắc ám hư không. Nó lại là một bộ hư thối rách nát thi thể. Không, không đúng, nó còn đang ở thôn phệ của ta sức sống. Thậm chí ngay cả một điểm chân linh đều không thể tránh được. Vâng, hắc ám như sóng chiều động, tiến diệt thôn phệ tất cả. Giọng Phong Như sợ hãi gấp rút, càng ngày càng nhỏ, cho đến im bặt mà dừng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắc ám đột nhiên tàn đi. Nhân lực có nghèo, thiên địa vô tận, ta mong muốn vì sức một mình lịch chuyển sinh tử, cuối cùng chỉ là đơn phương tình nguyện, công giá tràn mà thôi. Thiên phú của ngươi tư chất, vì ta bình sinh ít thấy, liền xem như của ta quan môn đệ tử tẩy nguyệt đạo tử, cũng là kém xa tích tắc. Giọng Phong Như vang lên lần nữa, không có trước đó âm trầm lạnh băng, nghe vào ngược lại cho người ta một loại hiền lành cảm giác ôn hòa. Vệ Thao ánh mắt yên tĩnh bình thản, nhìn về phía trước mặt đạo kia còn sót lại một tia sắc không hư ảo thân ảnh. Hắn trầm mặc một lát, khe khẽ thở dài, tiền bối quá khen rồi, ta đối định vị của mình luôn luôn vô cùng rõ ràng, căn bản cùng tiền tài hai chữ này không hợp, nhiều nhất chẳng qua là một cái tầm thường mà thôi. Ngươi nếu là tầm thường, kia tất cả thế gian đều lại không thiên tài có thể nói. Không cần biết ra sao, chỉ nhìn ngươi có thể đem giao bản huyết vong tu hành đến như thế độ cao tầng thứ, liền có thể được xưng là huyền vũ đệ nhất môn đồ. Phong Như xúc động thở dài, thân ảnh tung bay, sáng tối chập chờn, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn tiêu tán. Không có dấu hiệu nào, hắn toàn bộ thân thể pháo hoa một loại bên tạc, hóa thành lơ lửng hư không điểm điểm mảnh vụn, lại lập tức biến mất không còn tăm tích. Nhưng vào lúc này, Vệ Thao đột nhiên lại nghe thấy Phong Như trầm thấp thở dài, dường như ngay tại hai hắn bên cạnh yếu ớt vang lên. Lão phu tự làm tự chịu, ước gì được đấy, chỉ là có lỗi với đã từng đệ tử đồng môn. Còn có, ngươi nhất định muốn nói cho bọn hắn biết, phải cẩn thận U Huyền Quỷ Ti, nó gánh chịu huyền niệm, ký thác chân linh không giả, nhưng lại có mối họa cực lớn ẩn tàng trong đó. Chương 305, Trọng Minh, 1, chương 305, Trọng Minh, 1, đang lúc hoàng hôn, thuyền cập bờ. Màn đêm bao phủ mặt đất, lạc thủy hai bên bờ đen kịt một màu. Tuyết lớn vẫn không có ngừng dấu hiệu. Thậm chí theo ban đêm gió thổi tăng lớn, càng biến đổi thêm cuồng loạn lên. Đông tuyết sen lẫn bụi băng, không dừng lại gõ vào ngoài khoang thuyền tường, phát ra đùng đùng, không dứt, dày đặc tiếng băng. Vệ Thao bưng lên đã lạnh thấu nước trà uống một hơi cạn sạch, chậm rãi theo ngồi ngay ngắn không biết bao lâu chiếc ghế đứng thẳng người. Khoang thuyền hay là cái đó khoang thuyền, bên trong đơn giản bảy biện vậy không có bất kỳ biến hóa nào. Trong núi biển hoa, bạch cốt tế đàn đã không thấy, còn có áo trắng váy trắng la trà thiếu nữ, một điểm chân linh tồn tại Huyền Vũ Phong như vậy cùng nhau biến mất không còn tâm tích, tìm không đến đã từng tồn tại qua dấu vết. Không biết sau này còn có thể hay không lần nữa hiển hóa trước mắt. Vệ Thao trầm mặc im lặng, thậm chí còn có chút thất vọng mất mát. Trong lòng quanh quẩn nhìn nào đó khó mà nói rõ tâm trạng. Trước kia biển hoa tế đàn còn tại lúc, hắn thường xuyên sẽ bị ảnh hưởng tinh thần, thỉnh thoảng dẫn phát các loại ý nghĩ sang vậy, làm lúc luôn luôn cảm thấy bực bội, hắn không thể đem mọi thứ đều hủy diệt đập nát. Nhưng vô luận nói như thế nào, biển hoa tế đàn cùng thiếu nữ áo trắng cũng coi là bồi bạn hắn thời gian rất lâu, thậm chí còn tại có chút tình huống dưới bị động ra tay, giúp hắn hóa giải các loại nguy hiểm. Nhất là về sau, hắn đã sớm thích ứng, thậm chí là quen thuộc nó tồn tại, có đôi khi một quãng thời gian không tới, thậm chí sẽ cảm giác thiếu một điểm gì đó. Bây giờ chúng nó toàn bộ biến mất, với lại có khả năng từ đó không trở về nữa, không khỏi rồi sẽ sinh ra một tia không muốn cùng hoài niệm. Còn có từ đầu tới cuối bị phong trấn tại bạch cốt trong tế đàn, cuối cùng mới hiện lộ chân dung Huyền Vũ đạo phong như thái thượng. Mặc dù hai người chỉ là ngắn ngủi vài câu trò chuyện, riêng phần mình ra tay phô bày Huyền Vũ chân ý, lợi dụng một chết một sống kết quả hoàn thành lần này gặp mặt, nhưng trong lúc đó đủ loại đồng dạng để lại cho hắn tương đối sâu ấn tượng. Đối với phong như quá khứ, Vệ Thao trước kia chỉ là thỉnh thoảng nghe nói, từ khác nhau người trong miệng tìm hiểu thu thập được vụn vặt thông tin, nhiều nhất lại đem những tin tức này chắp vá lên, luôn luôn không có thành lập được đối người này lập thể cảm giác. Chẳng qua ngay tại hôm nay, mặc dù chỉ là rất ngắn thời gian gặp nhau, Huyền Vũ đạo phong như thái thượng hình tượng đột nhiên đều trở nên chân thực đầy đặn lên, lại không phải là trước đó đông bính tây thấu chữ viết thông tin kết hợp, mà là một cái người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời đem chân thật nhất một mặt phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Vệ Thao chậm rãi tại quang trong bước chân đi thong thả, nhớ lại phong như một điểm chân linh tiêu tán trước biểu đạt di ngôn, đồng thời cũng là đang suy tư U Huyền Quỷ Ti vấn đề. Dựa theo phong như lời nói, Quỷ Ti vận dụng đến chỗ sâu, tồn tại mối họa cực lớn. Rõ ràng nhất một điểm, đó chính là thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, người rồi sẽ dần dần mê thất bản ngã, vứt bỏ tự thân tồn tại. Trong lúc vô tình nhận ảnh hưởng càng ngày càng sâu, cho đến các loại loạn tượng mọc thành bụi, đem toàn bộ người đưa vào đến không thể cứu vãn tuyệt vọng thâm nguyên. Vệ Thao yên lặng suy tư, vô thức mở ra một đầu gỗ, nắm lên mấy hạt hình chiêu chuyên môn chuẩn bị viên đan dược đưa vào trong miệng, dùng để bổ sung luân phiên chiến đấu cùng thời gian dài tự hỏi thôi diễn mang tới tiêu hao. Viên đan dược vào miệng tan đi, nhất đạo nhiệt lưu sinh sôi, rất nhanh truyền khắp toàn thân. Vô cực cung đại dược hiệu quả bất phàm, tinh tâm nâng cao tinh thần, bổ khí giữ nguyên, mấy quả ăn hết nhường hắn cảm giác ngâm trong suối nước nóng giống nhau dễ chịu thoải mái. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ lấy thân thể cẩn thận nhập vi biến hóa, huyết vong khiếu huyệt trọng yếu co vào rung động, do điểm đến tuyến, do tuyến đến mặt, cuối cùng tạo thành một cái tuần hoàn qua lại chính thể. Tại từ giản đến phồn, lại từ phồn rất đơn giản cảm giác trong, suy nghĩ của hắn giống như thủy triều phập phồng. Nhất niệm không hiểu dâng lên, nhất niệm lặng yên rơi xuống. Huyền niệm vô thanh vô tức đến, đang còn quấn thân thể hắn, hãy theo nhìn tâm ý của hắn không dừng lại phát triển biến hóa, mang tới đủ loại cảm giác, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Vệ Thao đắm chìm trong loại cảm giác này trong, tư duy dị thường nhanh nhẹn, giống như ý thức của mình đã có thể xông phá thân thể trói buộc, chui vào thuyền ngoại hắc ám trong gió tuyết, thậm chí thẳng tới thiên địa hư không cuối cùng. Đột nhiên, một điểm ngoài dự đoán phát hiện, ngắt lời hắn linh mà mình chi, thần ý tương hợp thể nộ cảm giác. Huyền niệm giáng lâm, quỷ ti tự sinh. Cho nên nói, ta trước đó mỗi lần cũng lưu lại một điểm quỷ ti không cho huyết vong thôn phệ, là nó lần nữa dậy thì lớn mạnh bản nguyên, kỳ thực căn bản chính là tại làm chuyện vô ích. Chân chính sự thực lại là, liền xem như huyết vong đem toàn bộ quỷ ti đều thôn phệ về sau, nó lại cũng có thể từ không sinh có, xuất hiện lần nữa tại trong cơ thể của ta. Trước kia đã từng nhiều lần cảm nộ các loại công pháp huyền niệm, lại vì cái gì không có phát hiện loại tình huống này xuất hiện? Lẽ nào là bởi vì nhận hồng liên nghiệp hòa ảnh hưởng, lại tại ý nghĩ sảng bậy trong gặp được phong như một điểm chân linh, cho nên mới đối U Huyền Quỷ Ti có càng xâm nhập thêm nhận biết. Vệ Thao cho mày, lâm vào trầm tư. Sau một hồi, hắn dừng bước lại, chậm rãi thở ra một ngụm nặng nề cho khí. Nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền tạm thời ném đến một bên. Rốt cuộc hắn hiện tại còn chưa từng rõ ràng cảm nhận được phong như nói tới mối họa, liền không thể nào hiểu được trong đó quan khiếu yếu hại. Liền xem như mong muốn phòng ngừa chủ đáo, cũng phải có mưu đồ phương hướng mới có thể trước giờ làm ra chuẩn bị. Hiện tại cũng chỉ là nghe gió như để như thế lời miệng, cho dù hắn nói đều là thật, vậy còn xa xa không đạt được cấp bách cần sửa đổi lúc. Thực sự không được, hắn đều toàn tâm toàn ý đi tăng lên Huyền Vũ chân giải Quy Xà Thiên. Trước đây vừa mới dự huyết vong cũng đã có thể thôn vệ quỷ ti, nếu là có thể đem Quy Xà giao bảng tăng lên tới mấy ngàn độ thuần thục, đạt tới phá hạn mấy trăm đoạn độ cao tầng thứ, có lẽ phong như chỗ sợ hai vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng, một cách tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một sợi tinh hồng màu sắc từ giữa ngón tay nô ra, tại hắc ám trong khoang thuyền trong sen lẫn dây dưa, uốn lượn du chuyển. Còn cuốn Vệ Thao thân thể bay múa, hiện lộ rõ cơ biến linh động tâm ý gánh chịu huyền niệm, ký thác chân linh. Về U Huyền Quỷ Ti miêu tả, chỉ là ngắn ngủi một câu, chẳng qua tám chữ mà thôi. Lại dẫn động vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật miệt mài, đồng thời ở đây trên cơ sở phát triển kéo dài, làm ra rất nhiều nhường ngoại nhân nhìn tới tuyệt đối là không thể tưởng tượng thành tựu. Theo mấy chục năm trước Quế Thư phòng tái hiện U Huyền Quỷ Ti mở đầu, đến Thanh Liên Vãng Sinh chi địa gia nhập trong đó, lại đến Lạc Thủy Hà bờ thảm thiết chiến dịch, Huyền Vũ Phong như mưu toan lịch chuyển sinh tử, Lệnh Huyền cung nguyện bệnh đồng tập kết, thậm chí là Bắc Hoang bộ tộc trăm người chiến trận, đều bị cùng với nó có chỗ liên hệ. Vệ Thao tâm thần khẽ động, quay lại nhìn vừa mới cảm giác được từng đạo huyền niệm, tinh hồng xúc ti tùy theo mà vũ. Chúng nó giống như bị thiên thượng chức nữ khống chế, xe chỉ luồn kim thêu thủa hư không. Trong chốc lát bệnh thành một đóa hoa văn rõ ràng, sinh động như thật hoa sen màu máu, tại sâu trong bóng tối từ từ nở rộ, lặng yên nở rộ. Đúng lúc này liên hoa tiêu tán, nhưng lại hóa thành một trình người, tại trong hắc ám từng chiêu từng thức diễn luyện hồng tuyến quyền, xuyên sơn thối, bên trong ẩn chứa ý cảnh, thậm chí càng vượt xa chu sư phó xích luyện sông tuyến, trần trường sơn bộ bộ sinh liên. Không bao lâu, quỷ ti bệnh thành hình người chiêu pháp lại biến thành nhân vật thân thể mặc dù chịu tượng, lại tựa hồ như cùng vô cực cung hình chiêu rất có vài phần giống nhau. Vô cực tán thủ một khi thi triển ra, rất có vài phần hình đạo tử tự mình xuất thủ phong thái. Tất cả khoang bầu không khí lập tức biến đổi, đều bị tê vụ lưu vân ý cảnh toát lên bao phủ. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, hình chiêu lại hóa thành thương ngưng vi. Chân đạp cựu phẩm liên này, lang không hư độ đạp tròn mà đi, thi triển ra lại là linh minh tam biến. Thời gian lặng yên trôi qua, quỷ ti biến thành hình người càng thêm linh minh, theo vệ thao tâm niệm mà động. Như thế mấy lần biến hóa sau đó, hắn đột nhiên nín thở ngưng thần, tinh khí thần ý hòa hợp một chỗ, nhanh chóng hướng lên nhảy lên rất cao. Trong chốc lát càng thêm ra hơn mấy lần tinh hồng xúc ti tràn vào hư không, bắt đầu phát hỏa miêu tả một đạo khắc đánh lấy dù giấy, như ẩn như hiện xíu xiu hiểu địa thân ảnh. Vệ thao mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Tâm ý thấu triệt tươi sáng, nếu như ưu đàm gợn sóng không sinh. Thời gian từng giờ trôi qua, quỷ ti biến hóa được lại là ngày càng phát gian nan. Hắn đứng yên chỗ cũ không nhúc nhích, giống như biến thành một tôn pho tượng. Đột nhiên, tất cả quỷ ti im ắng tối lui, trong khoang thuyền lần nữa khôi phục trống không yên tĩnh. Lại trôi qua một lát, vệ thao từ từ mở mắt, hơi có chút không nói thở dài một tiếng. Quên, phía trước ở giữa phía sau cũng quên. Rõ ràng trước đó sương mù đã tối lui, rất rõ ràng cảm giác được thân ảnh của nàng. Nhưng lúc này mới bao lâu thời gian qua khứ, vậy mà liền lại vân giả bụ cháo, vô thanh vô tức ở giữa liền đem chân thực lồng trụ che giấu. Trong đầu rõ ràng quan tưởng tôn đạo tử tẩy nguyện bộ dáng, chỉ là một sáng mong muốn qua loa hướng vào phía trong xâm nhập một chút, rồi sẽ trở nên mông lung mơ hồ, cho dù là huyền vũ mật giáo song trọng giao cảm cũng không thể phá vỡ mê cục. Là cái này quên đi buông bỏ, xác định sẽ chịu ảnh hưởng lại không phải chính nàng, mà là tất cả cùng nàng tiếp xúc qua người, thậm chí còn có thể bao gồm các loại linh ý tiến thêm một bước suy nghĩ, nếu như tất cả mọi người đem nàng quên đi, kia lại sẽ xuất hiện thế nào một loại tình huống. Vệ thao chậm rãi thu lại suy nghĩ, thanh trạng thái hiển hóa hiện hiện hư không. Chương 305, Trọng Minh 2, chương 305, Trọng Minh 2, ánh mắt theo từng cái công pháp nhìn sang, rất nhanh rơi vào Huyền Vũ chân giải Minh Tận Thiên giao diện. Tên: Minh Tận Thiên. Tiến độ: 100%. Trạng thái: Đang phong tạo cực. Cảnh giới: Âm dương tương tế. Miêu tả: Cùng những công pháp khác ấn chứng với nhau, công pháp này xuất hiện biến hóa tăng lên. Một mai kim tệ lặng yên biến mất không thấy gì nữa, khí tức thần bí tùy theo giáng lâm. Huyền Vũ quy xả, sửa chữa bản cùng đỡ, vì Minh Tận mẫu, rốt cuộc cùng tư. Thiên nhân giao cảm, âm dương hòa hợp, dựa vào âm mà ôm lấy dương, thường vì tĩnh thắng mẫu. Tâm không chỗ hướng, trí thiện như nước, đến hư như gốc, sáng cảm giác biết, là vì cốt thần. Minh Tận Tiên trong chỗ nhìn châm luôn chạy xuôi trong tim. Vệ thao đứng dậy mà đi, trái thẳng phải tròn. Tay cầm nguyên thai quyền ấn, bên trong sức sống ẩn hiện. Đông. Một tiếng nhịp tim đột nhiên đợi ra. Cái thứ hai kim tệ nhưng vào lúc này biến mất không thấy gì nữa. Như thế người liên tục. Cho đến đi vào Minh Tận Tiên chỗ đến đích. Tên: Minh Tận Tiên. Tiến độ: 160. Trạng thái: Phá hạn trung đoàn. Cảnh giới: Âm dương tương tế. Miêu tả: Cùng những công pháp khác ấn chứng với nhau, công pháp này xuất hiện biến hóa tăng lên. Vệ thao chỉ là nhìn sang, liền đem chú ý theo một cái chuyển thành chính thể, đồng thời nhìn về phía Huyền Vũ chân giải tất cả công pháp. Bất luận là Nhâm Quý Thiên hay là Thất Túc Thiên, Minh Tận Thiên, cuối cùng đều là tại 160 tiến độ đạt tới phá hạn trung đoàn. Ba cái cũng không biết là trùng hợp hay là bên trong tồn tại bí mật gì chưa bị phát hiện. Còn có một đường phá cảnh tiêu thăng đến phá hạn hơn 800 tiến độ, phá hạn 74 đoạn quy xả giao bàn. Theo vệ thao, đây mới là tất cả Huyền Vũ chân giải trọng yếu nhất trọng điểm. Chỉ là tại hắn biết Huyền Võ đạo đệ tử bên trong, cũng chỉ có Tôn Tẩy Nguyệt một người đánh vỡ giới hạn, đi lên hóa sinh huyết võng ngoài ra một con đường. Sau đó con đường này lại bị hắn kế thừa đến, tiến tới phát dương quang đại. Vì ngang ngược vô lý tư thế xuyên phá tầng tầng chướng ngại, đi tới ngay cả chính Tôn Tẩy Nguyệt đều chưa từng chạm đến chỗ sâu. Về phần Huyền Võ đạo bí mật bất truyền, hắn đến nay cũng chưa từng vào tay nhìn qua Huyền Vũ Thiên. Vệ thao lúc này ngược lại không có gì quá lớn chờ đợi, hoàn toàn không có lấy đến quan sát tu tập ý nghĩ. Tại đem quy xả giao bàn đột phá tới phá hạn 50 đoạn, đặt chân đến một cái giai đoạn mới sau đó, hắn không chỉ một lần xâm nhập phẩm bị Huyền Võ đạo chủ phê bình chú giải, đẩy ra mấy thiên công pháp riêng phần mình rào gông cùng xiển xích, vì người ngoài cuộc góc độ, từ chỉnh thể đi đến thử cảm ngộ nắm chắc. Mà theo quy xả giao bàn không ngừng tăng lên, Huyền Vũ tâm ý dần dần sinh, hắn quay đầu lại nhìn Huyền Vũ trưởng lão Lưu Truyền Minh, thậm chí cảm thấy được Huyền Vũ Thiên trong hoặc có bỏ lỡ chỗ. Nếu là chiếu chi tu hành, rất có thể liền sẽ cùng tự thân chỗ đi con đường xảy ra xung đột. Ở phương diện này, vệ thao không hiểu có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tự tin. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, trừ ra Huyền Võ đạo chủ Tề Thái Toàn, phản bội chạy trốn đạo tử Tôn Tẩy Nguyệt bên ngoài, có thể đều lại không có người so với hắn càng hiểu Huyền Vũ. Thậm chí đem hai người kia cũng coi là có khả năng hay là hắn tối hiểu Huyền Vũ. Thanh trạng thái trong kim tệ còn thừa lại 16 mai. Vệ thao hơi chút nghỉ ngơi, đem trong hộp còn lại vô cực đan ăn hết tất cả, liền rèn sắc khi còn nóng bắt đầu tiếp tục tăng lên. Có hoa có thể gấp thẳng cần gấp, chớ đợi không hoa không gấp nhánh. Tất nhiên thanh trạng thái không cho lợi tức, như vậy kim tệ muốn dùng xong mới là lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, quy xả giao bản theo phá hạn 74 đoạn một đường hướng lên tiêu thăng. cho đến đi vào phá hạn 79 đoạn mới chậm rãi ngừng lại. Kim tệ còn có 11 viên, nên đầy đủ đem phá vỡ bình chướng, bước vào phá hạn 80 đoạn trong. Vệ Thao hơi suy nghĩ một chút, từ trong khoang thuyền lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Lạc Thủy bên bờ, một thân ảnh tại giữa đồng trống đạp tuyết mà đi. Ở hậu phương lưu lại một chuỗi càng ngày càng sâu dấu chân. 79 bước về sau, Vệ Thao đột nhiên dừng lại. Một đoàn xương máu không có dấu hiệu nào theo bên ngoài thân nổ tung, như tê liệt đau khổ trong nháy mắt truyền khắp toàn. Hắn một tiếng trầm thấp hống, nhanh chóng bành trướng biến lớn, vân vân mặc lân bao trùm bên ngoài thân, từng cây bén nhọn cốt thứ phá thể mà ra, sau lưng mọc lên hai cánh, tu xà vung đuôi, tại hắc ám trong gió tuyết hiện ra dữ tợn mà kinh khủng thân hình. Lạnh băng tĩnh mịch xúc cảm theo thân thể mỗi cái bộ vị truyền đến, Vệ Thao cảm giác chính mình tại vô biên vô tận trong bóng tối bơi lội. Hắn đầu tiên là chẳng có mục đích địa trôi một hồi, sau đó liền hướng phía xa xa mông lung ánh sáng mà đi. Chỗ nào, dường như có đồ vật gì tồn tại, đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Không biết bao lâu trôi qua, cũng không biết sau bao lâu cự ly xa. Có thể ở trong loại hoàn cảnh này, thời gian khoảng cách sớm đã mất đi vốn có ý nghĩa. Cuối cùng, Vệ Thao đi tới kia phiến sáng ngời khu vực phụ cận. Hắn nhìn thấy màu sắc tinh hồng hỏa diễm đang hắc ám biên giới lặng lặng tiêu đốt, mà ở hỏa diễm sau đó còn có một đoàn màu sắc xám đen quang mang, không dừng lại biến ảo các loại vật bèo hình dạng. Hắn có chút xuất thần địa nhìn chăm chú đoàn kia quang mang, cúi đầu xuống suy tư nó vốn phải là cái gì bộ dáng. Đúng lúc này, giống như có đồ vật gì vỡ ra, theo trong cơ thể của hắn phát ra một tiếng vang dọn. Vệ Thao tâm thần động chỗ, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đôi to lớn vô cùng, lại tràn ngập tử ý đôi mắt chính hướng hắn nhìn tới. Mênh mông vô bờ hắc ám màu mực, lặng lặng tiêu đốt tinh hồng hỏa diễm, cùng với ánh sáng nâu đen mang tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hư không cũng chỉ còn lại có hắn, cùng kia đối làm người sợ hãi con mắt. Vệ Thao bình tĩnh cùng cặp con mắt kia đối mặt, một lát sau trong lòng toát ra một cái không hiểu cổ quái suy nghĩ. Như thế nào cảm giác, cái này là ánh mắt của ta. Ta còn sống sót, với lại sống được rất tốt, trong ánh mắt làm sao lại như vậy tràn ngập như thế nồng đậm tử khí. Còn có đoàn kia tinh hồng hỏa diễm, dường như cùng trước đây không lâu tiếp xúc qua cái gọi là nghiệp hỏa có chỗ liên quan. Vâng. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi thứ cũng bình thường trở lại. Cùng phong quét sạch đông tuyết rơi xuống, nhanh chóng lấp đầy không gian xung quanh. Vệ Thao mặc cho phong tuyết đem chính mình bao phủ ở bên trong, hồi lâu cũng không có động truy cập. Thời gian từng giờ trôi qua, bóng đêm trở nên càng thêm âm thầm. Thanh trạng thái trong kim tệ chỉ còn lại có 5 ai. Mang đến biến hóa thì là quy xà giao bản tăng lên, đạt đến phá hạn 80 đoạn độ cao tầng thứ. Tên: Quy xà giao bản tiến độ 900. Trạng thái: phá hạn 80 đoạn. Miêu tả: huyền vũ dần dần sinh, quy xà trùng minh. Quy xà trùng minh là có ý gì? Khủng bố giữ tận thân thể nhanh chóng thu lại thu nhỏ, Vệ Thao sinh lòng hoài nghi, chậm rãi quay người nhìn về phía phương nam. Đấy lòng không hiểu sinh ra một loại khát vọng. Phản phất đang chỗ nào, có đồ vật gì đang kêu gọi. Mong muốn để hắn tới, tuần hoàn theo một tia trong cõi u minh cảm ứng tìm thấy nó, lại đem nó hòa tan vào thân thể, hấp thụ thôn phệ. Đã đến nửa đêm, Hình Chiêu còn không có trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng nâng lấy một chén trà nóng, hiểu điệu chuyển thân thể co quắp tại ôn hòa dày đặc cầu bì áo khoác bên trong, dựa vào tại rộng lớn trên ghế nằm từ từ uống. Đêm đông trời giá rét, chân tựa hồ có chút lạnh. Nàng liền co lại càng chặt hơn một chút, lại mở ra trong tay một cái tấm thảm, đem hai chân vậy toàn bộ đóng vào trong. Cách đó không xa, Khỉ Quân ngồi ở lò sưởi bên cạnh, thỉnh thoảng hướng đốt lên trong bầu tăng thêm một điểm nước lạnh, lại cho lò lửa thêm vào một chút than củi. Cả người nhìn lên tới vô cùng buông lòng dáng vẻ, nét mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt. Đột nhiên, một sợi gió nhẹ lướt qua, từ cửa thang lầu ngoại thẳng vào trong lầu cát. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Vệ sư đệ có đói bụng không? Ta cái này đi để bọn hắn lại làm một bàn tiệc. Hình Chiêu phóng chén trà, theo trên ghế nằm ngồi ngay ngắn. Không cần. Vệ Thao khoát tay chặn lại, ánh mắt bình tĩnh rơi tại trên người Khỉ Quân. Thằng đem nàng thấy vậy trong lòng run rẩy, thân thể cũng tại không cầm được run nhẹ nhẹ. Hình Chiêu lại nằm xuống, còn đổi cái càng thêm tư thế thoải mái, yêu mỹ đường cong nhìn một cái không sót gì. Vệ sư đệ tìm nàng có việc gì thế, muốn hay không sư tỷ đi đầu tránh một chút. Nàng nói đến chỗ này, ngẩng đầu nhìn một chút, sư đệ khoảng cần bao lâu thời gian, ta cũng tốt tính nhìn nấu cơm cho ngươi. Không cần, Hình sư tỷ tiếp lấy nghỉ ngơi chính là. Vệ Thao lại là khoát tay chặn lại, tại lò sưởi bên cạnh ngồi xuống, ngươi thân là Hồng Ngọc Liên đại tọa hạ thành nữ, nên đối Hồng Liên nghiệp hỏa có chút hiểu rõ. Đạo tử hôm nay gặp phải Hồng Liên nghiệp hỏa. Khỉ Quân thấp giọng nói, nô tỳ tại lúc chiều mơ hồ có chút ít cảm ứng, chẳng qua khi đó còn không quá chắc chắn, hiện tại nghe đạo tử chuyên môn nói, liền hiểu rõ quả nhiên là có yêu giáo trung nhân ẩn nút đến phụ cận. Trầm mặc dừng lại một chút, nàng hai tay mười ngón trùng điệp, lại riêng phần mình hướng lên rũa ra, kết thành nhất đạo giống như liên hoa nở rộ, lại như hỏa diệm thiêu đốt tấn quyết. Đột nhiên, bụt một tiếng, giống như bấc đèn nổ tung, lại giống như ngọn lửa nhảy lên, như có như không nhẹ vang lên đều theo Khỉ Quân lòng bàn tay truyền đến. Sau một khắc, xíu xiu ngón tay như ngọc run rẩy khẽ nhúc nhích, trong lầu các ánh đèn tùy theo sáng tối chập chờn. Còn có một cỗ khí thế không tên, vô thanh vô tức ở giữa lặng yên lan tràn ra. Vệ Thao nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác thưởng thức Khỉ Quân biểu diễn ra pháp môn, sau một hồi chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Là cái này Hồng Liên nghiệp hỏa. Sát thực cùng ta buổi chiều chứng kiến thấy giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng so với tòa kia lưu quang bốn phía hỏa diễm liên hoa, còn giống như thiếu ít một chút hương vị.